Chương 143, khách không mời mà đến. Chương 143, khách không mời mà đến. Lúc chạm vào tối, không có bị an bài trực đêm tuần vu tu duyên, một chút giá trị liền không kịp chờ đợi thay đổi thường phục tiến đến phó ước. Hôm nay Kim Khánh sứ đoàn vừa mới tiến kinh, theo lý thuyết xác nhận tuần thú ti, thành phòng tư các loại phương nha môn thời điểm khẩn trương nhất, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Bởi vì chính là bực này thời kỳ mấu chốt, hoàn thành cấm vệ sẽ đích thân xuất động gánh chịu hộ vệ sứ đoàn chức vụ. Mặt khác còn sẽ có Kim Vũ vệ, Ngân Vũ vệ giám thị bí mật. Vu Tu Duyên lúc này mới rảnh rỗi từ dạ tuần trong đội ngũ rút ra thân đến, chuyên đi bồi người trong lòng. Nhưng ai biết đến địa điểm ước định mới phát hiện, một thanh lang bên người lại vẫn nhiều hai người. Trong đó nam là hắn từng gặp Điền Hoài Nhân, mà khác nữ tử kia thì không biết. Một thanh lang tựa hồ cũng có chút không tình nguyện, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười giới thiệu nói: "Tu Duyên, Điền sư đệ ngươi lần trước thấy qua, vị này là Chu Nghiên Chu sư tỷ." Vu Tu Duyên khó tránh khỏi có chút mất hứng ngầm thở dài, có thể trên mặt lại đến bảo trì dáng tươi cười, ôn quyền nói: "Chu sư tạ, Điền sư đệ." Dáng người mỹ lệ Chu sư tạ là cái như quen thuộc, nhanh mồm nhanh miệng nói: "Kỳ thật chúng ta trước kia hẳn là cũng thấy qua, mấy năm trước tại Lộc Minh tự có thể lời còn chưa nói hết, nàng liền ý thức được nói sai, sau đó vội vàng dừng lại bịt miệng lại." Vu Tu Duyên kỳ thật tịnh không để ý, cười hòa giải nói: "Không sao, ta từ nhỏ tại Lộc Minh tự lớn lên, nói đến hiện tại ta mới xem như xuất gia." Hắn nhìn ra được Chu sư tạ kỳ thật cũng không có ác ý, trái lại vị kia trên mặt thường xuyên treo ý cười Điền sư đệ mới là đêm nay nhất nên phòng bị người. Sau đó, Vu Tu Duyên mang theo người trong lòng cùng hai vị khách không mời mà đến đi vào một nhà ở vào bờ sông quán rượu nhỏ. Nơi này tuy nói thua xa Thiên Hương lâu như vậy nổi danh, nhưng thắng ở thanh tĩnh. Nhà tiểu điếm này rượu trưởng quý tự tay nướng, có một phong vị khác, ngoài ra còn có mấy món ăn sáng cũng không tệ, Chu sư tả Điển sư đệ không ngại nếm thử. Bởi vì là sớm chào hỏi cùng trưởng quý hẹn canh giờ, cho nên chỉ ở nói chuyện công phu liền có hai phần rau trộn cùng một bầu rượu lên trước bàn. Làm Nhược Thủy Tiên cung đệ tử bên trong nổi danh ăn hàng, Chu Nghiên nghe thấy mùi thịt đôi mắt đẹp rõ ràng sáng lên, lập tức bị khơi gợi lên thèm ăn. Nàng mừng rỡ cầm lấy đũa, kích động nói: "Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Chu sư tạ xin mời." Đạt được chủ nhà cho phép, Chu Nghiên lập tức liền kẹp lên một mảnh tương thịt lửa đưa đi trong miệng tinh tế nhấm nháp, đợi nuốt xuống sau bận bịu giơ ngón tay cái lên khen: "A ngon." Hợp Chu sư tạ khẩu vị thuận tiện. Vu Tu Duyên đưa tay đi lấy trên bàn bầu rượu, muốn cho đám người rót rượu, nào có thể đoán được bị Điển Hoài Nhân vượt lên trước lấy đi. Người sau cười nói: "Trên bàn này Hoài Nhân nhỏ tuổi nhất, liền do Hoài Nhân đến là Vu Minh cùng hai vị sư tỷ rót rượu đi, để cảm tạ sư tỷ bọn họ ngày xưa chiếu cố." Hắn nhìn về phía Vu Tu Duyên, Vu Minh sẽ không để tâm chứ? Điền sư đệ xin cứ tự nhiên. Vu Tu Duyên trên mặt cố nhiên treo dáng tươi cười, khả thực thì tha tâm thông đã sớm mở, một mực liền nhìn chằm chằm Điền Hoài Nhân đâu. Hắn sau khi nghe được người ở trong lòng tính toán, chờ một lúc tùy thời cho Vu Tu Duyên cùng Chu Nghiên hạ điểm cương liệt xuân dược, để hai người bọn họ trước mặt mọi người tặng tiểu với nhau xấu mặt, nhìn nàng một thanh lăng về sau có chết hay không tâm. Vu Tu Duyên nghe xong âm thầm hít một hơi lãnh khí, theo bản năng mắt nhìn một bên chỉ lo ăn nợ nàng sư tỷ, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi thật đúng là ác độc. Bất quá hắn lại cũng không dự định điểm phá Điền Hoài Nhân ý nghĩ, dù sao chết không đối chứng, không có ý nghĩa. Đã có phòng bị, một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh chính là. Đương nhiên Điền Hoài Nhân cũng không có khả năng chén rượu thứ nhất thì hạ dược, như thế chẳng những quá rõ ràng, chưa chừng đối phương còn sẽ có đề phòng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn gặp Vu Tu Duyên bưng rượu lên chén không để lại dấu vết quan sát một lát, sau đó lại mịt mờ hít hà, lúc này mới lắc đầu uống một hơi cạn sạch. Thật tình không biết, hắn tâm tư tại Vu Tu Duyên trước mặt sớm đã nhìn một cái không sót gì, mở sách bài thi thôi. Sau một hồi, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, đang ngồi bốn người trên mặt cũng đều đã phủ lên đỏ ửng, ánh mắt cũng dần dần mê ly. Đã là bằng hưu ở giữa uống rượu, đương nhiên sẽ không có ai sẽ tận lực dùng tu vi áp chế tự lực, như thế còn không bằng trực tiếp uống nước tính toán. Điền Hoài Nhân gặp thời cơ chín muồi, thế là thừa dịp Vu Tu Duyên cùng hai nữ trò chuyện với nhau thật vui thời khắc, vụ trộm xúc động trên mặt nhẫn cơ quan, ở trong đó hai chén trung hạ mánh dược. Vu Tu Duyên đương nhiên là có phát giác, nhưng hắn lại làm bộ vô sự phát sinh. Chỉ là tại Điền Hoài Nhân đổ xong rượu tọa hạ thời khắc, hắn âm thầm lấy ngón tay gậy bàn dưới con, đem người trước đua rung động đến trên mặt đất. Điền Hoài Nhân lúc này trong lòng đang đắc ý mưu kế sắp đạt được, cũng không sao chuẩn bị, mà lại có mấy phần hơi say rượu, liền hoàn toàn không có phát giác gì thường. Hắn còn tưởng rằng là chính mình tọa hạ lúc, góc áo cọ rơi đũa, thế là liền túi người xuống nhặt lên đũa. Thừa dịp cái này đứng không, Vu Tu Duyên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem mình cùng Điền Hoài Nhân cái chăn đổi tới. Đồng thời cũng lặng lẽ đem Chu Nghiên cái chén đổ. Đang ngồi bốn người, liền số Vu Tu Duyên cùng một thanh lăng tu vi cao nhất, đến tam cảnh, Chu Nghiên thượng tại nhị cảnh tam trọng thiên, Điền Hoài Nhân càng là mới chỉ có nhị cảnh nhất trọng thiên. Cho nên người sau hai người căn bản không phát hiện được. Chu Nghiên cảm giác cánh tay mát lạnh, vô ý thức rút lui thân thể, sau đó mới nhìn đến là chén rượu lặn ra, liền có chút xấu hổ nói thật có lôi thật có lôi, sư tỷ có lẽ có ít không thắng tiểu lực lời mặc dù nói như vậy lấy, có thể Chu Nghiên lại tự giác lấy ra bầu rượu cho mình chạm đầy rượu chén. Một thanh lăng dường như đã nhận ra cái gì, cùng Vu Tu Duyên trao đổi cái ánh mắt sau không nói chuyện. Điền Hoài Nhân đổi bữa, cũng nhìn thấy Chu Nghiên đổi rượu, nhưng hắn lại cũng không để ý, cùng lắm thì tiếp theo chén lại tìm cơ hội hạ lên là được. Điền Hoài Nhân bưng chén rượu lên, đêm nay liền đa tạ Vu Minh thịnh tình khoản đãi, ta cùng Chu sư tạ kính ngươi. Chu Nghiên nghe vậy vội vàng cũng bưng chén rượu lên, hai gò má ửng hồng cười láo linh nói, đa tạ khoản đãi. Hai vị khách khí, vậy tại hạ đành phải uống trước rồi nói. Vu Tu Duyên tuy nói có chút ghét bỏ gian định tiểu nhân đã uống cái chén, có thể vừa nghĩ tới Điền Hoài Nhân đằng sau trò hề. Mẹ nó, không thèm đếm xỉa. Hắn cắn răng uống một hơi cạn sạch. Vu Minh thông khoái. Điền Hoài Nhân vừa lòng thỏa ý, lập tức cười lớn đuổi theo tiến độ. Nào có thể đoán được đằng sau, Điền Hoài Nhân rốt cuộc không thể tìm tới cho Chu Nghiên hạ dược cơ hội. Đang lúc hắn nghĩ đến tìm cái biện pháp gì bổ cứu một chút lúc, lại đột nhiên cảm giác trong bụng luồn lên tà hỏa, đầu não lập tức liền không thanh tỉnh đứng lên. Chẳng lẽ? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Điền Hoài Nhân vội vàng từ trong ngực lấy ra một bao giải dược liền muốn ăn vào, ai ngờ nhưng lại bị Vu Tu Duyên tay mắt lanh lẹ đoạt lại. "Ngươi, ta thế nào?" Vu Tu Duyên ra vẻ một mặt dáng vẻ vô tội, chỉ là tiện tay đem một thanh lăng cùng Chu Nghiên lạp tới bảo hộ ở sau lưng. Chu Nghiên mặt lộ không hiểu, "Điền sư đệ, ngươi làm sao?" Điền Hoài Nhân lúc này chỉ cảm thấy dục hỏa đốt người, thần trí đều nhanh không thanh tỉnh, hận không thể lập tức đi tìm 10 cái tặng cái cô nương đến đại chiến 3000 hội hợp. Nhưng mà hắn nóng lòng lúc rời đi, nhưng lại bị Vu Tu Duyên ngăn cản đường đi. "Vu Tu Duyên, ngươi chớ có khinh người quá đáng." Vu Tu Duyên cũng không nói chuyện, chỉ là mặt lộ không có hảo ý cười cười, lập tức một thanh trị ở Điền Hoài Nhân, cũng phong bế tu vi của nó, sau đó để ra ngoài. Gặp tình hình này, Chu Nghiên càng xem không hiểu, vô ý thức muốn theo đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra, thế nào còn có thể nói chuyện thật tốt, đột nhiên liền động thủ a. Một thanh lăng lôi kéo sư tỷ góc áo, khẽ lắc đầu ra hiệu nó đừng đi. Chu Nghiên lơ ngơ. Chốc lát nữa gặp Vu Tu Duyên chính mình trở về, nàng nhịn không được hỏi, Điền sư đệ đi đâu rồi? Con lừa vòng. Chương 144, hết thệ có Trấn Quốc công phủ đỉnh lấy chương 144. Hết thể có Trấn Quốc công phủ đỉnh lấy hôm sau. Cho ăn, tỉnh người này làm sao ngủ ở cái này a, chẳng lẽ tối hôm qua uống nhiều quá. Thế nhưng người được mùi rượu mặc kệ nó, trước tiên đem hắn đánh thức đi, bắt đầu mùa đông trời lạnh, đừng để hắn chết quóng tại cái này. Mấy tên sáng sớm mưu sinh nam tử, gặp ven đường một người nằm sấp không nhúc nhích, liền tiến lên đây xem xét. Bọn hắn kêu một lát, nằm dạp trên mặt đất người áo đen kia ngón tay động trước một chút, sau đó đột nhiên mở mắt ra, trong nháy mắt bước ra lùi đến mấy trượng có hơn. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều không do lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ lại vẫn là cái người lợi võ. Người áo đen ôm đỡ cảnh giới, cảnh giác nhìn qua bốn phía, cùng lúc đó, tối hôm qua ký ức xông lên đầu. Không tốt. Người áo đen sắc mặt đại biến, chợt vội vàng phóng tới tọa lạc tại bờ sông nhà kia quán rượu nhỏ. Hắn nhớ mang máng, tối hôm qua Vu Tu Duyên đối với tông tộc Lục công tử độc thủ, có thể đang lúc hắn muốn xuất thủ cứu lúc, phần gáy lại đột nhiên bị nặng, hôn mê bất tỉnh. Lục công tử à, ngài tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì à, không phải vậy ta có thể làm sao cùng Điền đại nhân bàn giao. Người áo đen đi vào quán rượu nhỏ, phát hiện nơi này sớm đã người đi nhà trống, trong tiệm trưởng quý cùng số lượng không nhiều mấy cái tiểu nhị đều không thấy. Người áo đen tại cửa hàng bên trong tìm một vòng, không có phát hiện Lục công tử, thế là lại đi tới hậu viện. Tiếp lấy hắn liền gặp được cả đời đều khó mà quên được một màn. Chỉ gặp Lục công tử chính nằm dạp trên mặt đất, chồng mông lên, trên quần dính đầy vết máu, còn phá cái lô lớn, bên cạnh thì nằm một đầu tinh bị lực tấn hùng tráng lừa được. Cái này người áo đen một tay nâng chán, căn bản không có mắt thấy. Một nhà bữa sáng cửa hàng trước, một thanh lăng một mực loay hoay trong tay một thanh kiếm, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. "Thu Duyên, ngươi mới vừa nói đem cái kia thuốc đều đốt cho con lừa ăn, sẽ không xảy ra chuyện đi?" Vu Tu Duyên lại là tâm tình thật tốt, khẩu vị mở rộng, trấn an nói: "Yên tâm đi, ngươi cái kia điển sư đệ nói như thế nào cũng là nhị cảnh võ phu, điểm này thể phách cường độ vẫn phải có, chỉ là một con lừa còn gánh vác được. Lại nói là hắn muốn hại người trước đây, ta đây cũng là lấy đạo của người trả lại cho người. Đúng không Chu sư tạ?" Chu Nghiên cũng là lòng đầy căm phẫn, đối với hắn Điền Hoài Nhân đúng là đáng đời. Thật sự là quá khinh người. Ngày bình thường ta kẻ làm sư tỷ này tự hỏi không ít chiếu cố hắn, nhưng hắn lại lấy oán trả ơn, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn tính toán ta. Nếu không phải tại muội phu kịp thời phát hiện, vậy ta ha không liền nói ở đây. Chu Nghiên trên mặt không khỏi nổi lên một vòng đường đỏ, không có tiếp tục nói nữa. Nàng theo bản năng nhìn Vu Tu Duyên một chút. Trước mặt nam nhân này bề ngoài là không tệ, hai mươi mấy tuổi liền lên làm thiết vũ vệ thiên hộ cũng được xưng tụng tuổi trẻ tài cao, phối nàng là dư xài. Có thể vấn đề ở chỗ người ta cùng một sư muội lưỡng tình tương duyệt, nàng lại thế nào có thể xế bảo? Huống chi còn là bị Điền Hoài Nhân tính toán loại kia bẩn thỉu bị ổi sự tình, loại kia lòng dạ khó lường cầu vật nên bị hung hăng giáo huấn. Đương nhiên Chu Nghiên sinh khí về sinh khí, nhưng cũng rất rõ ràng Điền Hoài Nhân phía sau gia tộc kia thế lực rất lớn, liền ngay cả cung chủ đều không muốn tùy tiện đắc tội. Nàng lo lắng tối hôm qua sự tình không chỉ sẽ cho một sư muội hai người rước lấy phiền phức, chỉ sợ chính mình cũng phải bị giận chó đánh mèo. Một thanh lăng đồng dạng khó tránh khỏi có chút sầu lo. "Tu Duyên, vài ngày trước Điền Hoài Nhân thụ thương lúc, ta từng thấy có người đi nhìn qua hắn, sư phụ nói là cái tứ cảnh võ phu, đằng sau liền một mực đi theo bảo hộ hắn. Cũng không biết vì sao, tối hôm qua người kia lại chưa từng xuất hiện." Vu Tu Duyên nghe xong tưởng tượng liền minh bạch chuyện gì xảy ra, khẳng định Dạ đại nhân âm thầm ra tay thôi. Hôm qua Dạ đại nhân còn cố ý nắm Lưu Ngọc Phi nhắn cho hắn, để hắn yên tâm lớn mật đi làm việc, hết thệ có Trấn Quốc công phủ định lấy. Bằng không hắn hôm qua thật đúng là chưa hẳn có thể quyết định cho Điền Hoài Nhân an bài bên trên hung ác sống. Đêm qua hắn nhưng là nghe được đầu kia đại công con lừa hưng phấn một mực mau gọi đến Thiên Minh A đoán chừng họ Điền sổ cúc đều được biến hoa sen. Chu Nghiên có chút hiếu kỳ nói tại muội phu, ngươi thường nói vị kia Dạ đại nhân đến cùng có bao nhiêu lợi hại à? Sẽ không tuổi còn trẻ liền đến ngũ cảnh đi. Vậy khẳng định là ngũ cảnh. A Vu Tu Duyên mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói, ta thậm chí cảm thấy đến Dạ đại nhân tu vi đều không đang chỉ huy làm đại nhân phía dưới. Vậy há không so với chúng ta cung chủ còn lợi hại hơn? Chu Nghiên trong con người lóe ra dị sắc, cung chủ Thu Thủy Song Đao tên tuổi uy trấn giang hồ, nhưng cũng bất quá tại võ trên bảng khó khăn lắm chen vào top 10. Mà Tuần Thú Thi Ngụy chỉ huy sứ thế nhưng là có thể cùng võ bảng thứ nhất nổi danh. Nàng là thật không nghĩ tới, vài ngày trước gặp qua vị kia Dạ đại thiếu gia tu vi không ngờ đến mức kinh khủng như thế, đồng thời dáng dấp còn như vậy để mắt. Chắc không được người ta sẽ là huyền mộng thánh nữ ý chung nhân. Nhưng rất nhanh trong mắt nàng liền lại hiện lên vẻ ảm đạm. Quả thật là ứng câu nói kia, trên đời này nam nhân tốt không phải là không có, mà là sớm đã bị đồng dạng ưu tú nữ tử đặt trước tốt. Dùng qua đồ ăn sáng sau, Vu Tu Duyên liền cùng hai nữ vội vàng từ biệt, tiến đến tuần thú ti điểm danh, tiếp lấy bắt đầu một ngày ngày tuần làm việc. Bây giờ đang đứng ở thời kỳ phi thường, cho dù hắn đã thăng nhâm thiên hộ chức vụ, cũng phải tự mình tại bên ngoài nhìn chằm chằm. Đơn giản là không cần giống như trước kia làm bách hộ như thế, phàm có đại sự liền phải tự mình dẫn đội đi khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp nơi đều tránh không được phơi gió phơi nắng. Vu Tu Duyên vừa chưa ngồi được bao lâu, Dạ Thủy Phong liền đến. "Tiểu tử ngươi tối hôm qua sáng ý không sai, có thể cho đầu kia lừa được cho ăn bên trên xuân dược là ta không nghĩ tới." Vu Tu Duyên cười hắc hắc, chắp tay nói, "Còn phải là Thừa Mông đại nhân ngài bà bọc, ti chức mới dám buông tay buông chân đối phó tiểu tử kia." "Đúng rồi, ti chức mới vừa nghe nói bên cạnh hắn hẳn là còn đi theo tên hộ vệ, chẳng lẽ là đại nhân ngài?" Dạ Thủy Phong gật đầu, "Ừ, tối hôm qua ta nhất thời hiếu kỳ muốn nhìn một chút tên kia sẽ làm như thế nào đối phó ngươi, liền theo đi, về sau thuận tay đánh ngất xỉu một cái." Dạ Thủy Phong cũng không tại trên đề tài này dừng lại quá nhiều, ngược lại hỏi, "Gần nhất Lâm Vân Hồng bên kia như thế nào, tiến hành còn thuận lợi?" Vu Tu Duyên nói rất thuận lợi, Chu Hiệp Lý thế nhưng là đối với Lâm huynh đưa qua mắt không quên bản sự khen không dứt miệng, hiện tại đã tiến hành đến bước kế tiếp. Từ Nhớ cửa hàng bánh bao hậu viện. "Hồng huynh, nghe nói hiện tại trên trường thi môn đỉnh tập tục tình hành, không có bối cảnh rất khó ra mặt, ngươi xác định không có ý định tìm đỉnh núi bái một chút?" "Đúng vậy a Hồng huynh, lấy ngươi tài học không vào sĩ coi như thật là đáng tiếc." Đối mặt hai tên cùng phòng hảo hữu thuyết phục, bưng lấy sách vợ người thanh niên cười không nói. Chương 145, đoạn đầu lộ chương 145, đoạn đầu lộ Nhược Thủy Tiên cùng đám người đặt chân trại viện. "Tam Kiếm, ngươi hai tên đệ tử này cấu kết ngoại nhân như hại đồng môn, khiến ta Điển Thị Tông nhà Lục công tử bản thân bị trọng thương, hôm nay ngươi nhất định phải cho cái bằng giao." Tăng Mỗ không có gì tốt lời nhắn nhủ, đã là Điền Hoài Nhân gieo gió gặt bão, vậy liền hẳn là có cái giáo huấn. "Vậy là ngươi quyết tâm phải che chở hai nha đầu này?" Tăng Mỗ từ trước đến nay ân đoán rõ ràng, làm được ngồi ngay ngắn chính, ai đối với Tăng Mỗ liền che chở ai. Tên là Tăng Kiếm trung niên nhân áo xanh mỉm cười nói, "Điền hổ, việc này đã nói rất rõ ràng, ngươi nếu thật muốn cái bằng giao, làm sao không trực tiếp đi tuần thú ti đòi người? Chẳng lẽ là không dám?" "Ngươi thân mang một bộ đồ đen, có lưu hai phiết trung niên dâu cá trên người bị nẹn nói không ra lời. Hắn nếu dám đi tuần thú ti liền sẽ không tới chỗ này. Nhà mình lao ra dặn đi dặn lại, chớ chọc tuần thú ti, càng chớ chọc Dạ ra, không phải vậy nhất định sẽ cho Điền phủ đưa tới đại họa. Nếu không có còn phải tìm cách lắng lại Tông gia Lục công tử lửa giận, hắn sẽ chọn đem khẩu khí này sinh sinh nuốt xuống." Bị sư phụ bảo hộ ở sau lưng, Chu Nghiên tâm có không cam lòng, nhịn không được lẩm bẩm nói, "Rõ ràng là người xấu kia muốn hại người trước đây, chúng ta bị ép mới phản kích, dựa vào cái gì còn phải chúng ta cho bàn giao à? Đến cùng còn có thiên lý hay không?" Điền Hổ nghe vậy càng là giận dữ, "Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, cũng xứng cùng chúng ta Điền ra nói thiên lý." Nói đi hắn lại trực tiếp động thủ, cách không một bàn tay hướng Chu Nghiên đánh tới. Không ngờ lại bị Tăng Kiếm tay áo hất lên đem Trưởng Phong đánh sơ sát. "Làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn làm lấy mặt của ta đối ta đệ tử xuất thủ?" Điền Hổ sắc mặt âm trầm uy hiếp nói, "Tăng Kiếm, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ngoan ngoãn giao ra hai nàng, hoặc là còn có thể bảo trụ Điền thị cùng các ngươi giao tình. Không phải vậy một khi lửa giận đốt tới, đừng nói là ngươi, coi như các ngươi Tiêu cung chủ nói ở đây." Điền Hổ đột nhiên im tiếng im miệng, mặt lộ khủng hoảng, bởi vì hắn khỏe mắt liếc qua lưu ý đến chính hướng bên này chậm rãi đi tới nữ tử áo đỏ. Tăng Kiếm sư đồ ba người cũng nhìn được người tới, lập tức vội vàng hành lễ, "Cung chủ sư thúc." Cung chủ sư thúc tổ nữ tử thân mang một bộ già dặn tình trang, thắt cao đuôi ngựa, sắc mặt lạnh lùng, an nói có ý tứ, đầy người oai hùng chi khí bên trong lại lộ ra mấy phần thành thục vật vị. Chính là Nhược Thủy Tiên cung đương nhiệm cung chủ Tiêu Hồng Ngọc. Tiêu Hồng Ngọc cố nhiên ở trong cung bối phận khá cao, khả thực thì niên kỷ cũng không lớn, so Tăng Kiếm còn nhỏ mấy tuổi, trên dung nhan càng là không nhìn thấy nửa điểm dấu vết tháng năm. Long thích cái đẹp mọi người đều có, đối với vị này Tiêu đại cung chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. "Nói tiếp a, coi như ta thì thế nào?" Tiêu Hồng Ngọc đi tới Điền Hổ trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt, trên mặt không chút biểu tình mà hỏi. Vẹn vẹn Tiêu Hồng Ngọc đi tới trong vòng mấy cái hít thở, Điền Hổ đã là ra đầy người mồ hôi lạnh, vội vàng gạt ra một vòng khó coi dáng tươi cười, cúi đầu không lưng nói, "Không dám, không dám, ở phía dưới mới chỉ là cùng Tăng Minh nói đùa nói giỡn." "Ngươi là chỉ cầm bản tọa nói giỡn?" "Không không không, ta Điền Hổ vừa muốn mở miệng giảo biện, liền bị Tiêu Hồng Ngọc đưa tay một chỉ bắn bay, trực tiếp đâm vào trên tường rơi thất điên bắt đảo, miệng lớn phun ra máu tươi. Nhưng mà dù cho một tên tứ cảnh võ phu đã bị dung ra nội thương, có thể tường viện lại không hề động một chút nào, thậm chí liền chút cho bụi đều chưa từng rơi xuống. Thay bản tọa tiện thể nhắn trở về, Tiên cung đệ tử liền muốn tuân thủ Tiên cung quy củ, vô luận cái gì xuất thân, bối cảnh gì, đều không ngoại lệ." Điền Hổ xóa đi khỏe miệng vết máu, dáng chống đỡ lấy chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, "Tại hạ minh bạch, tại hạ trở về nhất định thay Tiêu cung chủ đưa đến." "Lan, là..." Nói đi, Điền Hổ liền xám xịt lần cận lật ra tường đi, nửa điểm ngoan thoại cũng không dám thả. Dù sao Thu Thủy Song Đao tại giang hồ uy danh hiển hách, tiếp nhận cung chủ trước càng là công nhận mặt lạnh nữ sát thần, từng một người hai đao sinh sinh giết sạch một phương tà tông mấy ngàn đệ tử. Điền Hổ tự biết nếu là lộ ra nửa điểm dáng vẻ khinh phục, mạng nhỏ lập tức liền phải bàn giao tại cái này. Tăng Kiếm Dục mở miệng giải thích, "Cung chủ sư thúc, kỳ thật tối hôm qua Tiêu Hồng Ngọc đưa tay ngắt lời nói, không cần phải nói, đầu đuôi sự tình bản tọa hiểu rõ, sai không ở các ngươi, là cái kia Điền gia tiểu bối gieo gió gặt bão." Nghe vậy, Tăng Kiếm sư đồ mấy người đều là nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Hồng Ngọc chần chờ một lát lại mở miệng hỏi, "Thanh Lăng, bản tọa nghe nói ngươi cùng Trấn Quốc công phủ vị đại thiếu gia kia có chút giao tình, không biết có thể dẫn tiến một hai?" Mục Thanh Lăng bị hỏi đến khẽ giật mình, lập tức chi tiết nói hồi bẩm sư thúc tổ, đệ tử cùng Dạ đại thiếu gia chưa nói tới giao tình, chỉ là từng có vài lần duyên phận. Bất quá sư thúc tổ nếu là có kết bạn chi ý, đệ tử có thể tìm người thay thế làm dẫn tiến. Tiêu Hồng Ngọc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bản tọa nghe nói hắn võ đạo thiên phú cực cao, cho nên có chút hiếu kỳ hắn tương lai có thể hay không đạt tới phụ thân hắn độ cao. Sứ đoàn quan dịch. Trương tiên sinh, ngài đối với năm đó vị kia thiên triều đệ nhất kiếm có bao nhiêu hiểu rõ? Hôm nay không có bị Đại Viêm hoàng đế triệu kiến quy trình, Vân Diệp liền tìm tới Bát Tý Tu La có chút hăng hái mà hỏi. Trong truyền thuyết vị này võ bảng thứ hai, kích cỡ trung đẳng, tướng mạo phổ thông, thuộc về loại kia đặt ở trong đám người hoàn toàn không đáng chú ý loại kia. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, hắn mới thành tiểu ám khí kia chi vương tên tuổi. Bát Tý Tu La mặt không chút thay đổi nói, hiểu rõ không sâu, chỉ biết là hắn rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? So Ngụy Tấn Nam Đường Tụng Chi Lưu mạnh hơn nhiều. Vậy thì thật là đáng tiếc. Vân Diệp sau khi nghe xong mâu quang chớp động, dường như tại tiếc hận, dường như cũng tại may mắn. Ai có thể nghĩ tới một cái tu vi cao như thế tuyệt thế võ phu, kết quả là lại sẽ rơi vào cái sống không thấy người, chết không thấy xác hạ tràng. Bát Tý Tu La nói truyền thuyết tu vi của hắn đã cao đến không bị thiên địa dung thân trình độ, cho nên mới dẫn xuống thiên cực, thân tử đạo tiêu. Không bị thiên địa dung thân, cái kia đến cao bao nhiêu? Ngũ cảnh phía trên. Vân Diệp hiếu kỳ nói, nghe nói luyện khí sĩ ngũ cảnh phía trên chính là tiên lộ, chỉ cần có thể vượt qua thiên kiếp, leo lên tiên đài, liền có thể vũ hóa phi thăng. Võ phu kia ngũ cảnh phía trên lại là cái gì? Bát Tý Tu La nói đoạn đầu lộ. Lời còn chưa dứt, trên trời ngột nổ vang kinh lôi, dẫn hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Bát Tý Tu La nhìn chăm chú mây đen dày đặc bầu trời, một hồi lâu sau mới lại mở miệng. Truyền thuyết thời viễn cổ vùng thiên địa này từng phát sinh kinh biến, từ đó võ đạo dừng ở ngũ cảnh, hơn bạn năm đến, có lẽ chỉ có Dạ Kình Thương một người phá vỡ gông cùng xiềng xích. Chương 146, hai người thủ hạ bại tướng. Chương 146, hai người thủ hạ bại tướng điện phủ. Mới vừa lên giá trị không lâu liền đội vàng chạy về trong nhà điện thượng thư, nhìn qua nằm nhoài trên giường, tức đến run rẩy cả người không chỉ Điền Hoài Nhân, biểu lộ phức tạp. Người sau khi tỉnh lại từng một lần phẫn nộ đến mất lý trí, cho tới bây giờ vẫn là trong miệng không ngừng lặp lại lấy, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, ta hôm qua chịu khuất nhục, thế tất yếu để cái kia Vu Tu Duyên gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Còn có một Thanh Lăng cùng Chu Nghiên cái kia hai cái số nữ nhân, ai cũng đừng hòng trốn. Điền thượng thư cao mày nói, đã sớm nói cho ngươi chớ chọc tuần thú ti người, chớ chọc tuần thú ti người, không phải không nghe, hiện tại tốt đi. Tuần thú ti chính là trực tiếp nghe lệnh của thánh thượng, vốn là tay cầm quyền cao, trong chiều hướng ra ngoài ai không kiêng kỵ ba phần, bây giờ lại nhiều cái Dạ gia đại công tử. Ngươi cái mạng này có thể bảo trụ đã không tệ, cũng đừng nghĩ báo thủ cái này Điền Văn Hiên. Điền Hoài Nhân nhìn hằm hằm mà đến, gọi thẳng tên ngắt lời nói, tông gia vất vả bồi dưỡng ngươi, dịu ngươi cho tới bây giờ địa vị, không phải để cho ngươi đến ăn cơm khô. Nếu như ngươi cái này đường đường nhị phẩm thượng thư, kết quả là lại ngay cả một cái nho nhỏ tuần thú ti thiên hộ đều không giải quyết được, chúng ta tông gia không để ý biến thành người khác đến. Điền thượng thư cũng không cần lấy, đối chọi gay gắt nói mấu chốt của vấn đề không tại một cái thiên hộ trên thân, là tuần thú ti, là trấn quốc công phủ. Ngươi nếu là cảm thấy biến thành người khác đến liền có thể đối phó được bọn hắn, vậy liền đổi, dù sao lão phu cũng đã sớm làm đủ, lui ra đến vừa vặn lấy cái thanh nhàn. Ngươi? Điền Hoài Nhân khó thở nghẹn lời. Hắn vừa rồi cũng liền nói một chút nói nhảm thôi, người lại há có thể nói đổi liền đổi. Công bộ nha môn một mẫu ba phần đất này, chính là Điền gia hao tổn tâm cơ, nhiều mặt hòa giải mới tranh thủ tới, thuộc về tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại loại kia. Một khi Điền Văn Hiên lui ra đến, còn muốn đi lên chỉ sợ liền phải là khó như lên trời. Mà Điền Văn Hiên tất nhiên là rõ ràng điểm ấy, cho nên mới có đầy đủ lực lượng dám cùng tông gia khiêu chiến. Bất quá vị này thượng thư đại nhân lại không chỉ là nói một chút mà thôi, gần đây cũng đã bắt đầu sinh thoái ý hoàng đế thu hồi tam pháp ti, Lý Gia Triệt để bị loại, Phạm Gia tuy nói rõ trên mặt còn có cái thượng thư tọa trấn hình bộ, có thể kỳ thực cũng là hữu danh vô thực, sớm muộn rơi đài. Hộ bộ tức thì bị hai phiên chỉnh đốn, bây giờ đã triệt để rơi vào hoàng đế trong tay. Về phần nguyên bản liền tại hoàng đế trong tay binh bộ, có ít người nguyên ý muốn tứ lạng bạc thiên cân, ai ngờ biến khéo thành vụng, đến mức triệt để mất đi khống chế. Đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy, kinh thành trời đã thay đổi. Hắn nếu là không thể kịp thời bước ra, lấy trước đó làm những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, chỉ sợ nhất định là khó thoát thanh toán, đơn giản ở chỗ hoàng đế như thế nào cân nhắc mà thôi. Chỉ tiếc sớm đã thân bất do kỷ. Hai người im lặng đối mặt hồi lâu. Cuối cùng vẫn Điền Văn Hiên lên tiếng lần nữa đánh vỡ trầm mặc, bất quá thái độ nhưng như cũ cường ngạnh. "Lục công tử, ngươi như muốn dùng gia tộc trong triều kinh doanh nhân mạch đi đối phó cái kia tuần thú ti thiên hộ, tuyệt đối không thể. Việc này, không chỉ lão phu không đồng ý, coi như ngươi tìm tới tộc trưởng, hắn cũng không có khả năng tán thành. Bây giờ thánh thượng đã có ý nhặt lại Dạ gia thanh lợi kiếm này, nhất là cái kia Dạ Tùy Phong, lúc này vô luận phương nào đối đầu đều chỉ có trước thời gian bị loại phần. Ngươi muốn đối phó hắn người, thậm chí là hắn, chỉ có thể từ triều đình bên ngoài nghĩ một chút biện pháp, hắn dù sao đến từ giang hồ, cũng ăn trên giang hồ bộ kia." Nghe vậy Điền Hoài Nhân ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ, âm thầm cảm giác lời này thật có mấy phần đạo lý. Mà Điền thượng thư quan trường này tên giảo hoạt nói xong cũng lòng bàn chân bôi dầu, bước nhanh trượt, sợ muộn đi một bước cho Điền Hoài Nhân tỉnh táo lại. Nói rõ thế cục về nói rõ thế cục, nghĩ kế về nghĩ kế, nhưng họa thủy bên ngoài dẫn cũng không giả, tiểu tử ngươi muốn chết, cũng đừng kéo lên lão phu. Nhưng hắn vừa ra cửa lại sau lưng truyền đến Điền Hoài Nhân thanh âm, đa tạ thượng thư đại nhân đề điểm. Dạ Tùy Phong những ngày này đi ở trên đường, luôn có thể cảm giác được có không ít võ phu nhòm ngó trong bóng tối với hắn. Những người kia coi là ở kinh thành mượn cấm tiên phong thần đại trận yểm hộ, vừa vặn có thể ẩn tàng hành tích, có thể kỳ thực đã sớm bị hắn thu hết vào mắt. Chính như ra ra chỗ lo lắng như vậy, một khi thân phận của hắn công khai, thế tất dẫn tới thiên hạ võ phu chú mục. Chỉ đổ thừa hắn lao cha tiện nghi kia năm đó quá mức kinh diễm thế gian. Đi tới một chỗ đường phố, Dạ Tùy Phong đột nhiên ngừng chân, hai vị cũng là trên bảng nổi danh đại tông sư, đã theo Dạ Mỗ lâu như vậy, sao không hiện thân gặp mặt? Dứt lời, lập tức liền có hai bóng người xuất hiện tại Dạ Tùy Phong sau lưng. Một tên thân hình cao tuổi trẻ kiếm khách, thân mang áo xanh, lưng đeo trường kiếm, một tên dáng người khôi ngô đại hán râu quai nón, trần trụi hai tay, cơ bắp mạnh mẽ. Phân biệt chính là võ bảng xếp hạng thứ 7 Truy Vân Kiếm, xếp hạng thứ 9 Buôn Lôi Quyền. Về phần mặt khác gầm thầm đi theo những cái kia, gặp tình hình này liền ngoan ngoãn tức thời lui đi, dù sao ai cũng sẽ không cho là chính mình so hai vị này càng cao minh hơn. Quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a, tướng mạo thu cạnh đại hán râu quai nón cười lớn ôm quyền nói, Buôn Lôi Quyền, võ liệt. Hạnh ngộ. Tiến Trường Không thì là mỉm cười gật đầu, Tiến Trường Không. Dạ Tùy Phong chắp tay một cái đáp lại, nghĩ đến ta cũng không cần tự giới thiệu mình đi, các ngươi nếu là không biết ta là ai, cũng sẽ không một mực đi theo. Không đối, hai người bại tướng dưới tay còn giống như thật không biết ta là ai. Nghe được cái này bao nhiêu mang theo vài phần không khách khí ý vị lý do thoái thác, Tiến, võ hai người nụ cười trên mặt đều là chỉ trệ. Bọn hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, cái nào tuổi trẻ hậu bối gặp không đều đầy mắt sùng bái, mở miệng một tiếng cao nhân tiền bối tê ơ. Có thể giống thanh niên trước mắt người loại này trên mặt rõ ràng treo ngạo khí cùng khinh thường thật đúng là lần thứ nhất gặp. Nhưng mà càng làm cho hai người mở rộng tầm mắt còn tại phía sau. Chỉ nghe Dạ Tùy Phong nói nghĩ đến các ngươi cũng là hiếu kỳ, năm đó vị kia thiên triều đệ nhất kiếm hậu nhân có bao nhiêu cân lượng đi, không bằng hôm nay liền đến thử một chút. Nghe vậy, Tiến Trường Không cùng Võ Liệt liếc nhau, không khỏi đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ đích xác có tính toán này, chỉ là một mực vì ngại mất mặt, không biết nên như thế nào mở miệng mới có thể tránh miễn bị cài lên cái ỷ lớn hiếp nhỏ cái mũ. Ai nghĩ đến Dạ Tùy Phong đúng là chủ động xách ra. Võ Liệt từ trước đến nay hiếu chiến, có loại cơ hội này đương nhiên sẽ không tặng cho người khác, thế là dẫn đầu tiến lên một bước nói nếu đem tiểu hữu sảng khoái như vậy, vậy liền ba cái võ mộ tới trước lĩnh giáo một chút tiểu hữu cao chiêu. Nào có thể đoán được Dạ Tùy Phong lại nói, hay là hai người một khối lên đi, ta thời gian đang gấp. Sau đó không lâu, một chỗ an tĩnh quán rượu nhỏ, trên mặt sáng loáng treo cái mắt bừng thâm Võ Liệt, chính mặt mũi tràn đầy định nọt mà cười cười cho Dạ Tùy Phong rót rượu, đồng thời lại có chút u và nói, Dạ lao đệ, ngươi nói ngươi ngược lại là sớm một chút cho thấy thân phận thôi, nhưng làm vi huynh một trận này tốt buồn địch, còn không công chịu đống nhiên đánh. Một bên Yến Trường Không thì một mực bưng bít lấy nửa bên mặt, vô luận uống rượu hay là nói chuyện cũng không chịu nắm tay buông xuống. Không nghĩ tới đêm hiền đệ đúng là vị kia hậu nhân, chắc không được sẽ có như vậy tinh xảo kiếm đạo tạo nghệ, ngu minh thua không oan, cam bái hạ phòng. Yến Trường Không coi chừng thăm dò, không biết đêm hiền đệ thân này tu vi thế nhưng là truyền lại từ lệnh tôn chí thủ. Dạ Tùy Phong ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng, nói thật, từ khi có ký ức đằng sau, ta đều không có gặp qua người khác, chỉ gặp qua treo trên tường. Chương 147, giang hồ thủ đoạn chương 147, giang hồ thủ đoạn điển hổ kéo lấy bị thương nặng thân thể trở lại điện phủ. Lục công tử, như thủy tiên cung không chịu giao người, còn ra tay đả thương nhỏ nằm lì ở trên giường Điền Hoài Nhân kinh ngạc nói, chẳng lẽ là nói Tiêu Hồng Ngọc tự mình xuất thủ? Theo hắn biết, như thủy tiên cung lần này đến kinh thành trừ bọn hắn một đám tiểu bối đệ tử, liền chỉ có sư phụ Tăng Kiếm cùng cung chủ Tiêu Hồng Ngọc. Mà Tăng Kiếm tu vi cùng Điền Hổ một dạng đều là tứ cảnh, cho dù có thể hơi chiếm thượng phong, thật đánh nhau nhất thời tất nhiên khó phân sản sàn nhau, càng không nói đến đả thương người sau. Giải thích duy nhất chỉ có thể là có ngũ cảnh xuất thủ. Điền Hổ gật đầu nói, là lẽ nào lại như vậy? Điền Hoài Nhân khí quyền đệ giường, nhưng cũng tùy theo khiên động giữa mông đít xé rách vết thương, không khỏi đau đến nhịn không được hít vào khí lạnh. Lặng lẽ chậm chậm, hắn mới mắng to, cái này đáng chết lão nữ nhân, nàng đến tuột cùng có biết hay không Lan quận Điển thị những năm gần đây cho tiên cung đưa đi bao nhiêu tài nguyên. Chúng ta Điền gia mới là nàng đại gia nhiều tiền. Không nghĩ tới nàng lại vẫn khuỵu tay rẽ hướng người khác, đơn giản chính là nuôi không quen Bạch Nhã Lang. Vong ân phụ nghĩa. Vong ân phụ nghĩa. Điền Hổ túi đầu không nói. Hắn đại khái có thể đoán ra, có lẽ cũng là bởi vì Vu Tu Duyên có Dạ gia đại thiếu gia tầng kia quan hệ, Tiêu Hồng Ngọc mới có thể tự mình ra mặt bảo vệ một thanh lăng. Dù sao so với Đông Sơn tái khởi Trấn Quốc công phủ mà nói, cho dù Lan quận Điển thị chính là bát đại vọng tộc một trong, cũng rõ ràng có chút không đáng chú ý Điền Hổ, nếu dùng đến trên giang hồ thủ đoạn, có thể như thế nào đối phó cái kia Dạ Tùy Phong. Điền Hoài Nhân tất nhiên là minh bạch bắt giặc trước bắt đua đạo lý, muốn động Vu Tu Duyên, nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp giải quyết sau lưng nó chi cậy bảo. Chỉ cần đè xuống vị kia Dạ gia đại thiếu gia, số lượng hắn một cái nho nhỏ thiết vũ vệ thiên hộ liền lật không nổi sóng đến. Trên giang hồ thủ đoạn Điền Hổ bị Lục công tử bất thình lình hỏi một chút, hỏi được có chút không nghĩ ra, nhưng hắn hay là nghĩ hồi đáp, trên giang hồ thủ đoạn đơn giản chính là mạnh được yếu thua, thực lực trí thượng, Lục công tử chẳng lẽ là muốn đánh cược đấu phương thức để cái kia Dạ Tùy Phong không ra được tay? Chẳng lẽ không được sao? Điền Hoài Nhân cười lạnh nói, ta là không tin hắn Dạ Tùy Phong bèn bèn trở về mấy tháng, liền có thể từ bỏ giang hồ võ phu tranh cường hào thắng. Có thể là có thể, bất quá cái gì? Điền Hổ mặt lộ vẻ khó xử, Lục công tử, ngài đừng quên cái kia Dạ Tùy Phong thế nhưng là ngũ cảnh, chúng ta lại có thể đi đâu tìm đến vượt trên hắn một đầu cùng thế hệ cường giả? Nhỏ duy nhất nghĩ tới một người, vị kia danh xưng đạo môn ngàn năm không gặp thiên kiêu thánh nữ. Hay là Dạ Tùy Phong vị hôn thê Điền Hoài Nhân khỏe miệng giật một cái, chẳng lẽ còn không phải là cùng thế hệ sao? Điền Hổ cao mày nói, không phải cùng thế hệ, cũng là không phải nhất định không được, nhưng này liền phải nhìn Dạ Tùy Phong có đủ hay không cùng, có thể hay không bên trên eo. Dù sao không phải cùng thế hệ ước chiến, bất luận kẻ nào đều có thể cự tuyệt hợp tình hợp lý, không mất mặt Điền Hoài Nhân chờ không nổi nói không quản được nhiều như vậy, liền lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Vừa vặn dưới mắt có không ít cường giả bị trận kia giao đấu đưa tới kinh thành, ta cũng không tin nhiều người như vậy, còn không có một cái có thể đối phó Dạ Tùy Phong. Điền Hổ bất đắc dĩ cười khổ nói, nếu theo Lục công tử thuyết pháp, cái kia giang hồ võ trên bảng gần phía trước chút mấy vị, nghĩ đến đều dư xài đi. Hai ngày sau, đợi thương thế có chút chuyển biến tốt đẹp, Điền Hoài Nhân vội vã đi ra ngoài, tự mình đi bái phòng Điền Hổ liên hệ với vị kia võ bảng cường giả, để bày tỏ thành tâm thành ý Lục công tử, muốn đối phó Dạ Tùy Phong, liền phải tìm Không Sợ Trấn Quốc công phủ đến tiếp sau nổi lên, cho nên nhân tuyển nhất định phải là một thân một mình, không có vướng hữu. Không phải vậy chạy được hòa thượng chạy không được miếu, coi như Dạ Tùy Phong chịu hứa hẹn không liên lụy sau lương sư môn gia tộc, người bên ngoài cũng khó tránh khỏi lòng có lo lắng. Điền Hổ có lý có cứ phân tích nói, cho nên tán tu không thể nghi ngờ mới là thích hợp nhất. Mà lúc này thân ở kinh thành, đồng thời lại có thể cam đoan thực lực đầy đủ, vạn vô nhất thất tán tu cường giả, liền chỉ có hai cái, Bát Tý Tu La cùng Buôn Lôi Quyền. Bất quá người trước tuy nói đã cùng Thiên Cơ Tông hai không liên quan gì, nhưng lại có Quy Thuận Kim Khánh Vương đỉnh tình thế, lại thêm cùng Ngụy Tấn Nam đại chiến sắp đến, muốn cho hắn xuất thủ đã là không thể nào. Cho nên liền chỉ còn lại có Buôn Lôi Quyền võ liệt. Võ bảng thứ 9A một mực nghiêng thân thể ngồi ở trên xe ngựa, Điền Hoài Nhân ánh mắt chớp động. Một vị xưa nay lấy hiếu chiến chứ danh lại hoành hành không sợ võ phong tử, cho dù mạnh như Trấn Quốc công phủ, thậm chí triều đình, cũng không dám tùy tiện đắc tội đi. Không phải vậy một khi không có khả năng nhất kích tất sát, thế tất sẽ nên đón không ngừng không nghỉ điên cuồng trả thù. Vừa nghĩ tới Dạ Tùy Phong lập tức liền muốn bị diệt phách lối khí diễm, vẫn còn không thể làm gì, Điền Hoài Nhân liền trong lòng sảng khoái vô cùng, vừa vặn đem một cái tát kia mối thù cũng báo. Hắn không khỏi cho Điền Hổ giơ ngón tay cái lên, hài lòng nói, ngươi làm không tệ, đợi sau khi trở về, ta sẽ cùng gia gia nói một chút ngươi. Điền Hổ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, chắp tay nói, cái kia nhỏ liền trước cảm ơn Lục công tử dịu dắt tri ân. Hắn mặc dù đã sớm bị phái tới kinh thành hiệp trợ Điền Văn Hiên làm việc, nhưng chân chính có thể quyết định hắn tiền đồ nhưng thủy chung đều là tông tộc, không thể nghi ngờ. Có thể cơ hội tốt này dựng vào Lục công tử đường dây này đương nhiên không thể tốt hơn. Sau đó không lâu, xe ngựa dừng ở một nhà khách sạn cửa ra vào. Trong tiệm tiểu nhị lập tức liền nhiệt tình ra đón, mấy vị khách quan, nghỉ chân hay là ở trọ? Tìm người. Điền Hoài Nhân tức giận trả lời một câu, vương bít lấy cái mông khập khiễng đi về phía thang lầu. Cái kia mời khách quan liền, xin cứ tự nhiên tiểu nhị tuy nói vẫn như cũ cúi đầu không lưng, cười rặng rỡ, nhưng trong lòng lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, da mặt có chút run rẩy. Đều như vậy còn tiếp khách đâu, cũng là đủ liều. Đi vào lầu 2 chữ tiên phòng số 3. Điền Hoài Nhân khẽ chọc cửa phòng nói xin hỏi võ tiền bối có đây không. Tiếng trong phòng rất nhanh truyền đến đáp lại, cửa phòng cũng theo đó rộng mở, đang ngồi ở bên cạnh bàn tự rót tự uống đại hán dâu quay nón hỏi, chính là ngươi muốn xin mời lão tử ra mặt bình sự. Vào nói đi. Chương 148, Hiên ngang lẫm liệt võ phong tử chương 148. Hiên ngang lẫm liệt võ phong tử tại điện hổ coi chừng nâng đỡ, Điền Hoài Nhân bưng bít lấy cái mông, siêu siêu bẹo bẹo bước qua bậc cửa. Vừa mới lên thang lầu lúc, Điền Hoài Nhân có thể chịu không ít tội, mỗi lần cấp một bậc thang, hậu đình hoa liền cùng bị kim đâm như vậy, một bước một phát miệng. Điền Hổ muốn theo tay khép cửa lại, không ngờ lại bị Võ Liệt nghiêm nghị ngăn lại. Chớ đóng, mở lấy là được. Võ Liệt tâm nói ngươi ra công tử đi đường đều dạng này, còn thế nào đóng cửa a, không phải vậy nếu như bị người bên ngoài nhìn đi, còn tưởng rằng lão tử có dở hơi đâu. Ý niệm tới đây, Võ Liệt không khỏi cảm thấy trên thân một trận ác hàn. Không chịu nổi tính tình nói thẳng đi, muốn cho võ mộ đối phó ai. Bất quá cảnh cáo phải nói ở phía trước, xin mời lao tử xuất thủ thế nhưng là đến dùng nhiều tiền, mà lại đối phương nếu là vô danh tiểu bối, lao tử đồng dạng sẽ không xuất thủ. Điền Hoài Nhân cười nói, tiền bối yên tâm, văn bối biết uy củ của ngài. Vừa rồi ở trên đường, Điền Hổ đã đem Võ Liệt phong cách hành sự cùng hắn nói rõ chi tiết. Điền Hoài Nhân từ trong ngực lấy ra ba tấm giá trị danh nghĩa 100.000 ngân phiếu, cung kính đưa đến Võ Liệt trong tay. Vãn bối muốn mời tiền bối đi có mặt một trận đánh cược, quy tắc cái gì đều do vãn bối đi làm luận, tiền bối đến lúc đó chỉ cần đem đối phương đánh phục thuận tiện. Đánh phục? Võ Liệt nghe vậy hơi nhướng mày, tiêu chuẩn này cũng không tốt nắm chắc, so với trực tiếp đánh bại hoặc là đánh chết có thể khó nhiều. Điền Hoài Nhân chặn lại nói, tiền bối yên tâm, vãn bối còn có thể lại thêm tiền. Nói đi hắn lại từ trong ngực lấy ra hai tấm ngân phiếu dâng lên. Gặp tình hình này, Võ Liệt lông mày lập tức giãn ra, trong lòng tự nhủ thế gia này vọng tộc xuất thủ chính là không tầm thường, 500.000 lượng bạc nói cầm thì cầm, thật là xa hoa. Được chưa? Xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, mua bán này võ mua tiếp, vậy ngươi trước tiên là nói về nói đối phương thân phận tu vi đi. Đa tạ tiền bối. Điền Hoài Nhân theo bản năng cửa trước bên ngoài nhìn một chút, sau đó xích lại gần một ít tiếng nói, văn bối muốn đối phó người là Dạ Tùy Phong, hắn đại khái ngũ cảnh. Điền Hoài Nhân lời còn chưa nói hết, liền bị Võ Liệt một ngụm rượu phun tại trên mặt. Ai? Dạ Tùy Phong. Điền Hoài Nhân trên mặt chảy xuống rượu, mờ mịt nhẹ gật đầu, là Dạ Tùy Phong. Hẳn là tiền bối cùng hắn có giao tình. Ta cái này có hay không? Mắc mớ gì tới ngươi? Võ Liệt đột nhiên trở nên táo bạo. Không khách khí chút nào nói, cầm lên tiền túi của ngươi cút nhanh lên. Thật coi lão tử cùng các ngươi những cái kia cậu thí thương nhân thế ra một dạng không có điểm mấu chốt, thấy tiền sáng mắt, việc gì đều tiếp, cái gì bạc đều kiếm đâu. Điền Hoài Nhân không hiểu bị kéo nhà mang miệng mắng máu chó phun đầy đầu, không khỏi căng ngộng, không hiểu ra sao. Tình huống như thế nào? Vừa rồi không trả nói chuyện thật tốt sao, làm sao lại đột nhiên trở mặt ta? Tiền bối đừng gọi ta tiền bối. Võ Liệt vỗ bàn một cái, đồng nhiên đứng dậy. Đại nghĩa lâm như nói, ngươi có biết hay không người ta Trấn Quốc công phủ cả nhà trung liệt, đại học buổi tối đẹp trai vài thập niên trước bình định loạn thế liền không nói, Trấn Bắc đại tướng quân cảnh vệ Bắc cảnh nhiều năm, càng là vừa mới đại thắng Thảo Nguyên chư bộ, khai cương thác thổ. Về phần ngươi nói cái kia Dạ Tùy Phong, bây giờ chính là thiên hạ trong lòng bách tính chỉnh đốn oai phong tà khí, cứu dân tại thủy hỏa thanh thiên đại lao ra. Ngươi lại vẫn muốn cho lão tử đối phó hắn? Chẳng lẽ là muốn cho lão tử gặp người trong thiên hạ phỉ nộ không thành? Điền Hoài Nhân nghe được trợn mắt hốt hoồm. Không phải nói cái này Võ Phong tử từ trước đến nay không nhận đứt thúc, hoành hành không sợ, từ trước tới giờ không đem triều đình quan gia để ở trong mắt sao? Làm sao thành miệng đẩy ra quốc đại nghĩa a cút ngay cho ta? Gặp Điền Hoài Nhân hồi lâu thờ ơ, Võ Liệt đúng là trực tiếp một bàn tay đánh tới, Điền Hoài Nhân nằm ngang liền bay ra cửa đi. Cho dù người trước không có tận lực vận dụng tu vi, nhưng một cái đại hán khôi ngô lực lượng cũng thuộc về thực không thể khinh thường. Điền Hoài Nhân tại chỗ hai mắt tối sầm, ngất đi. Lục công tử, Điền Hổ vội vàng cùng đi ra đem Điền Hoài Nhân nâng đỡ điều tra, may mà còn có khẩu khí, có thể cổ cũng là bị đánh gãy, đến tranh thủ thời gian mang về cứu chữa. Điền Hổ cẩn thận từng ly từng tí lấy chân nguyên bảo vệ Điền Hoài Nhân sau, lại đem lưng nó ở trên người. Sau đó hắn sắc mặt khẩn trương quay đầu nhìn về phía trong phòng, hướng đã ngồi vào chỗ cũ uống rượu Võ Liệt ô quyền. Tiểu nhân cáo từ hắn lúc này khẳng định là nửa câu ngoan thoại cũng không dám thả. Giống Võ Liệt loại tán tu này cường giả, bất luận ở đâu một phương xem ra đều không phải là dễ trêu tồn tại. Đối với triều đình như vậy, đối với trấn quốc công phủ như vậy, đối với lan quận điển thị càng là như vậy. Trừ phi hoàn toàn chắc chắn đem cái này Võ Liệt nhất cử chu sát, không phải vậy thế tất muốn đứng trước vô cùng vô tận phiền phức, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Võ Liệt cũng là coi trọng, lập tức đem bên cạnh bàn đã bị rượu ướt nhẹp ngân phiếu bước ra nói mới vừa nói phải mang theo các ngươi tiền bẩn. Mẹ nó, cái này chẳng phải tương đương với phải bỏ tiền cho lão tử mua bỗng nhiên đánh sao, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dạ Tùy Phong lặng lặng đợi 2-3 ngày, cũng không nhìn thấy Điền gia có bất kỳ một chút muốn trả thù manh mối. Trong triều lấy Điền Văn Hiên cầm đầu Điền thị một phái vây cánh yên tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không để ý đến Điền Hoài Nhân tông này ra công tử chịu đục sự tình. Bất quá hắn lại chờ được mặt khác tin tức. Hôm nay hoàng đế triệu kiến Kim Khánh tứ hoàng tử lúc, người sau nhắc lên hai nước võ phu luận bàn sự tình. Hoàng đế đáp ứng, giao đấu liền định vào ngày kia. Lão Ngụy, không cần thiết như vậy dầu dĩ không vui đi, coi như ngươi trước đó vài ngày bị thương nguyên khí, chẳng lẽ còn có thể không có năm chắc thắng hắn cái làm ám khí bọn chuột nhắt. Ngụy Tấn Nam đứng tại bên cửa sổ, quan sát kinh thành. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, lần tỷ đấu này ngược lại là so ta trong dự đoán thiếu đi mấy cái của chúng. Dạ Tùy Phong nói ngươi là chỉ Ngọc Vô Trần, dư nhàn mấy tên kia à, mấy người bọn hắn lần này không đến tham gia náo nhiệt sát thực rất khiến người ngoài ý. Bất quá Đường Tụng lão gia hỏa kia hẳn là từ vừa mới bắt đầu không có ý định đến, hắn sẽ cảm thấy chẳng tỷ đấu này là nghiêng về một bên, cũng không đặc sắc. Ngụy Tấn Nam lúc này xoay người lại, nghiền ngẫm cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta cùng Bát Tí Tu La trận này giao đấu, càng nhiều giống như là cái ngụy trang, mà ngươi cái này thiên triều đệ nhất kiếm hậu nhân càng có lực hấp dẫn. Chương 149, Ám Tiễn chương 149, Ám Tiễn sứ đoàn quân lịch. Kim Khánh tứ hoàng tử Vân Diệp lặng lặng ngồi ở một bên, đang tập trung tinh thần quan sát lấy lao sư khắc họa chú ấn. Thật lâu, khi Lăng Không phát họa ra chú ấn xếp đến đầy đủ số tầng, Ô Mộc Sóc đột nhiên hai mắt trợn lên, chán nổi gân xanh lên khẽ quát một tiếng. Lập tức toàn lực một trường đẩy ra, đem tất cả chú ấn toàn bộ đánh vào Bát Tí Tu La thể nội. Chú thành. Ô Mộc Sóc lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, hơi có vẻ tái nhợt trên khuôn mặt dàn mua hiện ra một vòng dáng tươi cười. Điện hạ, kể từ đó, Tu La Hậu Thiên cùng Ngụy Tấn Nam giao đấu lúc, liền có thể phát thêm vung ra ba thành thực lực, cũng tốt cho hắn đền bù chút chính diện giao phong chênh lệch. Vân Diệp lo lắng nói, lão sư, nếu là đại viêm một phương coi đây là lấy cớ, chúng ta thắng mà không võ không sao, vậy chúng ta nhận bại thuận tiện. Ô Mộc Sóc không có vấn đề nói. Ngày kia giao đấu, thắng thua cũng không trọng yếu, mấu chốt hay là mượn cơ hội thử một lần đại viêm triều đỉnh võ phu hư thực, nhìn nó phương Bắc đại thắng đến tột cùng đại giới như thế nào. Là chỉ bằng vào một cái chân Bắc đại tướng quân đổi lấy, hay là đến lại dựng vào một cái tuần thú ti chỉ huy sứ. Vân Diệp như có điều suy nghĩ gật đầu, hoàn toàn chính xác, kế dạ tòng long đằng sau. Đại viêm quân đội chói mắt nhất tướng tài liền làm thuộc hai người này. Nếu không có về sau Thiên Thụ Đế trong tay nhu cầu cấp bách người đáng tin ngăn được của thần, vững chắc triều đình, có Ngụy Tấn Nam tọa chấn quân đội sẽ đối với chúng ta uy hiếp càng lớn. Nếu như Thảo Nguyên một trận chiến thắng quả là dùng hai người này một chết một bị thương đổi lấy, coi như khai cương thác thổ, ta cũng cảm thấy là đại viêm một phương thua thiệt lớn. Ô Mộc Sóc đạo, kỳ thật đại viêm quân đội đã từng còn có một người, năng lực hy vọng đều không yếu tại Dạ Kình Vũ Ngụy Tấn Nam, thậm chí lúc trước còn tại thứ hai người phía trên. Ai? Thiên Thụ Đế bản nhân. Lại sẽ là hắn Vân Diệp nghe vậy thần sắc khẽ biến, từ khi hắn có ký ức bắt đầu, Thiên Thụ Đế cũng đã ngồi lên đại viêm hoàng vị. Cho nên đối với Thiên Thụ Đế làm hoàng tử lúc kinh lịch nghe được không nhiều, hiểu rõ càng không sâu. Ô Mộc Sóc khánh hành đạo, cũng may đại viêm tiền nhiệm hoàng đế Tráng Niên mất sớm, để hắn không thể không sớm từ xa trường trở về kế thừa hoàng vị, bị ép tự phong tại thâm cung. Không dám tưởng tượng bây giờ đại viêm quân đội nếu là ba người đều tại, sẽ là cỡ nào cường thịnh. Vân Diệp cười cười nói, có thể sự thật chứng minh, sẽ mang binh người, chưa hẳn cũng có thể trị tốt quốc gia. Tiếp lấy hắn trở về chính để nói ngày kia giao đấu nhìn như chỉ là hai cái võ phu thắng thua, kỳ thực liên quan đến hai nước vinh lục, lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người trình diện quan chiến. Mà lấy Dạ gia đời thứ ba cùng Ngụy Tấn Nam quan hệ Lý Đương sẽ không vắng mặt, trừ phi là ai có lòng không đủ lực đến lúc đó còn xin lão sư lưu tâm nhiều chút. Ô Mộc Sóc hiểu ý gật đầu, minh bạch. Hồi phủ trên đường, Dạ Tùy Phong một mực trở về chỗ Ngụy Tấn Nam mới vừa nói những lời kia. Lần này giao đấu sở dĩ sớm trên giang hồ lưu truyền sôi sùng sục, là có người âm thầm trợ giúp. Nó mục đích chính là muốn đem thiên hạ võ tu ánh mắt đều tập trung đến kinh thành. Sau đó lại thuận thế đem hắn cái này thiên triều đệ nhất kiếm hậu nhân đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Dù sao đột phá võ đạo gông cùng xiềng xích dụ hoặc thực sự quá lớn, rất khó có ngũ cảnh người không động tâm. lại là cái kia Bạch Ngọc Kinh a, đám người này là đối phó hắn thật đúng là lớn phí khổ tâm a, trong chiều trận tuyến liên tục bại lui, thế là dự định từ trên giang hồ mượn lực liên lụy rồi sao? Không đối, nói đúng ra, Bạch Ngọc Kinh mưu đồ kỳ thật từ đầu đến cuối đều ở trung thổ thiên triều. Là bởi vì sự xuất hiện của hắn dần dần làm rối loạn đối phương bố cục, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, cái kia vô hình đầu mâu mới tạm thời nhắm ngay đến hắn bên này. Dạ Tùy Phong hiện tại càng thêm có thể minh bạch ra ra lúc trước phần kia khổ tâm. Chỉ dựa vào một cái giang hồ võ bảng thứ 3 danh hiệu, thật đúng là không có khả năng triệt tiêu thân phận bại lộ sau, tiện nghi lão cha thân hậu danh lưu cho hắn phiền phức. Xem ra hoàn toàn chính xác đến mau chóng tranh một cái đủ để trấn nhiếp quần hùng thiên hạ hung danh đến trong phủ. Dạ Tùy Phong phát hiện Đường Đệ không ngờ tại Đông Viện cửa ra vào chờ đợi đã lâu. Không cần hỏi, nhìn tiểu tử này biểu lộ liền biết khẳng định lại có cái gì xoắn xuýt sự tình nghĩ quẩn, hơn phân nửa hay là cùng hắn cái kia cậu có quan hệ. Đi thôi, đi vào tọa hạ lại nói. Dạ Tùy Phong bước chân không ngừng, Triều Đình Đệ khoát khoát tay sau trực tiếp đi vào trong viện. Dạ Sùng Văn ân một tiếng sau đó đuổi theo. Đi vào trong phòng, vừa tọa hạ, Dạ Sùng Văn liền nói ngay vào điểm chính, ta hoài nghi năm đó cho ta cha người hạ độc ngay tại cậu của ta trong phủ. Dạ Tùy Phong nghe vậy giật mình, vì cái gì đột nhiên như thế chắc chắn? Dạ Sùng Văn suy nghĩ một chút nói, đại ca còn nhớ đến, ngày đó tập kích ta mấy cái giang hồ khách nói là có ngoại bang khẩu âm người thuê bọn hắn. Dạ Tùy Phong gật đầu, nhớ kỹ. Dạ Sùng Văn tiếp tục nói, gần đây ta tại Ung Vương phủ bên trên ngẫu nhiên tìm hiểu đến chút tin tức, thật giống như ta cái kia chưa thấy qua vài lần mợ chính là ngoại bang người. Tại ta chỉ có trong ấn tượng, mợ cho tới bây giờ đều là trên mặt dáng tươi cười, nhưng lại trầm mặc ít nói, có lẽ chính là vì che giấu nàng khó mà cải biến khẩu âm. Dạ Tùy Phong khó hiểu nói, có thể coi là người ngoại bang cũng không cần thiết che giấu tung tích đi, chúng ta thiên triều người đối ngoại bang người bình thường hay là rất hữu hảo. Vậy nếu là mới lên quốc chi người đâu? Còi ta không nói. Dạ Sùng Văn tiếp tục nói, khi còn bé ta liền từng cảm thấy mợ có chút thói quen cùng mẫu thân không giống mới, khi đó không biết nguyên nhân gì, hỏi cũng không ai nói. Nhưng bây giờ lại nghĩ lại đến, cái kia có 8 điểm giống như là Đông Hải quỷ đảo người quen thuộc. Dạ Sùng Văn thần sắc phức tạp nói, đại ca ngươi là biết đến, mặc kệ thiên triều cùng mới lên quốc phương diện quan hệ như thế nào, Đại Viêm con dân lại một mực cửu thị quỷ đảo người. Lại thêm chi cậu là người hoàng tộc, thân phận vốn là đặc thù, nếu như mợ thật xuất thân quỷ đảo, cái kia che giấu tung tích cũng liền nói còn nghe được. Dạ Tùy Phong cao mày nói, nếu như ngươi mợ là quỷ, là mới lên quốc chi người, cái kia nghĩ đến ra gia nhị thúc bọn hắn hẳn là đã sớm biết đi. Dạ Sùng Văn nói bọn hắn có biết hay không không trọng yếu, mấu chốt là mới lên quốc ban đầu là đại bá diện, nếu là mợ một mực lưu tâm báo thủ, mà tại Ung Vương phủ bên trên chôn một chi ẩn nút nhiều năm ám tiến đâu. Dạ Tùy Phong nghe vậy trong lòng kinh hãi. 3 năm trước đây chính là dược lão quái luyện thành thập tuyệt vệ tâm tán thời điểm. Hẳn là cái này kế hoạch báo thù sớm tại hơn 20 năm trước liền có mưu đồ. Dạ Sùng Văn sắc mặt ngưng trọng nói, có lẽ bọn hắn lúc trước muốn độc chết mục tiêu cũng không phải là lao cha, chỉ bất quá 20 năm sau trấn quốc công phủ đã không có lựa chọn nào khác. Chương 150, Ung Vương phi chương 150, Ung Vương phi bữa tối sau. Huynh đệ hai người tới thư phòng của gia gia. Chính hai tay chống tại cạnh bàn, túi người nhìn chăm chú một tấm thiên hạ kham dư đồ dạ lao gia tử, nghe được tiếng mở cửa ngẩng đầu đảo qua một cái nói, các ngài hai tiểu tử hôm nay làm sao có rảnh một đạo đến đây? Dạ Sùng Văn thẳng vào chủ đề, chúng ta nghĩ đến hỏi chút Ung Vương phụ chuyện xưa. Dạ lao gia tử nghe vậy thần sắc khẽ biến, tiếp theo đứng thẳng người, nhìn về phía biểu lộ đều là hơi có vẻ nghiêm túc hai cái tôn nhi, đại khái là minh bạch cái gì. Các ngươi rốt cục vẫn là cha được vậy đi rồi sao? Dạ Sùng Văn nói thầm một tiếng, quả nhiên lập tức không khỏi giơ chân, suýt nữa thốt ra, "Dạ, ngươi quả nhiên sớm có phát hiện." Bất quá hai chữ kia hay là nuốt xuống. Dù sao lấy trước là cách đời thân, gia gia không chấp nhận với hắn, hiện tại cha mẹ đều trở về, làm không tốt liền phải lần lượt hỗn hợp đánh kép. Dạ lao gia tử ngữ khí lạnh nhạt nói, cũng không tính sớm, tại cha ngươi trở về trước mấy ngày ta mới nghĩ đến. Hay là trước tiên nói một chút, các ngươi muốn biết cái nào? Dạ Tùy Phong tiếp lời đầu nói ra, gần đây Sùng Văn cha được chút tin tức, Ung Vương phi xuất thân từ Đông Hải mới lên quốc, không biết phải chăng là thật. Dạ Tòng Long nói Ung Vương phi là sống tại mới lên, lớn ở mới lên không giả, nhưng lại cũng không phải là mới lên người. Huynh đệ hai người nghe được hai mặt nhìn nhau. Dạ Tòng Long giải thích nói, Vương phi vốn là Đông Hải bên trên một nước khác độ lưu ly vương tộc, cha nó thở nhỏ bị giam lỏng tại mới lên làm con tin, cho nên mới sinh ở mới lên. Dạ Sùng Văn cả kinh nói, khả lưu ly không từ lâu quốc không thành quốc, lưu ly vương tộc càng là nhiều lần gặp quỷ khấu tàn sát truy sát, đã đoạn tuyệt truyền thừa sao? Dạ Tòng Long bình tĩnh nói, mới lên là diệt tiểu quốc này nhất mạch vương tộc không giả, nhưng Vương phi may mắn sống tiếp được, đồng thời thành công thoát đi khổ hải, đến thiên triều. Cái kia chiếu nói như vậy, ta mợ há không liền cùng mới lên quỷ khấu có vong quốc diệt chủng mối thù. Dạ Sùng Văn gãi đầu một cái, đầu óc nhất thời có chút loạn. Đã là như vậy hắn lúc trước phỏng đoán từ vừa mới bắt đầu phương hướng liền sai. Dạ gia đối với mợ mà nói, không những không có thủ, ngược lại còn có ân a đại bá năm đó một người một kiếm đồ diệt mới lên, vừa vặn cũng là cho mợ báo diệt tộc mối thù. Có thể cứ như vậy mợ liền không có lý do trả thù. Càng không nói đến sau khi qua đời còn phải lưu lại mưu hại Dạ gia di chí, cũng tại mấy năm sau phát sinh ở lão cha trên thân. Cái kia hạ độc thì là ai? Dạ Tòng Long nói tiếp nói Vương phi năm đó từ mới lên trốn tới lúc bên người mang theo mấy cái nha hoàn, về sau cũng đều đi theo tiến vào Ung Vương phủ. Ta vốn cho là sẽ là các nàng là báo diệt quốc mối thù mới hạ độc, có thể trải qua mấy lần thăm dò ám tra sau, đã có thể xác định không phải là các nàng. Nghe được cái này, Dạ Sùng Văn trong đầu đột nhiên nổ vàng kinh lôi, hắn đông nhiên nghĩ đến một người. Có lẽ cũng chỉ có người này mới có thể để cho cậu giả bộ như ưa thích một loại sớm đã chán ăn đồ ăn, cố nén khó chịu ăn 3 năm, diễn 3 năm. Mắt thấy Đường Đệ trên mặt biểu tình biến hóa, Dạ Tùy Phong vô ý thức hỏi, ngươi là nghĩ đến cái gì sao? Dạ Sùng Văn không có dấu giếm, ta giống như biết người hạ độc là ai, nhưng ta hiện tại còn muốn không thông hắn xuất thủ động cơ là cái gì.
Ai?
Biểu ca ta. Toàn nào đó sân nhỏ. Thiếu chủ, trên thanh trùy thủ này đã tôi bên trên kỳ độc, đến lúc đó dù là chỉ là vạch phá Kim Khánh Hoàng tử một lớp ra, hắn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Lão già mập lùn cong cong thân thể, hai tay nâng trùy thủ, đưa đến đứng chắp tay nam tử áo đen sau lưng. Nam tử áo đen xoay người, một tay lấy trùy thủ cầm lấy, đáy mắt lập tức toát ra sát ý rất tốt, chỉ cần cái kia Kim Khánh Hoàng tử có thể chết ở kinh thành, nghĩ đến nhất định có thể đánh phá Đại Viêm cùng Kim Khánh ở giữa tầng kia yêu đất hải hòa giả tượng. Lúc đó một khi đại chiến lại nổi lên, loạn cục tái nhập thiên hạ, ta cũng không tin các nước khác sẽ không thừa cơ xuất binh từ Đại Viêm trên thân cắn một tảng mỡ dày xuống tới. Nam tử áo đen hiện ra chân dung, chính là Dạ Sùng Văn vài ngày trước vừa gặp qua một lần biểu ca. Ung Vương phủ thế tử, cũng là Ung Vương mạch này duy nhất dòng dõi. Thiếu chủ, có thể ngài đến lúc đó lại muốn như thế nào tiếp cận cái kia Kim Khánh Hoàng tử đâu? Lão già mập lùn hỏi. Ung Vương thế tử đã tính trước nói, chính như ta lúc trước sở liệu, giao đấu thời điểm, hoàng đế sẽ mời văn võ bá quan, vương công hân quý cùng nhau trình diện quan chiến. Nghĩ đến tiếp mời ngày mai liền đưa đến Ung Vương phủ, bằng ta thế tử này thân phận nhất định có cơ hội tiếp cận. Lão già mập lùn cười khổ nói, thiếu chủ, vương gia dù sao cũng là biết ngài trước đó làm những sự tình kia, tự nhiên sẽ tận lực tránh cho ngài cùng Dạ gia người chạm mặt. Nếu như Ung Vương thế tử hừ lạnh nói, không cần đi theo hắn, ta cũng như thế có thể đi vào quan chiến nội tràng. Lão già mập lùn nghe vậy lúc này mới yên lòng lại, thiếu chủ an bài thỏa đáng thuận tiện. Thiếu chủ dụng tâm như vậy lương khổ vì ta mới lên báo này vong quốc mối thù, nếu như lịch đại lớn hoàng bệ hạ cùng công chúa điện hạ dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất vui mừng. Ung Vương thế tử siết chặt nắm đấm, mắt lộ ra ngoan sắc nói, ta chính là muốn để Dạ gia tận mắt thấy bọn hắn ba đời người vất vả ủng hộ thiên triều từng bước một sụp đổ. Dạ Kình Thương chết sớm ngược lại là tiện nghi hắn, không phải vậy hôm nay chúng độc liền không chỉ là Dạ Kình Vũ một cái, chính là không biết Dạ Tòng Long lão già kia tương lai nhìn tận mắt nhi tử cháu trai từng cái chiến tử ở bên ngoài lúc lại sẽ là như thế nào. Cảm tưởng mắt thấy nhà mình thiếu chủ trên mặt dần dần hiện ra điên cuồng dáng tươi cười, lão già mập lùn trong lòng lại vô hình sinh ra mấy phần thương hại, có thể càng nhiều hơn là trêu tức. Bạch Ngọc Kinh vị kia Mạc công tử coi là thật tốt mưu đồ, a ba năm trước đây chỉ là lược thi tiểu kế, liền cho vị này Ung Vương thế tử mẫu thân đổi tổ tông cũng đâm sâu vào bên dưới hủy diệt Dạ gia, là mẹ báo thủ tâm ma hạt giống. Về sau khi Ung Vương phát giác lúc đã chậm, khi đó độc tính đã trồng vào Dạ Kình Vũ thể nội, một khi bại lộ, mặc kệ có thể hay không giải, hắn đứa con trai này đều được phụ lên cái mưu hại trọng tướng chi tội, khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy cũng chỉ có thể lựa chọn giấu giếm. Lão già mập lùn không khỏi yên lặng cảm thán, nhất tính thứ này đích thật là rất kỳ quái, a có khi người thân nhất 10 câu trăm câu phế phủ nói thật, lại vẫn bù không được ngoại nhân tín khẩu nói đến dăm ba câu. Đáng thương Ung Vương. Chương 151, Dạ Kình Vũ xuất quan. Chương 151, Dạ Kình Vũ xuất quan. Hôm sau, Dạ Kình Vũ cuối cùng vẫn là đuổi tại hai đại võ đạo tông sư đại chiến trước xuất quan. Đồng thời lần này khử độc hiệu quả rất không tệ, đại khái làm hao mòn mất rồi 7 thành có thừa, có thể còn lại không đủ 3 thành độc tính, muốn hoàn toàn trừ tận gốc liền không có dễ dàng như vậy. Hại, ta lúc đầu cũng không có trông cậy vào một lần là có thể đem giải cái triệt để a, còn lại từ từ sẽ đến, lần này có thể bảo vệ một cái mạng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Cùng mọi người trong nhà mặt lộ ưu sầu khác biệt, đại học buổi tối tướng quân đối với dưới mắt kết quả cũng đã rất thỏa mãn, chính âm thầm may mắn lấy sống sót sau tai nạn. Bởi vì hắn lúc trước hoàn toàn chính xác chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể còn sống trở về, thậm chí không nghĩ tới có thể lưu lại toàn thời. Hắn hướng chất nhi trịnh trọng việc ôm quyền nói, tiểu bạch, nhị thúc hay là phải đa tạ ngươi, nếu không có ngươi trở về, nhị thúc lúc này chỉ sợ thật sự đến chôn xương tha hương lạc. Dạ Tùy Phong cười nói, nhị thúc nói quá lời, đều là người một nhà sao phải nói cái chữ tạ. Lại nói ta cũng xác thực không có làm cái gì, nhị thúc lần này đại thắng trở về toàn bằng tự thân bản sự quá cứng, liền ngay cả cái kia dược lão quái đều là chính mình đụng tới. Nha a, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn rất khiêm tốn, phương diện này cùng đại ca ngược lại là không hề giống. Dạ Kình Vũ vui mừng vỗ vỗ chất nhi bà bay, cười to nói, tốt. Cái kia nhị thúc về sau liền không khách khí với ngươi. Nếu là người một nhà, vậy chúng ta liền không cần đến khách khí. Ha 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 ha, bất quá bất kể nói thế nào, Dạ Kình Vũ trong lòng đều rõ ràng, hắn lần này có thể nhặt về một cái mạng, chất nhi công lao xa không chỉ bắt được dược lão quái đơn giản như vậy. Nếu như không phải Trấn Quốc công phủ đột nhiên trở về như thế một vị đại kiếm tiền, lúc trước Ngụy Tấn Nam hơn phân nửa liền sẽ không bị âm thầm phái đi Bắc Cảnh trợ trận. Người sau càng không khả năng không tiếc hao tổn rất lớn tu vi cũng phải cho hắn áp chế độc tính. Về phần đến tiếp sau Thảo Nguyên đại chiến, cho dù bất bại quân thần cũng chỉ có thể nói thắng cũng thắng thảm. Cha, ta có chút sự tình muốn hỏi. Dạ Sùng Văn nhìn qua giúp vào với nhau phụ thân mẫu thân, chần chờ liên tục sau hay là cho là đem sự tình thẳng thắn nói ra cho thỏa đáng, dù sao nên tới cũng nên đến. Gặp phụ thân nhìn qua sau, hắn mới nói tiếp, cha, ngươi còn nhớ hay không được lần khi trở về, ngươi đi cậu của ta khi đó đều ăn thứ gì? Nghe nói như thế, Dạ Kình Vũ theo bản năng nhìn một bên biểu lộ nghiêm túc lao ra từ một chút, lập tức minh bạch cái gì, lập tức nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Ngươi tra được cái kia? Ân. Dạ Sùng Văn thần sắc kiên định gật gật đầu. Đối với cái này, Dạ Kình Vũ ngược lại không cấm có chút ngoài ý muốn. Tuy nói hắn đã sớm chắc chắn con của mình không phải tầm thường, tương lai tất thành đại khí, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nhi tử có thể trưởng thành nhanh như vậy. Vẹn vẹn mấy tháng chưa lịch tin, liền đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Ngọc Dương quận chúa mắt thấy phu quân cùng nhi tử trên mặt biểu tình biến hóa, lại thêm vài câu giữ kín như bưng lý do thoái thác, rất nhanh cũng ý thức được vấn đề. Nó nhịp tim lập tức tăng nhanh mấy phần. Dạ Kinh Vũ lâm vào hồi ức, tao mày nói, ngày đó ăn mấy món ăn sáng, giống như đều là xuất từ Ung Vương phủ phòng ăn, không có gì đặc biệt rượu lời nói, là ta mang đến a đúng rồi, còn nếm qua lấy trước kia cái hỏa ký bánh bao nhân thịt, hiện tại đóng cửa cha ngươi coi thật tại cái kia nếm qua hỏa ký bánh bao. Nghe vậy, Dạ Sùng Văn trong nháy mắt đổi sắc mặt. Ở đây mặt khác một đôi hai ông cháu cũng là như vậy. Ân, nếm qua. Dạ Kinh Vũ như có điều suy nghĩ nói, ta nhớ được lúc đó hay là thừa đức tiểu tử kia đưa cho ta, hắn nói ngươi cậu rất thích ăn, ta liền nếm nếm. Hương vị thật là không tệ nói. Dạ Kinh Vũ đột nhiên kịp phản ứng, không khỏi trừng lớn mấy phần con mắt, sẽ không phải chính là bánh bao kia người một nhà tùy theo lâm vào thật lâu trầm mặc. Ung Vương phủ, lớn như vậy trong khu phòng, Ung Vương chính tự mình mang theo trong phủ quản gia cùng hai vị y sư kiểm điểm một nhóm mới từ bên ngoài tìm về dữ liệu. Phùng đại phu, Lâm đại phu, cái kia thập tuyệt vệ tâm tán coi là thật liền không xứng với gia giải dược a. Ung Vương cau mày, không cam lòng nói. Hai tên liếc nhau, đều là mặt lộ vẻ khó xử. Một người trong đó nói, vương gia, lão hủ lúc trước đã cùng ngài nói qua, thập tuyệt vệ tâm tán phương pháp luyện chế cũng không phải là duy nhất. Khác biệt độc vật điều phối độc dược giải pháp cũng là khác biệt. Nếu như tại bất minh độc tính tình huống dưới cương ép giải độc, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Một người khác cũng nói, đúng vậy a vương gia, nếu như không có khả năng xác định người chúng độc bên trong là cái nào 10 loại độc vật luyện chế mà thành độc dược, nói là không có thuốc nào cứu được đều không đủ. Các loại gặp qua bệnh nhân đằng sau, lão hủ hai người nhiều lắm là cũng chỉ có thể trước đối chứng ra cái toát thuốc, nhìn có thể hay không đem độc tính tạm thời ngăn chặn. Ung Vương nghe vậy thở dài, vậy trước tiên dạng này chuẩn bị đi, gần nhất bản vương liền sẽ tìm cơ hội mang các ngươi đi gặp một mặt bệnh nhân. Là hai vị y sư túi đầu đáp lại. Khi thật sớm tại Dạ Kình Vũ vừa trở về mấy ngày nay, Ung Vương liền muốn đi Trấn Quốc công phủ một chuyến, làm sao còn chưa đi được liền nghe được hắn cái này bội phu bế quan tin tức. Lại thêm vài ngày trước hắn con bất hiếu kia lại vẫn trở về, liền càng thêm sợ ném chuột vỡ bình, tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ đến cái này, Ung Vương hỏi hướng quản gia nói Lao Tống, mấy ngày nay thế tử ở đâu đặt chân có thể tìm được. Quản gia Lao Tống nói hồi bẩm vương gia, thế tử chính ở tạm tại Vũ Vương phủ tại Hiển Cư phường một chỗ tư trạch. Thế tử bên người còn có những người khác sao? Còn có hai tên cầm nô. Cầm nô? Ung Vương hơi nhướng mày, từ đâu tới cầm nô? Khả năng nhìn ra lai lịch của bọn hắn. Quản gia Lao Tống cười khổ lắc đầu, lão nô tu vi có hạn, nhìn không ra bọn hắn sâu cạn, bất quá ngược lại là có tin tức nói đó là hai vị tứ cảnh cường giả tối đỉnh. Một tên mệnh hải võ phu, một tên thông huyền luyện khí sĩ. Nơi nào tin tức? Ung Vương truy vấn. Tuần thú ti. Một bên khác, Dạ Tùy Phong đã mang theo đường đệ đi vào Vu Tu Duyên hôm nay trú điểm chỗ. Tại Thiên Hộ, biết Ung Vương thế tử hiện tại nơi nào a? Vu Tu Duyên bị cái này không khỏi đột nhiên hỏi một chút khiến cho khẽ giật mình, nhưng vẫn là thành thật trả lời, tại Hiền Cư phường, Vũ Vương phủ một chỗ tư trạch. Vũ Tu Duyên mắt nhìn Dạ Sùng Văn, trong lòng thầm nghĩ, là nhị thiếu gia tìm hắn vị kêu biểu ca có việc gì thế? Có thể cho dù trong lòng lại như thế nào hiếu kỳ, sớm thành thói quen tuần thú ti quy cụ thiên hộ đại nhân cũng sẽ không nhiều hỏi, càng sẽ không tùy tiện vận dụng tha tâm thông. Quan trường chân lý, biết đến càng ít càng an toàn. Trên giang hồ đồng dạng áp dụng. Dạ Tùy Phong lại hỏi, những ngày này có huynh đệ tại cái kia nhìn xem sao? Có Vũ Tu Duyên chi tiết đạo, từ khi sứ đoàn vào kinh sau, tư bên trong liền lại lần nữa tăng cường cảnh giới, nhất là nhằm vào tam cảnh trở lên người trong tu hành. Ung Vương thế tử cũng là người tu hành a, đi con đường gì? Hắn là võ đạo luyện khí song tam cảnh, mà lại bên người còn đi theo mặt khác hai cái tứ cảnh. Dừng một chút, Vũ Tu Duyên lại bổ sung, mặt khác, Kỳ Đô thống cảm thấy hai người kia thân phận có chút khả nghi, là trọng điểm giám thị mục tiêu. Đối với Dạ đại nhân, hắn tất nhiên là không có chỗ giấu giếm. Chương 152, hai cái câm nô chương 152, hai cái câm nô hiển cư phượng. Giao thoa tung hoành đường phố ngược lên người lui tới, có thể là thần thái trước khi xuất phát đội vàng, có thể là ung dung tản bộ, có thể là ngừng chân nghỉ ngơi, chẳng có mục đích bốn phía quan sát lấy. Trở ngại ở tại nơi này tấm ảnh người ta phần lớn không phú thì quý, lại không vui hỗn loạn, cho nên hai bên đường liền thiếu chút bên đường bảy quẩy bán hàng mưu sinh tiểu thương. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy cái gan lớn người bán hàng rong, con hiếm lạ đồ chơi giao hàng lấy giả bộ trải qua. Đại khái là đang mong đợi có thể liệu một phát tiền của phi nghĩa đi. Như vậy muôn hình muôn vẻ trong đám người, nhưng cũng có chút ý không ở trong lời, chính mịt mở quan sát đến nào đó đầu hạng từ chỗ sâu tòa nào đó rất nhỏ. Trừ cái đó ra, ẩn nút tại chỗ bí mật chạm gác ngầm cũng không ít. Khi Vu Tu Duyên dẫn Dạ ra hai huynh đệ đi vào một chỗ góc đường, lập tức liền có người từ trên nóc nhà nhảy xuống. Tại Thiên Hộ, Dạ Tùy Phong nhìn ra người tu vi, cùng Vu Tu Duyên một dạng mới vào tam cảnh, đã đến Thiết Vũ Vệ Thiên Hộ bậc cửa, nhưng hắn lại đi một con đường khác, Ngân Vũ Vệ. Cùng Kim Vũ Vệ cùng loại, Ngân Vũ Vệ tại tuần thú ti địa vị đồng dạng đặc thù, đơn giản tầng cấp bên trên kém hàng một, xen vào Thiết Vũ Vệ bách hộ cùng Thiên Hộ ở giữa. Gần như chỉ ở tam cảnh Ngân Vũ Vệ được phái tới nhìn chằm chằm hai tên thân phận thần bí tứ cảnh. Có lẽ chợt nhìn là có chút không hợp lý, nhưng đây cũng là ở kinh thành, có cấm tiên phong thần đại trận áp chế, bất kỳ tu sĩ nào đều được cảm chi nhận hạn chế. Dù là nhất thiện thần hồn chi đạo đạo môn luyện khí sĩ, tu tới ngũ cảnh, cảm chi phạm vi cũng không đủ 10 trượng. Cho nên mặc kệ là đi loại nào đường đi tu sĩ, phàm là tiến vào kinh thành, bình thường đều sẽ có loại ngộ nhập hắc ám mê vụ cảm giác bất an, thậm chí nơm nớp lo sợ. Cũng chính là bởi vậy, nếu chỉ cân nhắc giám thị tình huống dưới, thì thật một đội kinh nghiệm lao đạo Thiết Vũ Vệ như vậy đủ rồi, tu vi đều là thứ yếu. Nói cách khác, dưới mắt cái kia hai cái tứ cảnh liền đã là nhận cao quy cách lễ ngộ. Dương Ngân Vũ, bên trong tình huống thế nào? Vũ Tu Duyên hỏi. Tạm thời nhìn không ra dị thường họ Dương Ngân Vũ vệ đạo, bất quá Ung Vương thế tử hôm nay đi Vũ Vương phủ, còn chưa có trở lại. Hắn đi Vũ Vương phủ. Lúc nào? Đại khái nửa canh giờ trước. Vu Tu Duyên lập tức quay đầu nhìn về phía Dạ Tùy Phong, đại nhân, vậy chúng ta kỳ thật bọn hắn lần này đến đã có dự định trước tiên đem người cầm xuống lại nói. Dạ Tùy Phong nhíu nhíu mày, nhìn về phía Đường Đệ hỏi, ngươi biểu ca kia cùng Vũ Vương phủ lui tới nhiều không? Dạ Sùng Văn gật đầu, biểu ca niên kỷ mặc dù so Vũ Vương thế tử nhỏ mấy tuổi, thế nhưng xem như cùng nhau lớn lên bạn chơi mà, trước kia liền thường xen lẫn trong cùng một chỗ đối với cái kia Vũ Vương thế tử. Dạ Tùy Phong ngược lại là nhớ rõ, từng có vài lần duyên phận, phù hợp trong lòng của hắn đối với nhàn tản con cháu quan lại cứng nhắc ấn tượng. Lúc trước Đường Đệ tham gia con dế vương tranh bá thi đấu chính là Vũ Vương thế tử tổ chức. Dạ Sùng Văn túi đầu trầm ngâm, đại ca, liền trước mắt biết, ta cảm giác biểu ca động cơ còn không rõ ràng, ngươi nói có phải hay không là có người Dạ Tùy Phong nghe được Đường Đệ nói bóng gió, đáp lại nói, không bài trừ khả năng này. Bất quá mặc kệ phía sau có phải hay không còn có người khác dở trò quỷ, đã là trải qua hắn chi thủ, vậy hắn liền thoát không ra liên quan, trước tiên đem người của hắn cầm xuống thẩm lại nói. Cùng lúc đó, chúng nhân chú mục trong trạch viện, cái kia hai cái gọi là câm nâu ngay tại một gian môn hộ đóng chặt, ngăn cách ngoại giới trong phòng nói chuyện. Mấy ngày nay ta phát hiện không ít giám thị bí mật chúng ta nhãn tuyến, nghĩ đến cũng đều là tuần thú ti phải tới, đều do tiểu tử kia lần trước cân nhắc quá qua loa. Nếu không phải hắn khăng khăng mua hung đối phó Dạ ra người, cũng không trở thành khiến cho bây giờ như vậy bị động. Lão già mập lùn rõ ràng có chút nôn nóng bất an, giống như kiến bò trên chảo nóng giống như học dạo bước không ngừng. Ngày mai chỉ cần hắn xuất thủ, bất luận được hay không được, đến lúc đó cùng tương quan người đều muốn bị liên lụy, dưới mắt bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ngươi ta còn thế nào thoát thân. Mặc dù hắn phát hiện những nhãn tuyến kia tu vi cũng không cao, mấy cái nhị cảnh võ phu thôi, nhưng hắn cũng không dám cược sẽ không âm thầm có khắc cường giả giấu ở bên cạnh. Phàm là hắn có chút liều lĩnh cử động liền tương đương với không đánh đã khai, có lẽ lập tức liền có người đem bọn hắn cầm xuống. Đại Viêm kinh thành đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói không thể nghi ngờ đều là thần bí mà hung hiểm. Tựa như giang hồ cá bơi ngộ nhập một đầm sâu không thấy đáy vũng nước đục, hai mắt bị che đậy đồng thời, nhưng lại khắp nơi ẩn nút sắc cơ, đành phải thời khắc hoảng loạn. Một bên ôm đao nhắm mắt dưỡng thần trung niên nhân liền lộ ra bình tĩnh nhiều, không nhanh không chậm nói, việc đã đến nước này, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, coi như ngươi đi mài hỏng lòng bàn chân cũng không thay đổi được cái gì. Mà lại chúng ta dưới mắt còn chỉ có thể án binh bất động, không phải vậy bất cứ dị thường nào hành vi đều có thể ảnh hưởng ngày mai hành tích, cứ thế phí công nhọc sức. Lão già mập lùn đống nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía ôm đao trung nhân, mặt lộ không cam lòng. Nhưng chúng ta lúc đầu không tại tuần thú ti trọng điểm giám thị bên trong, hay là có cơ hội lẫn trong đám người chạy đi, là tiểu tử kia gãy mất chúng ta sinh lộ. Ta nhìn hắn rõ ràng chính là cố ý, muốn kéo lên chúng ta cùng một chỗ chôn cùng. Ôm đao trung niên nhân không có trả lời. Ta khi đó khuyên đủ hắn liền tốt á, lão già mập lùn có chút ảo não thở dài. Lần trước mua hung đối phó Dạ ra người, vì không lưu sơ hở, vẫn là hắn tự mình tại cái kia ba cái giang hồ khách trên thân gieo xuống kịch độc, chân dung cũng lưu lại hỏa ấn. Đến lúc đó vô luận được chuyện không thành, đều có thể giết người diệt khẩu, hủy đi chứng cứ. Nào có thể đoán được lại vẫn là đánh giá thấp tuần thú ti bản sự, trời mới biết đối phương là từ chỗ nào phát hiện dấu vết để lại, thậm chí thật hoài nghi đến trên đầu của bọn hắn. Lúc này chợt có kiếm khí phá cửa sổ mà vào, đánh út về phía hai người. Ôm đao trung niên nhân chợt đống nhiên mở mắt, đứng dậy rút đao ra khỏi vỏ, gian nan đem kiếm khí đánh sơ sát. Lão già mập lùn đồng thời cũng vô ý thức làm dáng, chính kết lấy ấn trên hai tay có ô quang như ẩn như hiện. Hai người đều là thần sắc nghiêm trọng, cảnh giác nhìn qua ngoài cửa sổ thân mang tuần thú ti quan bảo màu đen người thanh niên, lại nhất thời đều chưa từng nói chuyện. Nhìn ngươi vừa rồi sử dụng đao pháp chính là quỷ đạo đường lối đi, nói cách khác vài ngày trước chết tại phụ cận quỷ kia cúc thuật sĩ, đang bị ngươi giết chết. Chương 153, lựa chọn chương 153, lựa chọn nghe vậy, lao già mập lùn cùng trung niên đao khách sắc mặt đều không để lại dấu vết biến đổi, nhưng vẫn là không nói một lời. Bọn hắn đều nhìn ra được trước mắt tên này tuổi trẻ thiết vũ vệ vừa rồi một kiếm ý đang thử thăm dò, nhưng nếu chỉ là đao pháp lộ sơ hở, liền còn có lượn vòng chỗ trống. Dù sao bọn hắn trên mặt nổi hay là ung vương thế tử câm nô tuần thú ti bao nhiêu cũng có chút cố kỵ. Sao liệu tiếp lấy lại nghe đối phương cười nhạo nói, đi. Hai người cũng không cần đến giả câm, mới vừa nói những cái kia ta đều nghe được, Đại Viêm tiếng phổ thông nói không sai, chính là còn mang theo cỗ mới lên mùi vị khác thường. Nghe nói như thế, hai người mới không khỏi mặt lộ hãi nhiên. Là cẩn thận lý do, bọn hắn mới vừa nói lúc, đã hợp lực lấy tu vi ngăn cách ngoại giới, theo lý thuyết ngoài phòng người vốn không khả năng nghe được mới là. Mà lại đối phương lời này có ý tứ là vừa rồi đã ở ngoài cửa sổ nghe hồi lâu, nhưng bọn hắn lại không phát ra gì. Chỉ có thể nói rõ đối phương cảnh giới cao hơn nhiều bọn hắn. Dạ Tùy Phong ngữ khí lạnh lùng nói một chút đi, ung vương thế tử đến cùng vì sao muốn độc hại nhị thúc ta nghĩ các ngươi khẳng định biết nguyên nhân. Lời vừa nói ra, hai cái câm nâu càng lại như bị sét đánh. Lão già mập lùn vội vàng mở miệng giảo biện, nghe không hiểu các hạ đang nói cái gì, ta hai người sở dĩ ra vẻ câm nô, là vì không cho thiếu chủ rước lấy phiền phức. Dù sao các ngươi thiên triều người luôn luôn cựu thị chúng ta mới lên, các hạ không phải không biết đi. Dạ Tùy Phong cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, vì cái gì cựu thị, chẳng lẽ chính các ngươi không biết? Một cái thấy lợi quên nghĩa, lang tâm cầu phế, lấn tốt sợ ác, tàn bạo bất nhân, sợ uy từ trước tới giờ không hoài đức ti tiện dân tộc, đơn giản liền không xứng được xưng là người. Chỉ hận ta lão cha tiện nghi kia năm đó một kiếm không thể chạm thảo trừ căn, lưu lại các ngươi những này chó nhà có tang. Lão già mập lùn lập tức sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi muốn tuyệt, ngươi đúng là người kia đằng sau. Dạ Tùy Phong tức giận nói nhảm, ta đều nói các ngươi làm hại là nhị thúc ta, chẳng lẽ còn sẽ có người khác sao? Các ngươi nguyên bản có ba loại lựa chọn, hoặc là chính mình nói, hoặc là phế bỏ các ngươi tu vi nghiêm hình khảo vấn, hoặc là giết các ngươi trực tiếp siêu hồn. Nhưng bây giờ, loại thứ nhất đã không có. Sau một hồi, Dạ Tùy Phong nhìn qua trên mặt đất hai cái đại hình qua đi đã là hấp hối mới lên quỷ khấu, mặt lộ trầm tư. Lại là Bạch Ngọc Kinh, lại là Mạc công tử. Đám này tiềm ẩn trong bóng tối khoé gió nổi mưa yêu ma quỷ quái thật đúng là ở khắp mọi nơi a, từ khi hắn đi vào kinh thành, chứng kiến hết thảy, phàm là có bất kỳ đối với thiên triều bất lợi sự tình, lại đều có thể nhìn thấy cái này Bạch Ngọc Kinh Mạc công tử âm thầm nưu đồ bằng dáng. Coi là thật giống như giỏi trong xương, thậm chí có phần hơn mà không kịp. Theo gia gia lão cha bọn hắn thuyết pháp, câu hẳn là đã sớm cùng biểu ca nói rõ ràng mợ thân phận, nhưng vì cái gì còn có thể bị người che đậy dạ sùng ban giờ phút này trong lòng ngũ vị tạp trần, nghi hoặc không hiểu, đại ca, ta thật sự là không nghĩ ra. Dạ Tùy Phong nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích, chỉ thuận miệng qua loa tắt trách một câu. Người thứ này, có lẽ lại là ý nghĩ chính là rất kỳ quái đi. Hắn không muốn tại cái này không có ý nghĩa vấn đề bên trên xoắn xuýt quá nhiều, liền đổi đề tài nói, hiện tại chúng ta biết Ung Vương Thế Tử ngày mai muốn hành thích Kim Khánh hoàng tử, lấy bước lên hai nước chiến sự, ngươi cảm thấy sau đó phải làm thế nào làm? Dạ Súng Văn bị đại ca hỏi lên như vậy, hỏi được có chút ngượng, chẳng lẽ không nên lập tức đi cầm xuống hắn sao? Dạ Tùy Phong lại là ý vị thâm trường nói, nếu như là dạng này làm từng bước ca nói, ta vừa rồi liền không cần sớm đem Vu Tu Duyên bọn hắn đuổi đi ra. Dạ Súng Văn không hiểu, vậy đại ca có ý tứ là? Dạ Tùy Phong không trả lời mà hỏi lại, Ung Vương phủ một đôi phụ tử, ngươi là muốn bảo đảm một cái, hay là đều khó giữ được? Dạ Súng Văn nghe được càng hồ đồ rồi, mờ mịt nói, có ý tứ gì? Dạ Tùy Phong nói, dưới mắt chúng ta mặc dù đã biết nhị thúc chúng độc sự tình từ đầu đến cuối, nhưng còn chỉ có nhân chứng, khuyết thiếu vật chứng. Nếu như trực tiếp đi cầm xuống Vũ Vương phủ bắt người, Ung Vương biết sau có thể hay không ra mặt ra sức bảo vệ, hoặc là trực tiếp đem tội danh nắm vào trên đầu mình. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn có thể bởi vì lúc trước nhi tử một câu, miễn cương ăn 3 năm bánh bao, cưỡng ép bao chè, thậm chí còn đem nhi tử đuổi ra qua kinh thành. Bây giờ sự tình bại lộ sau, hắn có thể hay không vẫn như cũ chấp mê bất ngộ. Dù sao đây chính là hắn duy nhất dòng dõi Dạ Sùng Văn nghe vậy ánh mắt lấp lóe, lập tức lâm vào trầm tư. Dạ Tùy Phong tiếp tục nói, tuy nói cậu của ngươi bao che hung phạm, đồng dạng sai lầm tại thân, nhưng nói cho cùng nhị thúc cuối cùng còn sống. Cho nên hiện tại chúng ta nhất định phải cân nhắc nhị thúc cùng Thầm Thầm, cũng chính là cha ngươi cùng mẹ ngươi ngày sau như thế nào ở chung, phải chăng bởi vậy muốn lưu một đường? Dạ Sùng Văn nhíu mày suy tư một lát mới mở miệng, vậy đại ca cảm thấy thế nào? Dạ Tùy Phong mặt không chút thay đổi nói, theo ta ý nghĩ, việc này liền tạm thời trước giấu giếm một ngày, chờ ngày mai qua đi, cậu của ngươi cũng liền tuyệt vọng rồi. Hắn mặc dù ái tử sốt ruột, nhưng tuyệt không hồ đồ, ta muốn hắn tuyệt sẽ không bởi vì một cái tội chết khó thoát người, lại không bưng dựng vào tính mạng của mình. Về phần ngày mai ám sát, vốn là chuyện không có thể, Kim Khánh hoàng tử tự nhiên có thể bảo vệ không ngại. Dạ Sùng Văn sau khi nghe xong hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt tùy theo trở nên kiên định, tốt, vậy liền để hắn Khương Thừa Đức chết tại thánh thượng dưới cơn nóng giận đi. Vũ Vương phủ, hiện đệ sao một mực bộ này dầu dĩ không vui bộ dáng, là còn tại sinh vương thuốc khí sao? Vũ Vương Thế Tử thăm dò qua tay đi, cho Ung Vương Thế Tử rót đầy chén rượu đồng thời, không khỏi bật cười nói, vương thúc cũng là, từng tuổi này còn đùa nghịch tiểu hài tử tính tình, năm đó không phải liền là phụ tử ở giữa nhau nhau cái đó sao, dĩ nhiên thẳng đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ thủ. Bất quá cũng không sao, ngày mai vương thúc không mang theo ngươi đi quan chiến, vậy ngươi liền theo ta cùng phụ vương đi, dù sao đều là người một nhà, chỗ ngồi cũng kém không nhiều. Ung Vương Thế Tử bưng chén rượu lên, gạt ra một vòng nụ cười nói, vậy liền đa tạ huynh trưởng. Hiền đệ khách khí, nói là người một nhà. Chương 154, tới không được mấy người. Chương 154, tới không được mấy người tại thiên hộ, trong phòng hai người ngay tại chỗ tạm giam, không có ta cho phép bất luận kẻ nào không được đến gần. Là, thi chức lĩnh mệnh. Mắt thấy Dạ đại nhân ít có mặt lộ vẻ nghiêm túc, Vu Tu Duyên không chút do dự đáp ứng nói. Vừa rồi trong phòng đến tiếp sau thẩm vẫn bị ngăn cách thanh âm, hắn cũng không rõ ràng hai người kia bàn giao cái gì, có thể trực giác nói cho hắn biết không biết khẳng định so biết tốt hơn. Chỉ là có chút không nắm chắc được hỏi nhiều đầy miệng, đại nhân, vậy nếu là Ung Vương Thế Tử trở về nữa nha? Một dạng không được đến gần. Minh Bạch, Tuần Thú Ti, Thính Phong lâu tầng cao nhất. Ngụy Tấn Nam đứng trước thân tại bình tòa hành lang gấp khúc, dựa vào lan can trông về phía xa lấy kinh kỳ đại địa. Từ khi truyền ra Bát Tí Tu La cố ý khiêu chiến hắn ngày lên, các lộ võ phu luyện khí sĩ liền nhao nhao chen chúc đến kinh thành, cho tới bây giờ vẫn là có người lần lượt đuổi tới. Đương kim kinh thành có lẽ mới chính thức được xưng tụng là anh hùng thiên hạ tề tụ. Bất quá trong đó lại thiếu chút thân ảnh quen thuộc. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Ngụy Đầu Nhi. Ngụy Tấn Nam không quay đầu lại, cha rõ ràng là ai ngăn lại bọn hắn sao? Chu Chính nói chính như ngài sở liệu, là Tát Vu giáo người. Ngụy Tấn Nam cười lạnh một tiếng, Kim Khánh đám này trộm gà bắt chó hạ người, vì thăm dò bản tọa thụ không bị thương, thật đúng là bỏ xuống được công phu a. Bất quá như đứng tại trên góc độ của bọn hắn đến xem, cũng đích thật là đáng giá. Thiên hạ các phương đều nhìn rất rõ ràng, từ khi Dạ Tòng Long đằng sau, đại viêm quân đội sắc bén nhất ba thanh lợi kiếm chính là Dạ Kình Vũ, Ngụy Tấn Nam cùng đại viêm hoàng đế. Có thể hai trong đó lại sớm đã bước ra trong quân, còn sót lại Dạ Kình Vũ một người độc diễn chính. Mà tại một ít người trong mắt, cuối cùng này một cây dòng độc đinh cũng nhanh giữ không được, thậm chí thảo nguyên một trận chiến còn có thể đa lạp lên một cái. Kim Khánh chính là phải thừa dịp lấy lần này đến hiến cống cơ hội, lấy thăm dò ngày đó xuất hiện tại Bắc Cảnh bị kia Bạch Tí Lý khoái kiếm đến tột cùng là bản tôn, vẫn là có người giả tá tiết tuổi. Chu Chính trầm ngâm nói, cái kia Bát Tí Tu La làm lấy ám khí tăng trưởng, mạnh tại xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát, mà chính diện giao chiến bản sự tất nhiên là kém chút. Càng không cần nói rõ ngày như vậy làm dáng, chỉ so với cao thấp, không phân sinh tử luận bàn giao đấu. Kim Khánh nhất phương nếu không nghĩ cách ngăn lại Ngọc Vô Trần, dư nhàn mấy cái kia hiếu chiến ra hỏa, Bát Tí Tu La chỉ sợ tại đối đầu ngày trước đó đã là mệt mỏi ứng đối. Có thể ti chức không hiểu là Tát Vu giáo đại tế ti nếu không có khả năng tùy tiện rời núi, chỉ dựa vào còn lại những cái kia mặt hàng làm sao có thể chống đỡ được vị kia thần quyền vô địch. Ngụy Tấn Nam nhìn trời vừa nói, có lẽ hắn là đúng lúc gặp bế quan, bỏ qua gần đây hiện tại đi, không phải vậy khẳng định cũng sẽ mượn cơ hội này đến kinh thành một chuyến. Dù sao với hắn mà nói, đã không có gì so đột phá ngũ cảnh thời cơ càng có sức hấp dẫn. Thoáng trầm mặc, Ngụy Tấn Nam vừa dài thán một tiếng nói, cũng được, bọn hắn đã như vậy trăm phương ngàn kế muốn thăm dò bản tọa hư thực, vậy liền tắc thành cho bọn hắn. Chỉ mong ngày mai bọn hắn đừng cười quá sớm, quá lớn tiếng, không sau đó bên cạnh nhưng là không còn khí lực khóc. Nhược Thủy Tiên cung đám người mượn trạch viện. Giang Hồ Võ bảng thượng vị hàng thứ 10 Tiêu công chủ, ít có không chịu nổi tính tình, gọi tới một Thanh Lăng hỏi, "Thanh Lăng, lần trước ngươi nói muốn thay bản cung dẫn tiến vị kia Dạ đại thiếu gia, bây giờ có đầu mối chưa?" Một Thanh Lăng chi tiết nói hồi bẩm cung chủ, đệ tử đã hướng Tu Duyên đề cập qua chuyện này, Tu Duyên nói gần đây tuần thú ti công vụ khá nhiều, từng chiếm được ngày mai đằng sau. Tiêu Hồng Ngọc hài lòng cười nói, ngược lại không gấp, chúng ta ở kinh thành chờ lâu chút thời gian cũng không sao. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp, vừa rồi như lời ngươi nói Tu Duyên, chính là lúc trước Lộc Minh tự tiểu hòa thượng kia đi. Một Thanh Lăng nghe vậy trong lòng siết chặt, lập tức sợ hãi đáp lại nói, đệ tử không dám giấu giếm cung chủ sư thúc tổ, Tu Duyên chính là lúc trước Lộc Minh tự giác tâm sư thúc. Bất quá hắn mấy năm trước đã hoàn tục Một Thanh Lăng đi theo lại bổ sung một câu. Mấy năm trước một trận giang hồ thịnh sự, làm cho Nhược Thủy Tiên cung Lộc Minh tự các loại một đám thế lực tề tụ tàng phong sơn trang, mà nàng chính là tại cái kia cùng Vu Tu Duyên hô sinh tình cảm. Lúc đó trở ngại hai người bọn họ thân phận, song phương sư môn trưởng bối vốn là phản đối. Lại thêm về sau Điền Hoài Nhân nhập tông sau, lại không ngừng ngoài sáng trong tối hướng nàng biểu lộ hảo cảm, mấy vị trưởng lao thì làm rút ngắn cùng Điền gia quan hệ càng là vui lòng tác hợp. Đến mức lớn như vậy tiên cung, trừ sư phụ bên ngoài cơ hồ không ai để ý cảm thụ của nàng. Cứ việc sư phụ lúc trước là nói qua cung chủ đại nhân đối với cưỡng cầu đệ tử sự tình cũng không tán thành, nhưng đối với các trưởng lão tác hợp nhưng lại cầm ngầm đồng ý thái độ. Cái này để trong nội tâm nàng rất là không chắc. Sao liệu sau một khắc lại nghe cung chủ nói ra, hắn đã có thể vì ngươi hòa tụ, vứt bỏ Phật tu võ, đã chứng minh nó đối với ngươi một tấm chân tình, bản cung tất nhiên là vui lòng nhìn thấy người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Một Thanh Lăng có chút không dám tin tưởng nhìn về phía cung chủ, kinh ngạc hồi lâu, mới đỏ hồng mắt từ đáy lòng cảm kích nói, đa tạ sư thúc tổ thành toàn. Tiêu Hồng Ngọc thản nhiên nói, không cần phải nói tạ ơn, các ngươi đây là duyên phận đến, tự có quý nhân tương trợ, bản cung bất quá đưa cái thuận nước dòng thuyền thôi. Sau đó, nàng từ trong hư không lấy ra một tấm thiếp mời. Ngày mai quan chiến, bản cung có thể mang hai người tới trận, có ngươi một cái. Một Thanh Lăng nghe vậy không khỏi kinh ngạc, sư thúc tổ, không phải nói rõ trời đại chiến, chỉ cần thân ở kinh thành liền đều có thể nhìn thấy sao? Tiêu Hồng Ngọc cười nói, chỉ nhìn chiếu ảnh cùng tự thân tới chiến trận đương nhiên là không giống với, khoảng cách gần quan sát hai đại võ đạo tông sư giao phòng, tự nhiên được lợi càng nhiều. Cung chủ đại nhân, cái kia không biết ngày mai chiến trường lại sẽ thiết lập tại nơi nào? Một Thanh Lăng tất nhiên là biết ngũ cảnh võ phu cường đại, đã có khai sơn đoạn giang chi năng, càng không nói đến triều đỉnh thứ nhất võ phu cùng giang hồ võ bảng thứ hai giao phong. Nàng vốn chỉ muốn đại chiến hơn phân nửa phát sinh ở rời xa người ở hoang dã, mà người quan chiến thì đều ở lại kinh thành. Tiêu Hồng Ngọc cười nói, đương kim hoàng thất trên tay nắm giữ tam đại trấn quốc trọng bảo, Thái Tổ kiếm, Xã Tắc đỉnh, Cẩm Tú Sơn Hà hình. Mà ngày mai chiến trường, ngay tại cái kia Cẩm Tú Sơn Hà mưu toan bên trong. Chương 155, Dạ gia đời thứ 3 chương 155, Dạ gia đời thứ 3 hôm sau. Dạ gia một nhà già trẻ tập thể đi ra ngoài, đi ngọ môn trước tập hợp, chuẩn bị quan chiến. Lão cha, hai vị kia võ đạo đại tông sư không phải là muốn tại trên hoàng cung không đánh đi, thánh thượng chẳng lẽ liền không sợ nhà bị phá hủy? Dạ Sùng Văn kỳ thật từ sớm đi thời điểm liền có nghi hoặc này, chỉ là gần đây loạn sự rất nhiều, một mực không tâm tư quan tâm cái này. Dạ Kinh Vũ nhịn không được cười lên, ngươi tiểu tử ngốc này, chiến trường đương nhiên sẽ không ở trên hoàng cung giống. Tuy nói lấy đại nội cấm cung nội tình, cũng không khó ngăn cản hai cái ngũ cảnh đỉnh phong võ phu giao phong dư uy dư ba, thế nhưng không cần thiết như vậy dạy bỏ đi. Chiến trường kia ở đâu? Dạ Sùng Văn truy vấn. Đương nhiên Cẩm Tú Sơn Hà Đồ Lạc Dạ Kình Vũ đạo, không có cái gì địa phương so món bảo vật kia tự thành trong tiểu thiên địa càng thích hợp làm chiến trường. Tiến vào nơi đó bên cạnh liền có thể buông tay buông chân, thỏa thích phát huy, dù sao coi như đánh sập trăm toàn núi lớn, nó cũng có thể tùy tiện khôi phục như lúc ban đầu. A đối với, ta ngược lại thật ra quên còn có vật kia Dạ Sùng Văn giật mình. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ Á Dạ Tùy Phong tự nhiên cũng đã được nghe nói món bảo vật này, đương kim hoàng thất tam đại hộ quốc trọng bảo một trong, cũng là thiên triều từ xưa truyền thừa xuống hai đại thần vật một trong. Truyền thuyết bảo vật này cấu kết thiên triều khí vận, có thể mượn thế tại thiên triều cương thổ, danh xưng đại viêm cương thổ càng lớn, nó nếu có thể phát huy uy năng liền càng mạnh. Nhưng mà trên thực tế lại không phải đơn giản như vậy mà thôi. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ trọng điểm là trong đó Cẩm Tú hai chữ, nhất định phải là sơn hà tính hảo, mưa thuận gió hòa đất màu mỡ mới có chính hướng gia trì, nếu không liền hoàn toàn ngược lại. Nếu không có như vậy, có lẽ thiên triều lịch đại liền phải vĩnh viễn khai cương thác thổ, vừa lại không cần lại để ý tới dân sinh khó khăn, chỉ sợ sớm đã người chết đói khắp nơi trên đất. Như thế thiên hạ cũng liền loạn. Ngọ môn trước, một đám được mời quan chiến văn võ quan viên, vương công hơn quý, cùng hoàng thân quốc thích các loại sớm tề tụ nơi này. Cứ việc trong đó có rất nhiều đều chưa từng tu hành võ đạo, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn trình diện cho bản triều thứ nhất võ phu trợ uy, đồng thời càng là vì thiên triều chẳng thế. Khi mọi người lần lượt nhìn thấy trấn quốc công một nhà già trẻ từ đằng xa đi tới, trong đám người hơi có vẻ ồn ào tiếng nói chuyện lập tức nhỏ đi rất nhiều, từng gương mặt một dâng tấu trường tình khác nhau. Mắt thấy Dạ Tòng Long một đường long hành hộ bộ, một bộ thần thái sáng láng dáng vẻ, vinh bộ thượng thư Ôn Lương hai mắt tỏa sáng, bước nhanh tiến lên đón nói Dạ lão ca, hứa cửu không thấy, ngươi ngược lại là càng sống càng trẻ a, nếu không có Kình Vũ mấy người bọn hắn đi theo, ta cũng không dám nhận. Dạ Tòng Long cười to nói, Ôn lão đệ khoa trường, chúng ta lần trước gặp mặt ta không phải liền là bộ dáng này sao, lại há có không dám nhận lý lẽ. Ôn Lương cũng là cười cười, trêu ghẹo nói, gặp qua là gặp qua, thế nhưng ngăn không được gần đây bên thai thường xuyên thổi qua các loại tin đồn a. Mọi người đều nói ngươi Dạ lão ca lúc trước là hồi quang phản chiếu, có thể chống đỡ đến nhi tử hồi kinh đại thắng đã tới cực hạn, cho nên về sau mới đóng cửa không ra. Có thể hôm nay gặp mặt, Dạ lão ca lại ở đâu là hồi quang phản chiếu, rõ ràng chính là giành lấy cuộc sống mới thôi, sống thêm mấy chục năm cũng không thành vấn đề. Ôn lão đệ nói đùa. Dạ Tòng Long khỏe mắt liếc qua vô tình hay cố ý quét về phía đám người, ý vị thâm trường nói, lão ca ta cũng không thể sống quá dài à, dù sao đời này đắc tội với người quá nhiều, nếu là lão lại lấy không chết, còn không biết đến bị bao nhiêu người đâm cổ sống đâu. Nhưng hắn tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển, có thể mặc dù có một số người không muốn để ta còn sống, lão ca bộ xương già này cũng phải hết sức sống sót không phải, còn muốn lấy ôm mấy cái chắc trai à. Ôn Lương hiểu ý, cố ý ra tăng chút thanh âm nói, dạ lão ca cứ việc yên tâm, đã có tiên đế tứ hôn phía trước, ôm vào chắc trai vậy còn không ở trong tầm tay à. Vậy liền mượn Ôn lão đệ cắt luôn lạc. Tiếp theo, hai người nhìn nhau cười to. Có thể nghe hai cái này lão đầu kẻ sướng người họa, những người khác lại phần lớn đều trầm mặt, hoàn toàn cười không nổi. Dưới mắt xem ra, Dạ gia Đông Sơn tái khởi tình thế cũng đã là không ngăn được. Nếu như cái kia Dạ Tùy Phong sẽ cùng trưởng công chúa thành hôn, đến lúc đó Dạ gia coi như hãy còn khôi phục không đến cường thịnh nhất thời điểm, chỉ sợ cũng kém không có bao nhiêu. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn nhiều mặt nhân mã nhiều năm lưu đồ tâm huyết, đem toàn bộ nước chảy về biển Đông. Nhưng mà chính là sợ cái gì đến cái gì. Đang lúc các phương đảng phái không hẹn mà cùng tối lên tâm tư, nghĩ đến như thế nào mới có thể phá hư trưởng công chúa cùng Dạ Tùy Phong quan hệ, lấy trở ngại tiên đế tứ hôn lúc. Đã thấy một đạo đầu đội chân phượng châm cài tóc, thân mang một bộ hỏa hồng váy xòe bóng hình xinh đẹp bay vào trong tầm mắt. Lại tại mọi người chú mục phía dưới, trưởng công chúa đầu tiên là theo lễ phép từng cái hướng Dạ lão công gia Ôn thượng thư bọn người ân cần thăm hỏi, tùy ý khách sáo vài câu, sau đó không e dè áp vào người nào đó bên người. Thứ hai người trong lúc nói cười, phản phất như là một đôi lưỡng tình tương duyệt lâu dài lúc thần tiên quý nữ, mà cũng không phải là bởi vì tiên đế tứ hôn mới đi đến cùng nhau người lạ vợ chồng. Thế là các phương không khỏi nghĩ lên gần đây trong kinh không ít nghe đồn, nói là thường xuyên có người nhìn thấy trưởng công chúa cùng Dạ Tùy Phong xuất nhập thành đôi, như hình với bóng. Xem ra lưu cho bọn hắn thời gian xác thực đã không nhiều lắm. Có thể cái này vẫn chưa xong, trưởng công chúa đứng ở Dạ gia trong đoàn người không lâu, lại có hoàng thất dòng họ tới gần. Dạ quốc công, Ôn thượng thư Dạ tướng quân, Ngọc Dương cô tấn vương cũng là từng cái hướng đám người ân cần thăm hỏi hàn huyên, sau đó lại cũng là dựa vào gần Dạ Tùy Phong chỗ đứng. Gặp tình hình này, một đám quan lớn hơn quý đơn giản đều thấy choáng. Tình huống như thế nào? Đôi này sao? Dạ Tùy Phong trước đó vài ngày hình như là bắt tấn vương điện hạ cậu rồi đi. Cho dù hắn Trịnh Khiêm tham ô lượng lớn quân lương, tội không thể tha, chết không có gì đáng tiếc, nhưng tấn vương điện hạ không phải cũng hẳn là khó tránh khỏi lòng sinh ngăn cách ta. Nhưng hôm nay thế nào thấy còn thân hơn như cũ bạn? Đó chính là gần đây thanh danh vang dội Dạ đại thiếu gia à, bề ngoài ngược lại là sinh không tệ chúng quan viên chen chúc phía dưới, một vị đầu đội cánh tốt quan, thân mang bàn long bảo, tướng mạo anh tuấn thần võ thanh niên nam tử đang nhìn Dạ gia đám người lập thân phương hướng. Thân là giám quốc thái tử, hắn xưa nay chính vụ bận rộn, không dành quan tâm chuyện khác, thẳng đến gần đây mới chính thức nhìn thấy vị này Dạ đại thiếu gia bộ dạng dài ngắn thế nào. Hắn duy nhất khắc sâu ấn tượng hay là người sau cầm xuống hắn trong phủ thiếu chiêm sĩ lục bác. Thái tử suy tư một lát, nguyên bản cũng nghĩ tiến đến cùng trấn quốc công phủ đám người chào hỏi, nào có thể đoán được lúc này lại truyền đến một đạo bén nhọn tiếng nói, bệ hạ giá lâm. Lập tức một đám văn võ quan viên, vương công vân quý các loại cùng nhau hướng phương hướng âm thanh truyền tới thăm viếng, tề hô đạo, chúng thần bái kiến bệ hạ Dạ Tòng Long Dạ Kình Vũ bọn người cũng là chưa từng ngoại lệ. Chỉ có Dạ Tùy Phong còn thẳng tắp sự tại nguyên chỗ, mặc cho trưởng công chúa kéo mấy lần đều chưa từng quỳ gối. Đám tiểu thái giám rất nhanh liền chú ý tới trong đám người đặc lập độc hành một người, vừa muốn hương sư vấn tội, không ngờ còn chưa kịp mở miệng, liền nghe hoàng đế dẫn đầu nói chúng khanh bình thân. Chúng thần tế hô, tạ bệ hạ. Tiếp theo theo đám người nhao nhao đứng dậy, Dạ Tùy Phong cũng liền không để lại dấu vết bao phủ tại trong đám người. Chương 156, Cẩm Tú Sơn Hà Hình. Chương 156, Cẩm Tú Sơn Hà Hình. Gặp hoàng thúc cũng chẳng trách tội chi ý, trưởng công chúa nhẹ nhàng thở ra đồng thời, bất đắc dĩ bật cười nói, ngươi nói ngươi cần thiết hay không? Đó là ta hoàng thúc nhà, tương lai cũng sẽ là ngươi hoàng thúc, đã là trưởng bối, thấp một thấp ngươi đại kiếm kia tiên đầu lâu cao ngạo lại có thể thế nào thôi. Dạ Tùy Phong từ chối cho ý kiến núi bay. Có cao hay không ngạo trước tạm không nói, là một cái từng tiếp thụ qua chủ nghĩa xã hội tư tưởng giáo dục người hiện đại, thật sự là hắn rất khó tiếp nhận cho phong kiến hoàng đế lao nhi quỳ xuống lễ tiết. Hoàng đế trình diện không lâu, ngay sau đó hậu cung chi chủ mang theo mấy vị quý phi cũng tới đến. Quần thần tùy theo không người cúi đầu, chúng thần bái kiến hoàng hậu nương nương. Bái kiến liệt vào quý phi nương nương Dạ đại kiếm tiên vẫn như cũ chưa từng cúi đầu. Thế là mấy vị nương nương rất nhanh liền chú ý đến hắn cái này đột một người, không khỏi đều là biến đổi sắc mặt, đồng thời vừa tối cảm giác kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Các nàng mặc dù đều đã vào cung nhiều năm, vẫn còn thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy có người như vậy kiệt ngạo bất tuân, dám trước mặt mọi người đối với thánh thượng biểu thị bất kính. Bất quá nếu thánh thượng cùng chính cung đều chưa từng có trách cứ chi ý, các nàng cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Chỉ có gần sát hoàng hậu chỗ đứng, cái kia thân mang một bộ lộng lẫy màu tím váy xòe nương nương, ánh mắt tại Dạ Tùy Phong trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát. Nó trong ánh mắt cũng so những người khác rõ ràng chút bất thiện. Đó là Trịnh Quý Phi, tấn vương mẹ đẻ, người trước đó vài ngày cầm xuống hộ bộ Hưu thị lang Trịnh Khiêm chính là nàng anh ruột trưởng công chúa bí mật truyền âm giới thiệu. À, chắc không được Dạ Tùy Phong lúc này mới chợt hiểu, hắn đều để người ta thân đại ca cầm xuống, người ta nếu là đối với hắn không có địch ý mới quỷ. một bên Tấn Vương lại là có chút xấu hổ nói mẫu phi cùng cậu quan hệ từ nhỏ đã rất tốt, cho nên mới ai mong rằng hiền đệ thứ lỗi. Dạ Thủy Phong cười trừ, rộng lượng nói không sao, nhân chi thường tình thôi, có thể lý giải. Tâm hắn nói rõ lý lẽ giải sắp xếp giải, nhưng người cái kia mẫu phi có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến trả thù, không phải vậy cũng không có cái gì dễ nói, chỉ có thể đều bằng bản sự. Không bao lâu, hôm nay đại chiến hai vị nhân vật chính cuối cùng là đăng tràng, Ngụy Tấn Nam cùng Bát Tý Tu La Hoàng Thành Thông Thiên cửa phương hướng mà đến, mà cùng hai người đồng hành mà đến đám người tùy theo cũng chia là hai phe. Ngụy Tấn Nam đi theo phía sau Chu Chính, Vũ Tu Duyên, ngoài ra còn có mấy vị được mời đến quan chiến giang hồ võ phu, trong đó có Dạ Tùy Phong quen biết Yến Trường Không võ liệt các loại. Mà Bát Tý Tu La một phương thì chỉ có ba người, Kim Khánh Tứ Hoàng Tử Vân Diệp cực kỳ lao sư Ô Một Sóc. Thấy mọi người nhao nhao trình diện, hoàng đế cũng không nhiều lời nói nhảm, chỉ gặp tay áo hắn vung lên, một đạo lưu quang lướt lên giữa không trung hóa thành một bức bức tranh màu vàng, chậm chậm triển khai. Trong chốc lát, ở đây người đều cảm giác có cỗ tươi thắm bàng bạc lại trang nghiêm túc mục khí thế đập vào mặt. Cùng lúc đó, cũng có một bức hoàn toàn giống nhau nhưng lại phóng đại rất nhiều lần bức tranh khổng lồ hiện ra ở kinh thành trên không. Giờ phút này, chỉ cần thân ở trong kinh thành, vô luận đứng ở nơi nào, vô luận có hay không tu vi tại thân, đều có thể rõ ràng nhìn thấy một bức chính diện hiện ra sơn hà thị cảnh, làm cho vô số thiên triều con dân rất là rung động, đồng thời cũng không khỏi nổi lòng tôn kính, thậm chí cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Trong đó không thiếu có kẻ thấy nhiều biết rộng, một chút liền nhận ra có thể là đoán được đây chính là Đại Viêm Hoàng Thất Tam Đại Trấn Quốc trọng bảo một trong Cẩm Tú Sơn Hà Hình. Mà dưới mắt tề tụ tại kinh thành các lộ tu sĩ, thì lại có thể cảm thấy một đạo không gì sánh được to lớn uy áp giáng lâm, làm cho bọn hắn căn bản không sinh ra nửa điểm lòng kháng cự. Đây cũng là Đại Viêm Hoàng Thất nội tình sao? Quả nhiên là khủng bố a, có người nhịn không được cảm thán. Đồng thời hắn biết rõ đây là thiên triều ngày càng suy sụp sau Cẩm Tú Sơn Hà Hình chỗ cho thấy uy năng. Rất khó tưởng tượng như tại thiên triều cường thịnh nhất thời điểm, Tam Đại Trấn Quốc trọng bảo đều xuất hiện lại sẽ là như thế nào sức mạnh cái thế, chỉ sợ sớm đã không cách nào nói rõ. Nghe nói Dạ Đại Soái năm đó bình định thiên hạ đại loạn lúc, từng có một kiện khác Trấn Quốc trọng bảo Thái Tổ Kiếm bản thân, cho nên mới có thể chỉ dựa vào tam cảnh tu vi chấn nhiếp thiên hạ. Có thể gần ngàn năm đến, không phải cũng chỉ có Dạ Đại Soái một cái họ khác người có thể phát huy ra Thái Tổ Kiếm uy năng à? Những người còn lại thậm chí ngay cả mời được tư cách đều không có. Đương nhiên còn có nghe đồn, Dạ Đại Soái nhưng cũng bởi vậy gặp phản vệ, cứ thế cả đời dừng bước tam cảnh. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, đồng thời kinh thành trên không bức tranh khổng lồ trong chiếu ảnh dần dần bày biện ra hai bóng người, chính phân biệt đứng ở hai tòa đỉnh núi. Đương nhiên chính là Ngụy Tấn Nam cùng Bát Tý Tu La. Mà tại ngõ môn trước tụ tập đám người, lúc này từ lâu thân ở Cẩm Tú Sơn Hà Mưu Toan bên trong. Thế nào, nhà chúng ta bảo bối này có thể nhập được ngươi Dạ Đại Kiếm Tiên pháp nhãn? Trưởng công chúa chọc chọc Dạ Tùy Phong, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo hỏi. Rất mạnh. Dạ Tùy Phong lời ít mà ý nhiều đánh giá. Chính như sư công từng dặn dò hắn như vậy, chớ có xem nhẹ lịch đại thiên triều hoàng thất nội tình, riêng là dưới mắt này tấm Cẩm Tú Sơn Hà Mưu Toan uy liền đủ để đánh giết trên trời tiên. Càng không cần nói thiên triều cường thịnh nhất thời điểm ba kiện trấn quốc trọng bảo đều xuất hiện. Chắc không được thượng cổ lúc từng có thiên địa nhân tam giới nổi danh mà nói, bây giờ xem ra có lẽ thật không phải không có lửa thì sao có khói. Biết rất mạnh ngươi liền thành thật một chút. Lạc Trưởng công chúa tức giận đạo, ta cũng không muốn tương lai có một ngày vì ngươi cùng hoàng thúc viên náo không thoải mái. Dạ Tùy Phong nghe được trong lời nói nói bóng gió, trong lòng mừng thầm nói cách khác, tương lai nếu là có xung đột, ngươi sẽ đứng ở ta nơi này bên cạnh lạc. Trưởng công chúa bất đắc dĩ trợn trắng mắt, vậy ta có biện pháp nào? Gả cho gả thì theo gả, gả cho chó thì theo chó lạc. Nàng tiếp lấy lại đổi tới một câu, có thể ngươi cũng không thể làm loạn, bằng không coi như hoàng thúc đem ngươi thu nhập xã tắc đỉnh, cũng đừng hòng để cho ta xin tha cho ngươi. Dạ Tùy Phong xem thường nói, vậy hắn cũng phải có bản sự cầm xuống ta lại nói. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên cảm giác có người nhìn về phía bên này, thế là quay đầu tìm kiếm, vừa vặn cùng Vũ Vương Thế Tử bên người một tên thanh niên áo đen đối mặt. Có thể chỉ là tiếp xúc một cái chớp mắt, đối phương liền rời đi ánh mắt. Đó là Ung Vương Thế Tử, cũng chính là ngươi đường đệ biểu ca, cũng là đường ca ta, nhưng lại không có tập thể mấy tháng trưởng công chúa giới thiệu nói. Dạ Tùy Phong trầm thấp ân một tiếng, kỳ thật hắn đã sớm nhìn qua Ung Vương Thế Tử chân dung. Tuy nói hắn chắc chắn ngay trước nhiều cường giả như vậy mặt, một cái nho nhỏ tam cảnh tuyệt đối sẽ không hành thích cơ hội đắc thủ, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trưởng công chúa tiếp tục nói, thừa đức đường ca lúc đầu cùng Ung Vương thúc quan hệ rất tốt, có thể 3 năm trước đây đại xảo một không sau, hắn liền bị Vương thúc đuổi ra kinh thành. Lúc đầu cho là hắn lần này trở về, phụ tử ở giữa quan hệ sẽ có hòa hoãn, nhưng bây giờ xem ra là đường đùa, bằng không cũng sẽ không tận lực giữ một khoảng cách. Cũng không biết cha con bọn họ ở giữa đến tột cùng có cái gì thâm cựu đại hận. Dạ Tùy Phong không có nói tiếp, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng phương xa, đại chiến muốn bắt đầu. Cũng liền tại hắn thoại âm rơi xuống một khắc này, đao quang chợt hiện, vạch phá bầu trời, trực tiếp bổ ra rất nhiều tòa núi lớn, phong mang kéo dài không biết cuối cùng. Chương 157, Vũ cảnh đỉnh phong chi chiến. Chương 157, Vũ cảnh đỉnh phong chi chiến. Đao của ngươi so trong truyền thuyết chậm hơn nhiều, vậy ngươi hẳn là đáng được ăn mừng. Hoàn toàn chính xác, có lẽ rất nhiều người đều đáng được ăn mừng. A, thì như đâu? Bát Tý Tu La không có trả lời, chỉ là thân ảnh lóe lên, theo Ngụy Tấn Nam vung ra vô số đạo đao cương bên trong thoát thân mà ra, một bước kéo ra mấy trăm trượng khoảng cách, mà đao cương những nơi đi qua, lại có một cái ngọn núi bị trong nháy mắt bay đến nát bấy, bụi mù đầy trời. Vừa rồi chỉ là số cái hô hấp ở giữa, hai người đã giao phong trên trăm hiệp. Cứ việc còn vẫn chỉ là trước khi chiến đấu thăm dò, có thể một chiêu một thức va chạm ở giữa sinh ra dư ba liền đã có thể khiến cho bình thường ngũ cảnh người chống đỡ không được. Cùng một cảnh giới chênh lệch cũng là to lớn như thế, có khi khác nhau một trời một vực đều không đủ để hình dung. Ngụy Tấn Nam đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay một thanh giản dị tự nhiên huyền thiết vòng thủ thẳng mũi lao. Mặc dù nhìn như chỉ so với thiết vũ vệ nhóm bội đao lớn tấp hơn, có thể kỳ thực lại nặng mấy lần, chính là thần binh tư vì đó chuyên môn vì đó chế tạo gốc dễ mệnh hung binh. Đao tên, phá quân. Dù có thiên quân vạn mã, ta cũng một đao phá đi. Ngụy Tấn Nam nhìn về phía nơi xa chính bản thân hình dần dần hư hóa Bát Tý Tu La, lập tức thăm dò tính chém ra mấy đao mang, lại từng cái không trở ngại chút nào thấu thể mà qua. Quả nhiên đây chẳng qua là một bộ giả thân hình chiếu, chân thân sớm đã không biết tung tích. Thế là Ngụy Tấn Nam lập tức treo lên 12 phần tinh thần, trong lòng của hắn hiểu rõ ý vị này trước khi chiến đấu làm nóng người đã kết thúc, kế tiếp mới đưa là chân chính giao phong. Ít khi hắn như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung đã chợt hiện vô số đạo màu đen mũi nhọn, thoáng như thiên cước hàng thế, mây đen áp đỉnh, trong khoảnh khắc còn hơn nhiều gió táp mưa rào giống như phô thiên cái địa mà xuống. Tới tốt lắm. Ngụy Tấn Nam trong ánh mắt đột nhiên chiến ý đại thịnh, chợt mượn lực hư không, thả người lên tiếp. Tiếp theo, chấn thiên động địa cự lực đụng nhau âm thanh giống như sấm sét giữa trời quang giống như nổ vàng trời cao, liên tục không ngừng, dường như ở khắp mọi nơi, lại thật lâu bên thai không dứt. Xa xôi bên ngoài quan chiến đài trên, rất nhiều người đều đã bị trước mắt cái này đỉnh phong một trận chiến cả kinh trận mắt hốt mồm, hãi nhiên thất sắc nhất là những cái này lâu tại cao vị nhiều năm triều đỉnh trọng thần, vương công vân quý. Bọn hắn thâm cư kinh thành không ra, qua đã quen vinh mặt hất hàm sai khiến, hô phong hoán vũ cuộc sống an ổn, lại có mấy cái từng thấy tận mắt cái loại này kinh thế hãi tục đại trận chiến. Giờ phút này, nguyên một đám đều lớn chịu rung động. Cho dù có nhiều năm trực diện thánh thượng, triều đình tham gia tấu luyện thành ra một thân tinh xảo dưỡng khí công phu, nhất thời cũng khó tránh khỏi tại thất thố, thậm chí tinh thần không thuộc. Có thể cuối cùng cũng đều là tu luyện nhiều năm quan trường lao hồ ly, rất nhanh liền một lần nữa tỉnh lại, thu liễm thần thái, đem sợ hãi chôn sâu tại đáy lòng. Bất quá dừng ở đây cũng đủ rồi. Hoàng đế đối lần này nho nhỏ gõ lấy được hiệu quả rất hài lòng. Mà luôn luôn lấy hoàn khố ương ngạnh nghe tiếng kinh thành dạ gia nhị thiếu gia đương nhiên sẽ không để ý hình tượng, sớm đã nhịn không được liên tiếp tuân gia nói tụng. Ngoa Tào thường nghe nói vũ phu thô bị lỗ mãng toàn cơ bắp, khổ tâm tu hành một thân bản sự đều lấy đánh nhau làm mục đích, nhưng ai cũng không để cập qua lên như thế đánh nhau pháp à. Cái này cần thua thiệt là tại Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bên trong, muốn tại bên ngoài, há không hoàng cung trong nháy mắt liền bị đánh bay. Dạ Tùy Phong cười cười nói, kia không đến mức, lấy đại viêm hoàng thất nội tình, muốn tại bực này giao chiến thanh thế bên trong bảo vệ toàn bộ kinh thành bình yên vô sự đều không khó. Ngươi nói đúng không? Hắn nhìn về phía bên cạnh trưởng công chúa. Cái sau ngạo kiều như mày, từ chối cho ý kiến. Có thể Dạ Sùng Văn vẫn không khỏi sinh lòng nghi hoặc, đã cảnh giới cao vũ phu tự thân đã có như vậy chiến lược mạnh mẽ, triều đình kia còn muốn quân đội làm cái gì? Hắn ánh mắt trở lại nơi xa chiến trường. Hai người bọn họ mới chỉ là ngắn ngủi giao phong liền có thật nhiều tòa núi lớn bị san thành bình địa, nếu là tới chiến trường, chẳng phải là có bao nhiêu tướng sĩ đều chỉ có chịu chết phần. Nghe được cái này, một bên Dạ Kình Vũ không khỏi bật cười, tiểu tướng đốc, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trên chiến trường xưa nay đều là binh đối binh, tướng đối với tướng, lại không tăng cao cảnh giới vũ phu luyện khí sĩ vốn là chuyên môn có người chằm chằm phòng, sẽ để cho không thể nào ra tay. Chỉ nói quân đội xuất chinh đều là nương theo có quốc chi khí vận gia trì. Bình thường chiến trận chém giết tất nhiên không bị ảnh hưởng, chỉ khi nào có cảnh giới cao người tu hành đối bình thường sĩ tốt ra tay, thì ắt gặp đối phương quốc vận xung kích. Hơn nữa cảnh giới càng cao, nhận xung kích liền sẽ càng nghiêm trọng hơn, nhẹ thì thể xác tinh thần bị thương, tu vi tổn hao nhiều, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, suốt đời tu vi một khi mất sạch. Thậm chí tại chỗ dẫn hạ thiên phạt, chết không có chỗ chôn đều không khả năng. Đây cũng là mảnh này thiên hạ từ trước liền có quy củ. Dạ Sùng Văn bừng tỉnh hiểu ra, à, thì ra là thế. Tiếp theo Dạ Sùng Văn bỗng nhiên nhớ tới, đại bá hơn 20 năm từng một kiếm diệt một nước, theo không lâu sau liền đi xa hải ngoại độ kiếp, có thể hay không cũng có liên quan với đó. Nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Những cái kia mới lên quỷ khấu nhất tộc tội ác chống chất, sớm đã nhân thần cộng phẫn, đại bá diệt bọn hắn kia là thay trời hành đạo, diệt cỏ tận gốc. Nếu vì thế còn có thể dẫn tới thiên kiếp, kia lão thiên gia là thật là quá không ra mắt. Nơi xa, hai vị ngũ cảnh đỉnh phong vũ phu đại chiến còn tại hừng hực khí thế, thậm chí càng thêm bị liệt. Mà khi ở đây đại đa số người đều tại đắm chìm ở thưởng thức trước mắt trận này khó được thị giác thị yến thời điểm, nhưng cũng có mấy bộ gương mặt thần sắc đang dần dần biến nghiêm trọng. Ngụy Tấn Nam bắt đầu rơi vào hạ phong, cứ theo đà này sợ là tình hình không ổn. Vũ Liệt nhíu mày, truyền âm cùng bên người Yến Trường không giao lưu. Trong dự liệu a, Yến Trường không thở dài nói, đã trấn quốc công phủ đại thiếu gia chính là Dạ lão đệ, chỉ có thể nói rõ trước đó vài ngày xuất hiện tại trên thảo nguyên Bạch Lý khoái kiếm quả thật một người khác hoàn toàn. Bây giờ xem ra quả lại chính là Ngụy Tấn Nam, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có hắn mới có bản lĩnh giấu giếm được anh hùng thiên hạ. Yến Trường không mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng chính là không biết trên thảo nguyên đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể để cho vị này triều đình thứ nhất vũ phu nguyên khí đại thương đầu kỳ thật trước mấy ngày khi hắn vừa biết được Dạ Tùy Phong thân phận lúc, liền từng hiếu kỳ nói bóng nói gió hỏi qua việc này, nhưng cái sau khi đó lại xóa khai chủ đề. Bất quá bất kể nói thế nào, từ đó về sau, người giang hồ trong ấn tượng vị kia Bạch Lý khoái kiếm liền coi như là thụ thương ẩn lui, mai danh nhận tích. Mà cùng lúc đó một bên khác, Kim Khánh Sư đoàn một đôi sư đồ lại tại mừng thầm. Xem ra Mạc công tử hoàn toàn chính xác đoán không lầm, lúc trước xuất hiện tại trên thảo nguyên, cho Dạ Kình Vũ áp chế độc tính Bạch Lý khoái kiếm chính là Ngụy Tấn Nam giả trang. Chỉ là không nghĩ tới Đại Viêm hoàng đế lại thật có thể vì một trận đại thắng, không tiếp chôn vùi hai vị sa trường lao tướng, cử động lần này cùng uống rượu độc giải khát lại có gì dị. Kim Khánh hoàng tử ánh mắt lửa nóng, chính cực lực áp chế đáy lòng hưng phấn cùng sao động. Hôm nay thiên hạ đều nhìn rất rõ ràng, trung thổ thiên triều đang lấy không thể vãn hồi xu hướng suy tàn lặng yên suy sụp lấy, tái khởi phân tranh đã không thể tránh được. Lúc đó, Dạ gia phụ tử qua đời, Ngụy Tấn Nam cũng không phụ Đỉnh Phong, nhìn hắn Đại Viêm quân đội còn có ai có thể ngăn cản ta Kim Khánh Thiết Kỵ xuôi nam chi thế. Sau một hồi, làm nơi xa đại chiến dần dần ngừng, đám người nhìn thấy trong đó một phương chủ động thu chiêu tối lui, hành quân lặng lẽ. Trận này giao phong liền dừng ở đây a. Ngụy Tấn Nam ôm quyền nhận bại nói. Chương 158, Thiên Triều thứ nhất Vũ Phu. Chương 158, Thiên Triều thứ nhất Vũ Phu. Toàn thành chú mục to lớn bức tranh hình chiếu bên trên. Làm bụi mù tan hết, nguyên bản kia phiến núi non trùng điệp, kéo dài không dứt hùng vĩ dãy núi, bây giờ đã hoàn toàn biến mất không thấy, hóa thành khắp nơi trên đất bừa bộn. Đập vào mắt đều là đống đá vụn tích, đại địa rạn nứt, không gặp lại nửa điểm sinh cơ. Đám người si ngốc nhìn qua trên bức họa huyền không rằng có hai người, lại vẫn là đắm chìm trong vừa rồi kia kinh thế hai tục kịch liệt đại chiến bên trong, nhất thời khó mà hoàn hồn. Là thật là quá rung động, quá kinh khủng. Nhất là đối với tu hành người vốn là không hiểu bao nhiêu dân chúng tầm thường, bây giờ tức thì bị khiếp sợ tột đỉnh, thật lâu ngốc trệ tắt tiếng. Tu khiến cho bọn hắn đã sớm theo truyền miệng bên trong nghe nói qua người tu hành cường đại, lại cũng chưa từng nghĩ sau đó cường đại đến như thế không hợp thói thường. Đúng là chỉ dựa vào hai người giao chiến dư ba liền sụp đổ vô số toàn núi lớn, oanh kích đại địa thủng trăm ngàn lỗ. Nếu như cái loại này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cái thế thần uy, rơi vào bọn hắn cái loại này đục thể phàm thai trên đầu, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể chết đến vô số lần. Quả thực liền không cách nào tưởng tượng. Sau một lúc lâu, mới dần dần có nhân khẩu bên trong thì thào cảm thán, thì ra người bình thường cùng người tu hành chi ở giữa chênh lệch lớn như thế a. Buồn cười hắn trước kia tuổi trẻ khinh cuồng, lại từng ngây thơ cho rằng người tu hành nhân số thưa thớt, cho dù tu vi lại cao hơn, vậy cũng mãnh hổ không chịu nổi đàn sói. Phương này thiên hạ trung vi là lấy phàm tục sinh linh làm chủ thể thiên hạ, mà bây giờ mới hiểu được người tu hành đích thật là mãnh hổ, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng mãnh hổ, có thể người bình thường lại nhiều lắm thì thu được về thoi thóp bọ ngựa mà thôi, thậm chí chênh lệch còn vô cùng có khả năng càng lớn. Cũng có người giật mình minh ngộ nói, có lẽ chính là thân làm thiên triều con dân, triều đình đem chúng ta bảo hộ quá tốt rồi, đến mức để chúng ta quên đi vạn vật sinh linh kia nhược nhục tưởng thực bản chất. Thằng nếu không phải có quy củ của triều đình luật pháp để ép, chỉ sợ chúng ta những này phàm phu tục tử đã sớm thân ở nước sôi lửa bỏng, bị xem như con kiến hôi đối đãi. Đúng vậy a, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, thiên triều đối dân chúng xác thực đã không tệ. Ta nghe nói hải ngoại thần đình chi phối dưới dị vực chế độ đẳng cấp rõ ràng, đê đẳng nô buộc không bằng chó, có thể tùy ý các quý tộc cưỡng hiếp lăng đủ, cho lấy cho đoạn. Thậm chí có rất nhiều người sẽ còn ly kỳ mất tích, chết cũng không biết chết như thế nào sinh ở thiên triều, cứ việc cùng tổ có cơ nghiệp quan to hiển quý nhóm không so được, có thể chỉ cần không phải hết ăn lại nằm, chịu hạ chút công phu, kiếm miếng cơm ăn, an ổn vượt qua dư sinh hay là không thành vấn đề kinh thành nơi nào. Vô số dân chúng nhóm nhìn qua trong bức họa trên chiến trường cảnh hoang tàn khắp nơi, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Có lẽ đó mới là thế giới này lúc đầu vốn có diện mục, cường giả tu vi thông thiên, tùy tiện liền có thể di sơn đảo hải, động một tí sinh linh đồ thán. Ngược lại là nhục thể phàm thai người bình thường mới thành thiên triều lấy quy củ trị thiên hạ người được lợi. Bất quá lúc này dân chúng nhìn không hiểu là, trong bức họa vừa rồi còn đánh túi bụi hai vị đại cao thủ, vì sao đông nhiên dừng tay? Xem ra không giống phân ra thắng bại dáng vẻ a. Đương nhiên dưới mắt tề tụ tại kinh thành các lộ giang hồ hào cường, trên núi tu sĩ, tất nhiên là có thể nhìn ra môn đạo, nhao nhao mặt lộ vẻ ra không cam lòng cùng tiếc hận. Ngụy chỉ huy sứ làm sao lại nhận thua a, theo ta thấy như tiếp tục đánh xuống, hắn bắt tí tu la cũng chưa chắc liền có thể chiếm được tốt. Hơn nữa lần này đại chiến không chỉ có là người thắng bại, còn liên quan đến hai nước binh lục. Ngụy chỉ huy sứ cái này vừa lui, không chỉ là thiên triều uy nghiêm bị hao tổn, ngay cả toàn bộ Đại Viêm giang hồ đều muốn bị Kim Khánh tiểu tặc vượt trên một đầu có nhãn lực hơn người kiến thức rộng rãi uy tín lâu năm ngũ cảnh cực giả, thoáng nhìn ra chút mánh khỏe. Ngụy Tấn Nam hôm nay phát huy có điểm là lạ, bản lĩnh của hắn vốn nên xa không chỉ như thế. Mấy năm trước lão phu từng có may mắn quan sát từ đằng xa qua hắn cùng Đường Tụng đại chiến, lần kia chiến trận có thể so sánh lúc này lớn hơn, cơ hồ có thể nói là không thể so sánh nổi, chẳng lẽ lại là vị này triều đình thứ nhất Vũ Phu năm gần đây quá bận rộn công vụ, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Có người làm như có thật gật đầu, nói có lý, có lẽ thật sự là làm quan ban sai lãnh đạm tu hành có lý ngươi đại đầu quỷ a. Uy tín lâu năm ngũ cảnh tức giận nói, lão phu liền thuận miệng nói, cái loại này chơi chê cười người cũng tin. Đừng quên mảnh này thiên hạ thật là Đại Viêm thiên triều thiên hạ, ngươi cảm thấy triều đình nắm giữ trong tay tài nguyên sẽ không sánh bằng sơn dã giang hồ. Ngụy Tấn Nam bất kể nói thế nào đều là triều đình vũ tu chưa bài, như thế nào lại cho phép hắn chậm trễ tu hành, có thể hay không động nào a? Người kia không phục, đã như vậy, vậy ngươi nói Ngụy Tấn Nam tại sao lại phát huy thất thường, còn nhận thua? Cũng không thể là thông đồng với địch bán nước, đã sớm cùng Kim Khánh tặc nhân đàm luận tốt điều kiện, lúc này mới cố ý giả bộ không địch lại, nhường thiên triều khó xử a. Kia ngược lại không đến nỗi vị kia uy tín lâu năm ngũ cảnh cường giả như có điều suy nghĩ nói, bất quá theo lão phu xem ra, hắn Ngụy Tấn Nam tất nhiên có ý định khác. Rất nhanh, Ngụy Tấn Nam nhận thất bại sự tình liền đã ở toàn bộ kinh thành truyền ra. Trong lúc nhất thời, xôn xao một mảnh. Dân chúng tất nhiên nhìn không ra đại chiến bên trong môn đạo, lại đều có thân làm thiên triều con dân mạnh mẽ vinh nhục cảm giác, nhao nhao đối Ngụy Tấn Nam biểu thị bất mãn. Đường đường triều đình thứ nhất Vũ Phu, vậy mà hướng một cái dấn thân vào Kim Khánh phản đồ tiểu nhân nhận vua. Cái này lại như thế nào xứng đáng thiên triều vung chồng, như thế nào xứng đáng ức vạn Đại Viêm con dân tín nhiệm, huống chi còn là song phương nhìn thế lực ngang nhau, lại cũng không thấy thương thế dưới tình huống. Coi như thật đánh cũng lại, kia tối thiểu cũng phải đem hết toàn lực, đem bản sự đều xuất ra à, thế nào còn có thể dễ dàng như thế liền nhận thua a? Đây quả thực là sáng loáng thông đồng với địch phản quốc, tội lỗi đáng chém. Đang tại ngoại giới dân chúng không có cam lòng, tức giận bất bình lúc, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bên trong đám người giống nhau đối với cái này cực kỳ bất mãn, càng không hiểu. Còn lại là đang cùng Ngụy Tấn Nam đối chiến bắt tí tu la bản nhân. ngươi cái này là ý gì? Bát Tý Tu La trợn mặt, hai tay giấu tại trong tay áo, trên lưng sáu đầu to lớn cánh tay hư ảnh thì các chấp nhất kiện hình thù kỳ quái binh khí, đang kích động. Hắn hai mắt có chút hiện ra huyết hồng, hiển nhiên đã là vận dụng Tát Vu giáo lúc trước gieo xuống chú ấn. Coi như ngươi lúc trước đã thương nguyên khí cũng sẽ không chỉ có những này bản sự mới đúng, đến, tiếp tục một trận chiến, sử xuất ngươi cái này đại viêm triều đỉnh thứ nhất vũ phu bản lĩnh thật sự. Hắn tự giác lúc trước đã là chiếm hết thượng phong, đánh bại Ngụy Tấn Nam chỉ là sớm tối sự tình, hắn cũng không muốn bởi vì là Ngụy Tấn Nam vô tâm ham chiến mà rơi nhân khẩu lưỡi. Có thể Ngụy Tấn Nam lại là cười lắc đầu nói, không đánh, tiếp tục đánh xuống ngoại trừ tăng thêm thương thế của ta, không có một chút chỗ tốt. Bát Tý Tu La trên mặt không có biểu tình gì nói, ngươi như nhật vừa, chính là đại viêm hướng uy danh quét rác, ngươi cảm thấy nhà ngươi bệ hạ có thể tha qua ngươi. Ngụy Tấn Nam ý vị thâm trường nói, chính như ngươi vừa mới một mực nói tới, ngươi muốn lĩnh giáo chính là triều ta thứ nhất vũ phu bản sự, kia ta đương nhiên đến như ngươi mong muốn. Bát Tý Tu La khẽ nhíu mày, có ý tứ gì? Ngụy Tấn Nam trong tươi cười bỗng nhiên hiện lên một vẻ giảo hoạt, ý tứ chính là, bây giờ đại viêm thiên triều thứ nhất vũ phu sớm đã không còn là ta Ngụy Tấn Nam, mà là hắn tận lực gia tăng thanh âm, lại âm thầm dùng tới tu vi. Trấn Quốc Công phủ, Dạ Tùy Phong. Trong lúc nhất thời, tiếng như hùng trung, vang vọng thật lâu tại trời cao, hơn nữa không chỉ có là Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bên trong thành tiểu thiên địa, còn có ngoại giới, toàn bộ kinh thành. Chương 159, Thiên Khuynh kiếm ra chương 159, Thiên Khuynh kiếm ra lời vừa nói ra. Chỗ xa xa nhìn trên này, cơ hồ tất cả mọi người không khỏi cả kinh thất sắc, bao quát Dạ Tùy Phong bản nhân biểu hiện trên mặt đều khó tránh khỏi cứng đờ. An dưa ăn trên đầu mình, chỉ có ngồi khán đài tầng cao nhất, vị trí trung ương nhất hoàng đế nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối chưa đổi. Hoàng đế cười nói, kỳ thật Ngụy Khanh sớm chút thời gian liền từng cùng chấm nói qua, Trấn Quốc Công phủ bên trên đại thiếu gia võ đạo tạo nghệ đã ở trên hắn. Vân Diệp điện hạ ở xa tới là khách, lúc trước đã là đưa ra tại khiêu chiến triều ta thứ nhất vũ phu thỉnh cầu, chấm lại làm sao có không cho phép lý lẽ. Bất quá Ngụy Khanh nhưng cũng có lòng lĩnh giáo võ bảng thứ hai cao chiêu, chấm mặc dù cảm giác chi không ổn, nhưng lại không muốn gặp Ngụy Khanh tiếc nuối, liền đành phải hứa hắn điểm đến là dừng. Hoàng đế nhìn về phía Kim Khánh sứ đoàn chỗ ngồi, mong rằng Vân Diệp điện hạ chớ có để ý chấm điểm này nho nhỏ tư tâm. Kim Khánh tứ hoàng tử mặt lộ vẻ sợ hãi nói, không dám không dám, bệ hạ nói quá lời. Vân Diệp lần này tùy tiện đưa ra khiêu chiến sự tình quả thật đường đột trước đây, bệ hạ không những chưa từng trách tội, còn đuổi theo cho cơ hội này, Vân Diệp đã là vô cùng cảm kích. Huống chi chính như bệ hạ nói tới, Ngụy chỉ huy sứ cùng Trương Tiền Bối vừa rồi chỉ là điểm đến là dừng, đều không bị tổn thương, tiêu hao cũng không lớn, không sao tái chiến. Với hắn mà nói, chỉ là chàng tỷ đấu này thắng bại như thế nào, kỳ thật cũng không trọng yếu. Thắng xem như dạy hoa triển gấm, thua cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mấu chốt hắn là muốn mượn chàng tỷ đấu này kiểm tra xong đại viêm quân đội hư thực, đồng thời mục đích đã đạt đến. Ngụy Tấn Nam xác thực đã đả thương nguyên khí, thực lực không lớn bằng lúc trước, cùng Bát Tý Tu La chính diện giao phong còn rơi tầm thường, càng không nói đến ngày sau trên chiến trường sóng mây quỷ quyệt. Còn nữa, lão sư Phương Tài cũng đã mượn huyết chú mơ hồ cảm ứng được Dạ Kình Vũ trên thân kỳ độc chưa thanh, lại dư độc sâu tận xương thủy, đơn giản bị tạm thời chế trụ mà thôi. Đại viêm quân đội cái này hai đại trụ thạch đã chỉ còn trên danh nghĩa, như thế liền đủ, không hưởng công chuyến này. Về phần Dạ gia vị đại thiếu gia kia, dù là chính là Bạch Tý khoái kiếm bản nhân, dù là Bát Tý Tu La chính diện không địch lại, cũng bất quá đã là thua cái tên âm thanh mà thôi. Huống chi, như hắn đại viêm hướng uy danh hiển hách tuần thú ti chỉ huy sứ thực lực mới chỉ tương đương với giang hồ võ bảng trước ba bên ngoài, cũng là chưa chắc không phải dễ nói pháp. Hoàng đế lại là kiên trì nói, đã là như thế cấp độ cường giả ở giữa quyết đấu, kia tất nhiên sai một ly đi nghìn dặm, vẫn là trước hết để cho Trương Tam khôi phục nguyên khí à. Hoàng đế trêu ghẹo nói, vừa vặn cũng miễn cho nhiều người trong thiên hạ nói chấm thua không nổi, lấy xa luân chiến nước hiếp đường xa mà đến khách nhân. Kim Khánh tứ hoàng tử đáp ứng, tất cả toàn bằng bệ hạ làm chủ chính là. Mà ở đây quan chiến văn thần võ tướng, Vương Công Vân bị nhóm, lúc này biểu hiện trên mặt rất là đặc sắc. Cứ việc nguyên một đám ngoài miệng nói Ngụy chỉ huy sứ tất nhiên là tuệ nhãn biết anh hùng cảm thán Trấn Quốc Công phủ có người kế tục, một đời càng mạnh hơn một đời. Có thể kỳ thực lại phần lớn đều âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, một cái mới chừng 20 ngẽ con mới đẻ thật có thể mạnh hơn Xuân Thu đang thịnh trên núi mãnh hổ. Đơn giản là gần đây Dạ Tùy Phong tại tuần thú ti quá mức rêu rao, sớm đã giọng khách gát giọng chủ, trêu đến Ngụy Tấn Nam cái này chỉ huy sứ đại nhân sinh lòng không vui. Có thể lại trở ngại Trấn Quốc Công phủ mặt mũi không tốt bên ngoài nhà bảo, để tránh hoàn toàn bị mặt. Cho nên mới đi nâng giết một bước này. Nếu như đổi lại là bọn hắn có như thế thuộc hạ, khẳng định cũng không thiếu được phải thật tốt gõ một phen. Bất quá cái này cũng đích thật là một chiêu cơ hiểm. Nếu như Dạ Tùy Phong đợi lát nữa thua quá khó nhìn, kia Ngụy Tấn Nam sợ là cũng khó tránh khỏi phải bị chụp mũ tội khi quần, là thật là giết địch 800 lại được từ tổn hại 1000. Đương nhiên cái này đúng là bọn họ muốn nhìn đến. Bị hoàng đế điểm danh đi tạm thay hộ bộ thượng thư chức vụ, đã rời đi nội các nhiều ngày thứ phụ đại nhân, đang cởi dạng dỡ hướng Dạ lão công gia chắp tay chúc mừng. Đêm quốc công phủ thượng thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, hổ phụ không khuyển tử a, hứa mỗ quả nhiên là hâm mộ a. Lại bộ lễ bộ hai vị thượng thư cũng phụ họa theo đôi. Đúng vậy à, vẫn là Trấn Quốc Công dục sau có phương, 30 năm trước bồi dưỡng được một vị thiên triều đệ nhất kiếm, bây giờ có đến thiên triều thứ nhất vũ phu, Vương Mô bội phụ. Trấn Quốc Công nếu là ngày nào rảnh rỗi, mong rằng có thể đi hạ quan phụ thượng một chuyến, hỗ trợ quản giáo mấy cái kia bất hiếu tử tôn, hạ quan chắc chắn vô cùng cảm kích. Dạ lao công gia tất nhiên là có thể nghe ra ba người lời nói bên trong âm dương chi ý, lặng lẽ đối lập, chưa từng đáp lại. Hắn chỉ là mặt lộ vẻ lo lắng nhìn về phía trưởng tôn, Tiểu Bạch, ngươi có thể nguyện cùng kia Bát Tý Tu La một trận chiến? Còn không đợi trưởng tôn hồi phục, hắn liền tiếp lấy bởi theo một câu, ngươi đừng có bất kỳ băn khoăn nào, không muốn đánh ta liền không đánh, ra ra có thể đi cùng bệ hạ nói. Dạ Tòng Long không khỏi hoan thầm, Ngụy Tấn Nam tiểu tử kia thật sự là càng ngày càng không biết phân tức, coi như đánh bất quá đối phương cũng không thể đem tiểu bối đẩy đi ra a, chờ hắn họ Ngụy trở về, lao tử nhất định phải mang hắn máu chó phun đầy đầu. Dạ Tùy Phong lại là cười cười nói, kỳ thật mấy năm trước ta cũng hoàn toàn chính xác từng có ý khiêu chiến Bát Tí Tu La, dưới mắt đã có như thế một cơ hội, vừa vặn như nguyện. Mắt thấy trưởng tôn bộ này nhẹ như mây gió thần thái, Dạ Tòng Long lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại vẫn là có chút không yên lòng truy vấn một câu, có chắc chắn hay không? Trưởng công chúa tuy nói trong lòng vốn là lực lượng mười phần, nhưng cũng không nhịn được nhìn sang. Dạ Tùy Phong gật đầu, mười thành. Nghe xong lời này, ở đây rất nhiều người trong lòng không khỏi thổ thức, tiểu tử này không khỏi cũng quá cuồng, quả thực chính là không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ còn thật đem Ngụy Tấn Nam vừa rồi nói tới quả thật? Người ta đùa nghịch ngươi cũng nhìn không ra, ngây thơ. Binh bộ thượng thư Ôn Lương thần sắc phức tạp, mong muốn mở miệng khuyên bảo vài câu, lại muốn nói lại thôi. Bây giờ ngay trước người ta ra ra tại, thực sự không tốt bao biện làm thay. Còn nữa, người trẻ tuổi nếm chút khổ sở cũng không phải chuyện xấu. Hơn nửa canh giờ sau, là ngoại giới sắc trời tiếp cận buổi trưa, Ngụy Tấn Nam mới từ chiến trường đi vào khán đài, đồng thời cũng mang ý nghĩa Bát Tí Tu La đã khôi phục tốt trạng thái. Ti trước có Vác Thiên Triều vung trồng, còn mời bệ hạ hàng chỉ trách phạt. Ngụy Tấn Nam chủ động hướng hoàng đế thỉnh tội nói, có thể hoàng đế nhưng không thấy bất kỳ trách tội chi ý, chỉ là từ tôi nói, Ngụy Khanh hết sức là được, huống hồ bây giờ thắng bại chưa phân, chấm tin tưởng Ngụy Khanh ánh mắt. Nghe nói lời ấy, rất nhiều người trong lòng đối với kế tiếp đại chiến thì càng là mong đợi. Rất khó tưởng tượng Dạ Tùy Phong chờ sẽ bị thua lúc lại sẽ là như thế nào một màn cho hay. Một khi bệ hạ trên mặt không ánh sáng, Trấn Quốc công phủ cùng tuần thú ti liền ai cũng đừng muốn lấy lòng. Ngụy Tấn Nam vốn là muốn đi cùng Dạ Tùy Phong dặn dò vài câu, nhưng khi chạm đến Dạ gia đám người ánh mắt bất thiện lúc, đành phải ngoan ngoãn co lại qua một bên. Lúc này đi qua thuần túy là tìm mắng. Bất quá lúc này trong thai lại vang lên một đạo truyền âm, "Lão Ngụy, cần giữ lại hắn cái mạng đem đến cấp ngươi chính danh dùng sao?" Ngụy Tấn Nam theo tiếng kêu nhìn lại, hắn thấy Dạ Tùy Phong hướng hắn ý vị thâm trường cười một tiếng, sau đó một bước phóng ra, sát na đã tới thiên triều trên chiến trường. Dạ Tùy Phong theo trong hư không rút ra một thanh cổ phát trường kiếm, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nhìn xem Bát Tí Tu La. "Thiên huynh, ngươi quả nhiên là Bạch Tí Liệt khoái kiếm." Bát Tí Tu La một cái liền nhận ra Dạ Tùy Phong kiếm trong tay, cứ việc cái sau cũng không thường dùng, nhưng hắn mấy năm trước lại từng may mắn gặp một lần. Thế là hắn không dám thất lễ, vội vàng đem tu vi vận chuyển tới đỉnh phong, trên thân huyết chú cũng hoàn toàn kích phát, phía sau sáu cánh tay cơ hổ ngưng là thật chất. Hắn biết rõ trước mắt Bạch Tí Liệt khoái kiếm, tuyệt đối so vừa rồi đả thương nguyên khí Ngụy Tấn Nam khó đối phó hơn. Dạ Tùy Phong lúc này mới mở miệng, "Chuẩn bị xong chưa?" Bát Tí Tu La trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại chưa từng đáp lại. Sau đó, chỉ thấy Dạ Tùy Phong chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay, ung tùm kiếm khí lập tức tràn đầy trời cao, tiếp theo lại không có chút nào màu sắc rực rỡ rơi kiếm chém xuống. Kinh thiên kiếm quang trong nháy mắt đem Bát Tí Tu La bao phủ, không biết xông ra bao nhiêu, xa xa nhìn không thấy cuối cùng. Ít khi, chờ kiếm quang tiêu tán, trên trời cùng dưới mặt đất lại đều là lưu lại một đạo dữ tợn dọa người u ám vực sâu, càn khôn đối ứng. Mà hai cái vực sâu ở giữa, Bát Tí Tu La tất nhiên nhìn như bình yên vô sự vẫn như cũ lập giữa không trung, có thể trên người hắn cánh tay lại chỉ còn lại trời sinh hai cái. Cả người mặt không có chút máu, nhất thời thậm chí quên hô hấp, trong ánh mắt liền chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Hắn tuyệt đối nhìn ra được, một kiếm này, phạm là đối phương động sát tâm, vậy hắn đã sớm chết vô số lần. Chương 160, sứ giả gặp chuyện chương 160, sứ giả gặp chuyện Dạ Tùy Phong thu kiếm quay người, lại bước ra một bước, người đã trở lại trên khán đài. Lúc này, ở đây quan chiến trên mặt tất cả mọi người biểu lộ lại đều lạ thường nhất trí, hơi miệng mở rộng, ánh mắt ngốc trệ, trong lúc nhất thời kinh hãi tắt tiếng. Ngay cả Ngụy Tấn Nam, Yến Trường Không, Vũ Liệt mấy cái ngũ cảnh đỉnh phong đều không ngoại lệ, thần sắc cứng ngắc hồi lâu. Thẳng đến một hồi trống tiếng vỗ tay vang lên mới đánh vỡ yên lặng. "Tốt, tốt, tốt." Hoàng đế luôn miệng nói tốt, đứng dậy cười to nói, "Không hổ là năm đó thiên triều đệ nhất kiếm hậu nhân, quả nhiên là kiếm gia kinh thiên hạ a." Dạ Tùy Phong ôm quyền đáp lại, "Bệ hạ quá khen rồi." Nào có thể đoán được hoàng đế lại là tỷ đấu cái chính, không phải là quá khen, không phải là quá khen, chớ thật sự là phát ra từ chân tâm a chất đế. Ha 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 ha, Dạ Tùy Phong nhíu mày lại, không có lại nhiều nói. Chính là tại hoàng đế tởm mở trong tiếng cười lớn, đám người dần dần lấy lại tinh thần. Bây giờ vừa rồi từng âm thầm cười trên nỗi đau của người khác những người kia, lúc này lại nhìn về phía Dạ Tùy Phong lúc, trong ánh mắt liền chỉ còn lại nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Có lẽ lúc trước bọn hắn còn cho rằng cái sau chỉ là tu vi cao chút mao đầu tiểu tử, đơn giản là ỷ vào bối cảnh sau lưng, khả năng ở kinh thành khoé gió nổi mưa. Nhưng hôm nay lại nhìn đến, người ta sợ là chỉ bằng tự thân bản sự cũng đủ để rung chuyển trời đất. Dạ gia đây là lại ra một cái Dạ Kình Thương a. Kim Khánh Tứ hoàng tử biểu hiện trên mặt thì càng là đặc sắc. Mặc dù hắn lúc trước liền có đoán trước, Dạ Tùy Phong rất có thể chính là Bạch Tí Tu La khoái kiếm bản nhân, chính diện giao phong dưới tình huống Bát Tí Tu La tất nhiên bại nhiều thắng ít. Nhưng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ bại triệt để như vậy à, mà ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Dạ Tùy Phong cường đại hiển nhiên là vượt xa khỏi hắn nhận biết, phóng nhãn bây giờ mảnh này thiên hạ, võ đạo một đường sợ là đã không người có thể đưa ra phải. Đây quả thực là một tôn người sống sờ sờ hình hung binh á, như một ngày kia làm cho Đại Viêm hoàng đế được ăn cả ngã về không, phái Bắc Thượng đại khai sát giới, hơn phân nửa tại dẫn hạ thiên kiếp trước đó Kim Khánh liền phải trước một bước sinh linh đồ thán. Ngay tại Vân Diệp mấy người, lực chú ý của mọi người cũng đều rơi vào Dạ Tùy Phong trên thân lúc, đột nhiên có chuôi toàn thân đen nhánh dao găm, lặng lẽ đánh út về phía cái trước sau lưng. Nhưng mà lại tại tới người không đủ nửa tấc chỗ, đột nhiên đỉnh trệ ở giữa không trung. Sau đó mặc cho người hành hung lại dùng lực như thế nào, mũi đao cũng lại khó tiến lên mảy may, càng là không cách nào thu hồi, đành phải cả người lẫn đao cùng một chỗ cương tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi thiên triều đạo đái khách sao? Ô Mộc Sóc tận lực thêm đại thanh âm một câu, trong nháy mắt liền dẫn tới mọi người tại đây nhao nhao căng tới ánh mắt. Làm đại gia thấy rõ lại là có người muốn hành thích Kim Khánh Hoàng tử lúc, không khỏi đều là trong lòng run lên. Kim Khánh Hoàng tử chính là tới chơi sứ giả, thân phận đặc thù, chỉ nói tại Đại Viêm cảnh nội lọt vào ám sát liền đã là không như bình thường, huống chi là ở kinh thành. Thậm chí còn ngay trước hoàng đế bản nhân cùng một đám vương công đại thần mặt, người hành hung là hoàng thất tộc nhân. Như mỗi một loại này chồng lên nhau, cơ hội liền không có để lối thoát. Một khi ám sát thành công, thiên triều mặt mũi mất hết còn tại thứ hai, làm không tốt chính là hai nước chiến sự tái khởi, cứ thế máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Nhưng khi nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại, mọi người tại đây trong lòng buồn vui nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nghĩ tử, chỉ thấy một thân ảnh từ trong đám người báo sông mà ra, vung lên bàn tay liền cho Ung Vương Thế Tử đập bay ra ngoài. Ngươi đến tuột cùng có biết hay không ngươi làm chuyện gì, không phải là ma quỷ ám ảnh không thành? Ung Vương giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó trở lại hướng hoàng đế con xuống, thỉnh tội nói, thần không biết dạy con, cứ thế đã quay dậy bệ hạ cùng Kim Khánh sứ giả, còn mời giáng tội trách phạt. Hoàng đế mặt tâm trầm, cũng không để ý tới quỳ trên mặt đất Ung Vương, mà là để phân phó thị vệ đem bị đánh cơ hồ ngất đi Ung Vương Thế Tử áp đi qua. Thưa đức, ngươi có biết tội của ngươi không? Bị hai tên hoàng cung cấm vệ mang lấy Ung Vương Thế Tử rũ cụp lấy đầu, phát ra ung tùm cười lạnh. Ta có tội gì? Hoàng đế nghe vậy khẽ nhíu mày. Phúc công công quá lớn, lớn mật. Vừa rồi ngươi đi sự tình, vạn chúng nhìn chừng chừng, bây giờ ngay trước thánh thượng chi mặt, chẳng lẽ ngươi còn muốn rảo biện không thành? Ung Vương Thế Tử chậm rãi ngẩng đầu, mặt lộ vẻ điên cuồng nói, cùng có vinh yên, dù chết không tiếc. Hoàng đế giận dữ, đồ hỗn trướng, mang xuống chặt. Ung Vương nghe vậy hoảng hốt, vội vàng lên tiếng xin xỏ cho, bệ hạ khai ân à, ngàn sai vạn sai đều là thần không biết dạy con, thần cam nguyện cùng nhau lĩnh tội. Chỉ là hy vọng bệ hạ xem ở thừa đức là Ung Vương phủ huyết mạch duy nhất phân thượng tha cho hắn một mạng. Hoàng đế có chút khó khăn nhìn về phía Kim Khánh sứ đoàn một phương. Vân Diệp hiểu ý, thức thời nói, bệ hạ, thế tử đã là bị ma quỷ ám ảnh, đi sự tình không phải có thể tự chủ, tự nhiên không thể toán trách tội tới hắn. Huống hồ Vân Diệp lại chưa từng thụ thương, Vân Diệp nguyện ý cho hắn sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Hoàng đế vừa lòng thỏa ý, lại vẫn là ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, vậy liền xem ở quý sứ trên mặt mũi tạm thời trước tha cho hắn một mạng a. Hoàng đế tiếp lấy mặt nghiêm, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống có tha, Ung Vương Thế Tử từ đây cấm túc phụ thượng, cả đời không được bước ra nửa bước. Ung Vương quản giáo vô phương, tức hàng nhất đẳng, đồng lộc giảm phân nửa, không được thế tập vong thế. Ung Vương nghe vậy lại hỉ, cảm kích nói, đa tạ bệ hạ khai ân. Nhưng đoàn người bên trong Dạ gia huynh đệ lại là không có cam lòng, nhất là Dạ Sùng Văn, mắt thấy mượn đao giết người không thành, liền muốn đi ra ngoài thêm cây bước. Nào có thể đoán được còn chưa mở miệng, kia Ung Vương Thế Tử đúng là quát bảo ngưng lại nói, chậm đã. Cùng nó để cho ta hàng ngày đối mặt kia hèn nhát, còn không bằng trực tiếp ban được chết ta tính toán. Nghe xong lời này, nguyên bản vừa mới buông xuống tâm, lập tức lại nâng lên cổ họng, phẫn nộ nói, nghịch tử, còn không ngừng miệng. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Vừa rồi bị đánh đầu váng mắt hoa, bây giờ dần dần chậm quá mức nhi tới Ung Vương Thế Tử chất vấn, một cái liên sát thê mối thù cũng không dám báo người, không phải hèn nhát lại là cái gì? Giết vợ mối thù nghe nói như thế, trong đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, Ung Vương phi không phải mấy năm trước bởi vì bệnh qua đời à, lại thế nào giết vợ mà nói, hẳn là có ẩn tình khác. Ung Vương cười khổ nói, mẫu thân ngươi là bệnh cũ tái phát, có thể kéo dài tính mạng mười mấy năm đã là tương đối không dễ, lại ở đâu ra cựu nhân á? Ung Vương Thế Tử cười lạnh nói, bệnh cũ tái phát. Mẫu thân rõ ràng là thân phụ vong quốc diệt chủng mối thù, mà cựu nhân gần ngay trước mắt lại lâu không được báo, mới buồn bực sầu não mà chết. Nghe vậy, số ít biết chút ít Ung Vương phi thân phận người trong lòng không khỏi nghi hoặc. Diệt đi Lưu Ly Vương tộc mới lên quốc, không từ lúc hơn 20 năm trước liền bị Dạ Kình Thương liền người mang đạo cùng một chỗ trầm xuống sao, như thế nào gần ngay trước mắt? Còn có thể là kia mới lên quốc lớn hoàng huyết mạch chạy trốn tới kinh thành tới. Ung Vương trong nháy mắt lửa công tâm, che ngực nói cho ngươi bao nhiêu lần, mẫu thân ngươi là Lưu Ly Vương tộc. Lưu Ly Vương tộc, ngươi sao cũng không tin? Ung Vương Thế Tử đau thương cười một tiếng, đều đến bây giờ mức này, ngươi lại vẫn muốn gạt ta, bất quá cũng không sao, coi như Dạ Kình Thương mất tích, còn có hắn huynh đệ thay hắn chết. Lập tức hắn nhìn về phía Dạ Kình Vũ, mặt lộ vẻ đắc ý nói, đêm lại tướng quân, bây giờ ngươi bị chúng chi động, hẳn là đã ăn mòn tâm mạch, sâu tận xương tủy đi. Chương 161, trừng phạt. Chương 161, trừng phạt cái gì? Chúng độc. Dạ tướng quân chúng độc, còn sâu tận xương tủy. Dạ tướng quân không phải vừa đánh xong thắng trận trở về không bao lâu sao? Cái gì độc nhanh như vậy, không phải là phòng thủ Bắc cảnh lúc liền đã trúng độc trong lúc nhất thời? Trong đám người xôn xao âm thanh một mảnh, nghị luận ầm ĩ, ngươi trúng độc? Chuyện khi nào? Binh bộ thượng thư Ôn Lương thần sắc hoảng hốt, vội vàng bước nhanh đi hướng Dạ Kình Vũ hỏi. Dạ Kình Vũ mặt không biểu tình, chưa từng thừa nhận, cũng chưa từng không thừa nhận. Ôn lão thượng thư chuyển mà nhìn phía Dạ Tòng Long, đêm quốc công, cái này cái sau cũng là trở mặt, chưa từng đáp lại. Bất quá Ôn Lương nhưng trong lòng minh bạch, trúng độc sự tình sợ đã là ván đã đóng thuyền. Ôn Lương lập tức cảm giác đầu não trận trận mê muội, tâm cũng lập tức lạnh một nửa. Chấp trưởng binh bộ nha môn nhiều năm, hắn tự nhiên biết rõ trong quân tình trạng. Từ khi đương kim thánh thượng bước ra trong quân kế nhiệm hoàng bị lên, Đại Viêm quân đội liền bắt đầu từ thịnh chuyển suy. Lại thêm về sau Ngụy Tấn Nam bị triệu hồi thống lĩnh tuần thú ti, trấn quốc công năm gần đây cũng dàn mua thể suy, dần dần lui cách doanh trướng. Đại Viêm quân uy càng là sớm đã không lớn bằng lúc trước. Có thể nói, dưới mắt cơ bản toàn bộ nhờ Dạ Kình Vũ cái này trấn Bắc đại tướng quân đau khổ chống đỡ. Đương nhiên còn lại đông đảo tướng sĩ cũng không phải nói là thật sự không còn gì khác, tương phản, hoàn toàn chính xác không thiếu có dũng mãnh thiện chiến người. Chỉ so với chi lúc trước bình định thiên hạ đêm đại nguyên soái, so với năm đó trong quân tam kiệt rõ ràng chênh lệch không ít khoảng cách. Bây giờ đại viêm tiên triều uy phong không còn năm đó, dẫn tới ngoại bộ đàn sói vây quanh, ngo ngoe muốn động. Nếu như trong quân ít hơn nữa Dạ Kình Vũ tọa chấn, tứ cảnh Man Di chỉ sợ khó tránh khỏi nếu lại thử chọn một chút phong ba. Ôn Lương nhìn hằm hằm hướng Ung Vương Thế Tử, nghiêm nghị chất vấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi nói rõ ràng. Là ai hạ độc? Ung Vương Thế Tử cười lạnh một tiếng, lúc này thừa nhận nói, không tệ, hắn bị chúng chi độc chính là ta dưới. Năm đó đại ca hắn Dạ Kình Thương tại Đông Hải phạm phải kinh thiên sát nghiệt, hủy diệt mẫu thân của ta gia quốc, khiến nàng bi thống thành tật, cuối cùng ôm hận mà kết thúc. Đáng tiếc Dạ Kình Thương cái này kẻ đầu sỏ chết sớm, để cho ta không thể vì mẫu thân nhất tộc báo thù, kia cũng chỉ phải dùng hắn huynh đệ mệnh đến hoàn lại lợ máu. Ở đây người, trung quy là không biết Ung Vương phi thân phận người càng nhiều, nghe được cái này liền không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn trước kia nhiều lắm là nghe nói Ung Vương phi thân phận thần bí, cũng không phải là trung thổ nhân sĩ, lại ai cũng không hề nghĩ rằng Ung Vương phi là đến từ mới lên quỷ đạo. Dù sao bộ tộc kia người thiên tính quá mức ác liệt, vì thiên hạ chúng sinh chỗ chớ chẽn, không chỉ thiên triều con dân, cái khác rất nhiều tộc duệ cũng thế. Nào có thể đoán được Đường Đường đại viêm thân vương có thể vứt bỏ hoàng thất mặt mũi tại không để ý, coi trời bằng vùng cưới kia mới lên quỷ đạo người làm vợ, quả thực làm cho người phỉ nộ. Chú ý tới mọi người chung quanh ánh mắt biến hóa, Ung Vương không khỏi thở dài một tiếng, nhất thời cảm giác đã bất đắc dĩ lại vô lực, sớm đã không biết như thế nào cãi lại. Hắn tự giác lúc này đại khái tất cả theo trong miệng hắn nói ra giải thích cũng sẽ là tái nhận bất lực. Thê tử từ nhỏ sinh tại mới lên quốc, dài cùng mới lên quốc, nói cũng đúng mới lên quốc lời nói, dù là gả vào vương phủ nhiều năm, rất nhiều quen thuộc vẫn như cũ khó mà cải biến. Cho nên vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn tử vừa mới bắt đầu liền tận lực che giấu thê tử thân phận. Trừ bỏ cực thiểu số thân cận chi người hiểu chút nội tình, những người còn lại hoàn toàn không biết. Đồng thời đây cũng là lúc trước nhân đức tiên đế cho phép. Có ai nghĩ được, nhiều năm sau lại biến thành như thế một cái lớn lao thai hoàng ẩm, biến khéo thành vụng, chung quy là hại người hại mình a. Lúc này hoàng đế mở miệng nói, thừa đức, phụ thân ngươi nói không sai, mẫu thân ngươi đích thật là Lưu Ly Vương tộc người, mà cũng không phải là xuất thân mới lên quốc. Ung Vương Thế Tử nghe vậy khẽ giật mình, lập tức rêu rêu nói, chẳng lẽ nhất quốc chi quân cũng muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà nói dối a? Cũng là thật sự là buồn cười. Hoàng đế thần tình nghiêm túc nói, chấm chưa từng nói dối, chấm có thể dùng giang sơn xã tắc đảm bảo. Nghe thấy lời ấy, Ung Vương Thế Tử trên mặt mỉm cười hoàn toàn ngưng trệ, mặt xám như cho. Đường đường thiên triều đế vương, quân vô hí ngôn, lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn như thế nào lại còn có không tin lý lẽ? Kỳ thật tại vừa rồi hoàng đế mới mở miệng lúc, trong lòng của hắn thủ vững liền đã bị dao động 7-8 phần, chỉ là còn thừa lại một chút quật cường cùng không cam lòng mà thôi. Hoàng đế tiếp tục nói, thừa đức, chấm mặc kệ ngươi là bị người nào che đậy, chấm chỉ là muốn làm một trưởng bối, khuyên ngươi lạc đường biết quay lại. Ngươi là Ung Vương phủ duy nhất dòng dõi, chấm không muốn như vậy nhìn xem hoàng tộc có một mạch như vậy chặt đứt hương hòa. Binh bộ thượng thư nghe vậy không cam lòng nói, bệ hạ, kẻ này ngoại lai sứ giả, độc hại đương triều đại tướng, đã là tội ác tày trời, tuyệt không thể dễ tha hắn a. Triệu Hoài Anh cũng nói, bệ hạ, Ung Vương Thế Tử mặc dù bị người che đậy, có thể chỗ phạm chi tội đã thành sự thật, lại quá mức ác liệt, thần cảm thấy không giết không đủ để bình công vẫn. Đi theo trong đám người nhao nhao có người phụ họa, thần tán thành nhưng mà Hứa Thứ Phụ lại nói, bệ hạ, thần lại cảm thấy đối Ung Vương Thế Tử trừng phạt không cần quá khắc nghiệt. Đến một lần Ung Vương Thế Tử vừa rồi cũng không làm bị thương sứ giả, lại đã đạt được thông cảm. Thứ hai Dạ tướng quân bây giờ bình yên vô sự, chắc hẳn bị chúng chi độc đã bị vị kia tân tấn thiên hạ đệ nhất vũ phu chế trụ. Cho nên thần cảm thấy tuy là không nghiêm trị không đủ giới, lại tội không đáng chết, có thể cho sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Lại bộ lễ bộ hai vị thượng thư lẫn nhau trao đổi ánh mắt sau, lần lượt mở miệng biểu thị đồng ý, cho rằng có thể cho Ung Vương Thế Tử một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ôn Lương nổi giận nói, các ngươi đây là nói gì vậy? Tiểu tử này ám sát là sự thật, hạ độc cũng là sự thật, sao có thể bởi vì không đắc thủ liền tha hắn, nếu là còn có lần sau lại nên làm như thế nào? Lại bộ Vương thượng thư cười nói, Ôn đại nhân quá lo lắng, Ung Vương Thế Tử lần này chỉ là bị người che đậy, đương nhiên sẽ không có lần sau nữa. Ôn thượng thư đối chọi gay gắt nói, vậy lần sau biến thành người khác đến hạ độc giết người, lại nói thụ che đậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn cho cơ hội hối cải để làm người mới? Ôn thượng thư nhìn về phía hoàng đế chắp tay nói, vậy hạ, thần cảm thấy dạng này khơi dòng liền tuyệt không thể mở. Hoàng đế trầm mặt như có điều suy nghĩ, im lặng không nên. Vương thượng thư thì nhìn về phía Dạ gia người phương hướng, cười nói, đêm quốc công, ngài cảm thấy thế nào đâu? Còn không đợi Dạ Tòng Long đáp lại, Ung Vương liền thở dài một tiếng nói, chư vị liền không nên tranh cãi. Nói cho cùng, chung quy là ta cái này bất hiếu tử biết người không rõ, sai tin gian định, cái này mới làm ra rất nhiều đại nghịch bất đạo sự tình, là thật tội không thể tha. Ung Vương hồng suy nghĩ, run run rẩy rẩy hướng đi nhi tử. Dạ Kình Vũ dường như ý thức được cái gì, mắt nhìn thê tử bên cạnh, sau đó mở miệng ngăn cản nói, huynh trưởng chậm đã. Độc trên người ta bây giờ đã có trốn thoát phương pháp, tất cả còn có thể vãn hồi, huynh trưởng không cần có thể. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Ung Vương đưa tay cắt ngang. Ngươi độc có thể hay không hiểu là mệnh số của ngươi, hắn hạ không có hạ độc là tội lỗi của hắn, một mã thì một mã, làm sai sự tỉnh tóm lại là phải trả giá thật lớn. Ung Vương nhìn rất rõ ràng, hôm nay thánh thượng làm chủ tất nhiên là có thể lưu lại con trai mình một cái mạng, nhưng nếu là dạng này, Dạ gia thế tất lại bởi vậy sinh ra bất mãn. Từ xưa quân thần hai lòng lại nào có kết thúc yên lành, nhưng nếu là muốn thánh thượng hạ chỉ xử quyết một nhà vương phủ duy nhất dòng dõi, dù cho vốn là công chính nghiêm minh, tại hoàng thất tộc nhân xem ra cũng khó tránh khỏi lộ ra hạ khắc. Cho nên, có chút quyết đoán nhất định phải từ hắn tự mình đến làm. Chương 162, Ban thưởng chương 162, ban thưởng chúng nhân chú mục phía dưới. Ung Vương đệ bước bước chân nặng nề, lắc lắc cung dung, như cái sắc không hồn đi đến Ung Vương Thế Tử trước mặt. Hai cha con nhìn nhau không nói gì. Ít khi, Ung Vương Thế Tử đống nhiên hai chân khẽ quang, thẳng tắp quỳ xuống. Ung Vương tắt than nhẹ một tiếng, tiếp theo chậm rãi giơ tay lên. Nhưng khi hắn muốn rơi xuống bàn tay lúc, quỳ gối dưới chân nhi tử nhưng lại ngẩng đầu. Ung Vương Thế Tử trên mặt đem dần dần hiện ra một vẻ nụ cười. Lập tức môi hắn khép mở, tựa hồ là kia đã lâu hai chữ, lại cũng không từng phát ra âm thanh. Thấy thế, Ung Vương trong lòng dường như bị một cây cương châm đột nhiên nhói một cái, đau hắn thân thể không tự chủ được run rẩy. Nhưng mà cũng bèn bèn chỉ là một lát do dự, kia treo giữa không trung bàn tay liền trùng điệp rơi xuống. Sau đó Ung Vương nhắm mắt lại, ngửa mặt chỉ lên trời, hô hấp run rẩy, thanh âm hơi có chút nước nở nói, "Vậy hạ, thần đông cảm thấy thân thể có giả vờ, muốn đi đầu hồi phủ nghỉ ngơi, còn mời ân chuẩn." Hoàng đế mặt không thay đổi phun ra một chữ, "Chuẩn." Vừa dứt tiếng lúc, Ung Vương trước mặt liền xuất hiện một đạo thông hướng ngoại giới bộ môn. Tạ bệ hạ đưa mắt nhìn cứu cứu thất hồn lạc phách bay người đi vào bộ môn, dạ sùng văn thần sắc phức tạp. Có một cái mắt, trong lòng hắn lại bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một chút hối hận. Bây giờ loại kết cục này đối với cứu cứu mà nói thật có chút quá mức ngoan lệ, có lẽ còn có càng thích đáng biện pháp giải quyết. Nhưng cũng bèn bèn chỉ là trong nháy mắt, làm hắn nhớ tới thân chúng kỳ độc suýt nữa mất đi tính mạng phụ thân, làm hắn nghĩ tới bắc cảnh trên thảo nguyên từng mạng sống như treo trên sợi tóc, suýt nữa một đạo được chôn cất đưa tại tha hương nơi đất khách quê người mấy chục vạn tướng sĩ. Tất cả hối hận liền sát na tan biến, chỉ là một nhà thăng trầm lại đáng là gì? Phạm sai lầm liền nhất định phải đạt được trừng phạt, trên đời này cũng muốn cũng không nên có lãng tử quay đầu lời giải thích, bởi vì vậy sẽ chỉ đối càng nhiều người không công bằng. Tuy nói Dạ Tùy Phong đối một cái vốn là không có gì giao tình vương phủ thế tử chết sẽ không có cảm giác gì, nhưng lại đối Ung Vương cách làm có chút kinh ngạc, thậm chí còn thản nhiên sinh ra mấy phần kính trọng. Hắn vốn cho là Ung Vương sẽ vì bảo vệ chính mình huyết mạch duy nhất không tiếc bất cứ giá nào, dù sao Ung Vương đã từng chính là vì vậy mà giấu giếm hạ tất cả. Nào có thể đoán được sự thật lại vừa vặn tương phản. Ung Vương lại tự tay hiểu rõ con trai độc nhất tính mệnh. Bất quá cái này cũng thực sự là thỏa đáng nhất biện pháp giải quyết, đã có thể lắng lại trấn quốc công phủ lửa giận, cũng sẽ không để hoàng đế khó xử, nhưng nói là vẹn toàn đôi bên. Quả nhiên tại nước sôi lửa bỏng hoàng thất phân tranh bên trong, chỉ có Ung Vương phụ tại đời thứ ba đế vương thay đổi dưới ân sủng không giảm, không phải là không có nguyên nhân. Dạ Kinh Vũ đưa tay đem hốc mắt có chút phiếm hồng thê tử hướng bên người ôm, há to miệng, lại muốn nói lại thôi, không biết nên an ủi ra sao. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Ung Vương thế tử thi thể. Cái sau trên mặt còn mang theo an tưởng nụ cười. Xem như Ung Vương phụ bên trên duy nhất hậu nhân, lại là thê tử duy nhất cháu ruột, hắn cùng tên này hậu bối tự nhiên gặp nhau rất nhiều. Có thể nói, hắn cũng là nhìn xem lớn lên. Tuy nói hắn cùng tên này chất nhi quan hệ trong đó tính không được thân mật, nhưng cũng là không tệ, hắn còn từng nhiều lần tự mình chỉ điểm võ đạo tu hành. Bởi vậy hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, thừa đức đến tuột cùng là tin vào người nào sảng luôn mới có thể xuống tay với hắn. Một bên Dạ Tòng Long thì từ đầu đến cuối im lặng không nên, không biết suy nghĩ trong lòng. Về phần ở đây mọi người khác, thần sắc không hoàn toàn giống nhau, có lẽ tâm tình cũng là không hoàn toàn giống nhau, nhưng giờ phút này lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Trung binh là hoàng đế mở miệng phá vỡ yên lặng, phân phó thị vệ đem Ung Vương thế tử thi thể thu lại, sau đó đưa đi Ung Vương phủ bên trên. Cuối cùng vẫn không quên đuổi theo một câu, vẫn là để hắn dựa theo nguyên bản thân phận quy cách giúp cho an táng. Đối với cái này, ở đây tất cả mọi người không có dị nghị. Đồng thời đám người cũng minh bạch hoàng thất chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, việc này nhất định phải nát tại trong bụng, nếu không một khi truyền ra, thế tất sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Chờ cái này cắm xuống khúc hết thảy đều kết thúc sau, hoàng đế mới nhìn hướng Dạ gia người phương hướng, cười hỏi, theo gió, ngươi cuộc chiến hôm nay thắng được xinh đẹp, đánh ra ta Đại Viêm Thiên Triều uy danh, chấm lòng rất an ủi, nói một chút mong muốn chấm cho cái dạng gì ban thưởng. Dạ Tùy Phong không chút nghĩ ngợi nói, ngài nhìn xem cho chính là. Tâm hắn nói tỉnh ta công phu sư tử ngoạn, ngài cấp không nổi, khiến cho đại gia thật mất mặt. Sau khi nghe xong rất nhiều người không khỏi nhíu mày, có thể hoàng đế lại là cười to mấy tiếng nói, quả nhiên có cá tính. Không hổ là vị kia thiên triều đệ nhất kiếm hậu nhân a. Dạ Tòng Long chắp tay nói, bệ hạ, vụ tôn khi còn bé lưu lạc giang hồ, không hiểu cung trong quý củ, chỗ mạo phạm, mong rằng bệ hạ thông cảm nhiều hơn. Hoàng đế xem thường nói, đêm quốc công lời ấy sai rồi, theo gió cái này rõ ràng là không muốn để cho chấm khó xử a, phần nhân tình này, chấm thụ lấy. Kia ban thưởng liền do chấm đến muốn. Hoàng đế hơi suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, chấm trước thăng chức ngươi là tuần thú ti tuần thú đặc sứ, chức quyền bèn bèn đang chỉ huy làm cho hạ. Mặt khác chấm lại cho phép ngươi ba không hướng sau này liền cùng đêm quốc công Dạ tướng quân là giống nhau đãi ngộ. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều không cấm biến sắc. Ba không hướng bình thường là đối có công lớn người đặc biệt phong thưởng, có ý nghĩa trọng yếu, lúc trước chỉ có đêm quốc công, Triệu thủ phụ mới được hưởng. Trước đây không lâu, lại tăng thêm đại thắng trở về, lập xuống khai cương thác thổ chi công Dạ Kỳ Vũ. Bây giờ thì là Dạ Tùy Phong. Nói cách khác, phóng nhãn đương kim cả triều văn võ, chỉ có 4 vị ba không hướng chi thần, chỉ là trấn quốc công phủ bên trên liền độc chiếm 3 vị. Thánh thượng chi ý là thật ý vị sâu xa. Bất quá Dạ Tùy Phong bản nhân đối với cái này phong thưởng cũng là có chút hài lòng. Có làm hay không quan, làm quan lớn gì, hoặc là ban thưởng nhiều ít kỳ chân dị bảo, đối với hắn vị này Dạ đại kiếm tiên lực hấp dẫn là thật đều không cao. Có thể cái này ba không hướng lại nhường hắn tại về sau vạn nhất có lần nào muốn vào cung lúc, sẽ một chút nhiều phiền toái. Vào châu không phải bước dạo, tán tiên không bái, lên điện được mèo kiếm. Ân, nghe liền Uy Phong. Dạ Tùy Phong hài lòng hướng hoàng đế chắp tay một cái nói, vậy liền đa tạ bệ hạ. Chương 163, lập uy chương 163, lập uy thẳng đến nên phạt nên thưởng đều kết thúc, đầy người chật vật Bát Tý Tu La mới chậm rãi từ đằng xa bay tới. Hơn nữa hắn trong ánh mắt sợ hãi hay còn chưa từng thối lui. Hắn kiêng kỵ nhìn về phía trong đám người thanh niên mặc áo đen. Đối phương lúc trước một kiếm kia là thật đáng sợ. Dù cho không có sát ý, cũng suýt nữa cho hắn chạm phá tâm cảnh, bị chặn đường tiến lên, nhường hắn không thể không nguyên địa chỉnh đốn hồi lâu mới lấy vững chắc tâm thần. Vân Diệp tiến lên đón mấy bước, lo lắng hỏi: "Trương tiền bối, ngài thường thế như thế nào?" Bát Tý Tu La khẽ lắc đầu: "Ta không sao." Có thể nghe nói như thế, Vân Diệp chẳng những không có buông lòng một hơi, ngược lại càng là trong lòng hoảng hốt. Vừa rồi hắn xa xa nhìn thấy một kiếm kia uy thế, chạm phá trời cùng đất, cho dù hắn tu vi không đủ, có thể chỉ dựa vào mắt thường thấy liền đủ để chi kỳ bất phàm. Cho dù trước đây Trương Tiền Bối cùng kia Ngụy Tấn Nam nhìn như càng thêm đại chiến kịch liệt đều chưa từng làm được. Nhưng dù cho như thế, đối phương lại còn có thể loại kia kinh thiên kiếm uy người trung gian toàn Trương Tiền Bối không việc gì, bởi vậy lại há có thể nhìn không ra đối phương nhưng thật ra là còn lại đường sống. Đại Viêm Hướng thật đúng là lại ra một cái đáng sợ người. Chính là không biết bây giờ vị này thiên triều thứ nhất vũ phu so với cha năm đó như thế nào. Vân Diệp điện hạ, không biết ngươi đối chẳng tỷ đấu này kết quả có thể hài lòng. Hoàng đế mặt mày hớn hở cười hỏi, nhìn tâm tình rất tốt. Vân Diệp trở lại cúi đầu thở dài, hồi bẩm bệ hạ, tiểu vương rất là hài lòng, hơn nữa tâm phục khẩu phục. Đương nhiên đó cũng không phải khiếp tử, hắn sát thực thua không có gì tính tình. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, đã như vậy, kia chấm coi như tuyên bố lần này hai nước võ đạo tông sư hữu hảo giao lưu kết thúc mỹ mãn, toàn bằng bệ hạ làm chủ. Sau đó một đạo cự đại vực môn ở trước mặt mọi người chậm rãi đứng lên, làm dạ ra đám người theo dòng người theo Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bên trong đi ra. Dù cho thân ở hoàng thành chỗ sâu, cung cửa thành, nhưng như cũng rõ ràng có thể nghe được toàn thành đang sôi trào. Trong kinh vô số dân chúng đang buôn tẩu bẩm báo, reo hò chúc mừng lấy cái này lại một trận đại thắng. Lúc trước Ngụy chỉ huy sứ nhận thua lạc bại lúc bọn hắn không có nhiều cảm, sau đó lại gặp dạ đại nhân một kiếm bại ngoại địch, ngăn cơn sóng dữ lúc, bọn hắn liền có nhiều hưng phấn. Có lẽ ngày bình thường, quê nhà ở giữa không ít phát sinh cãi vã, thậm chí ra tay đánh nhau đều không nhìn thấy. Chỉ khi nào đối ngoại lúc, thiên triều ức vạn huyết tính nhi nữ chính là trên dưới một lòng, vinh nhục cùng hưởng. Đây chính là độc thuộc tại trên vùng đất này kiêu ngạo. Ngụy Tấn Nam đi đến Dạ Tùy Phong bên người, chắp tay cười nói: "Chúc mừng, chúc mừng, từ đây thiên triều thứ nhất vũ phu tên tuổi liền rơi vào đêm hiền chất trên thân. Đương nhiên đêm hiền chất cũng phải tiếp nhận thiên triều thứ nhất vũ phu gánh ngày sau liền do các ngươi những này hậu bối đến bảo vệ thiên triều vũ phu vinh dự." "Hiền chất? Hậu bối?" Dạ Tùy Phong khẽ miệng giật một cái, "Tâm bảo hôm nay cũng chính là nhìn người con hàng này làm lá xanh bị ủy khuất phân thượng, tạm thời để ngươi một lần. Không phải không phải đánh ngươi cùng Vũ Liệt Tiến Trường không cùng khoản ố mắt trang không thể." Cũng không biết Dạ Đại Kiếm Tiên lúc này ý nghĩ Ngụy Tấn Nam lại là cẩn thận gấp, chỉ là nhàn nhạt run cơ linh liền nhanh chóng rút lui tới Dạ Tòng Long bên người. Ngụy Tấn Nam cười nói: "Đại soái, sau ngày hôm nay, theo gió chi danh hẳn là uy chấn thiên hạ, nghĩ đến ngài hẳn là có thể yên tâm." Dạ Tòng Long ra vẻ khiêm tốn nói: "Toàn bộ nhờ Ngụy đại nhân thành toàn, trấn quốc công phủ bên trên vô cùng cảm kích." Ngụy Tấn Nam sợ hãi cúi đầu: "Không dám, không dám." Thẩm Hương các lầu hai, một gã cái đầu trung đẳng, tướng mạo bình thường nam tử đang đứng tại bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời bên trong to lớn bức tranh dần dần làm nhạt, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Không nghĩ tới kia Dạ Tùy Phong tu vi không ngờ đạt đến khủng bố như thế tình trạng, ngay cả giang hồ võ bảng thứ hai đều khó mà đón lấy hắn một kiếm. Bên cạnh đứng đấy Dương trưởng quỹ giống nhau mặt lộ vẻ hãi nhiên, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nói: "Thiếu chủ, hắn sẽ không đã đột phá chân áp tại nhân gian võ đạo cái kia đạo gông xiềng đi." Có lẽ A Trà Lâu gã sai vật ăn mặc người thanh niên thu hồi ánh mắt nói: "Nhưng ta thực sự không nghĩ ra, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào?" Truyền thuyết từ khi thời cổ cuối cùng một tôn nhân hoàng mất đi, sau đó nhân gian quân vương đều tự xưng tiên tử, nhân gian võ vận liền gãy đi hơn phân nửa. Đánh vậy sau này, võ đạo ngày càng suy sụp, thiên hạ vũ phu cực hạn cuối cùng dừng bước tại ngũ cảnh đỉnh phong. Từ xưa đến nay, duy nhất có thể xác định đã đột phá võ đạo gông cùm xiềng xích vũ phu chính là Dạ Kình Thương, hiện tại hắn hậu nhân vừa nghi dường như làm đến một bước này. Chẳng lẽ hắn họ Dạ thật sự là theo bên trong nắm giữ một loại nào đó quyết khiếu không thành? Dương trưởng quý nói: "Thiếu chủ, vậy chúng ta kế tiếp nên như thế nào? Cái này Dạ Tùy Phong sợ là không động được a." Hắn biết, thiếu chủ bản ý là muốn dùng Dạ Kình Thương bí mật, dẫn thiên hạ võ đạo đại tông sư tụ đến kinh thành lấy kiểm chế kia Dạ Tùy Phong. Nhưng hôm nay một kiếm này qua đi, sợ là liền không ai lại có tâm tư. Dù sao ngay cả đánh bại Đường Đường tuần thú ti chỉ huy sứ giang hồ võ bảng thứ hai đều chống cự không nổi Dạ Tùy Phong một kiếm, người bên ngoài đương nhiên càng là chỉ có chịu chết phần. Người thanh niên khẽ to mày, trầm ngâm một lát sau mới đáp lại: "Không động được trước hết bất động. Đã ngày đó thủ đế không tiếc hy sinh Ngụy Tấn Nam đến cho Dạ Tùy Phong tạo thế, cho dù Dạ Tùy Phong không có cái loại này tu vi, chúng ta cũng giống nhau không động được hắn. Bất quá đáng được ăn mừng chính là mảnh này thiên hạ còn có chút quý củ, chỉ bằng vào cá nhân võ lực hay còn không cách nào quá độ tả hữu quốc cùng quốc phương diện đọ sức, hoặc là nói trở ngại thiên hạ đại thế." Người thanh niên nhìn về phía Dương Trường Quỹ, đưa tới một cái cẩm nang: "Ngươi tìm cơ hội đem cái này giao cho Bát Tý Tu La, nói với hắn sau khi chuyện thành công, không ai nợ ai." Dương Trường Quỹ cả kinh nói: "Thiếu chủ, ngài cũng định dùng xong đường dây này sao? Vạn nhất mới lên di dân bên kia không có cái kia vạn nhất?" Người thanh niên chắc chắn nói: "Chỉ là một cái tam cảnh tiểu tử căn bản không có cơ hội đắc thủ." "A không, bình thường mà nói, hắn thậm chí liền cơ hội xuất thủ đều không có." Dương Trường Quỹ ngượng ngùng cười một tiếng: "Là tiểu nhân ý nghĩ hao huyền." Người thanh niên thản nhiên nói: "Không sao, ngươi chỉ phải làm cho tốt phân phó chuyện của ngươi, thuận tiện có thể nói xong câu đó." Người thanh niên thần sắc đông nhiên ngưng trệ một chút. Chờ hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc, cả người ánh mắt và khí chất lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. "Trưởng quỹ, ta thế nào đến nơi này, vừa rồi rõ ràng còn đang làm việc, hắn gãi đầu một cái, có chút khiếp đảm nói. Dương trưởng quỹ lại là không quan tâm phất phất tay, không sao, đi làm chuyện của ngươi a. Là. Chương 164, thái tử lôi kéo chương 164, thái tử lôi kéo ngọ môn trước. Hoàng đế khoát tay, kia trôi nổi tại giữa không trung kim sắc bức tranh liền chậm chậm khép lại, tiếp theo hóa thành một vệt kim quang, đột nhiên bắn về phía cung đỉnh chỗ sâu. Mọi người tại đây tất nhiên nhao nhao cảm thán tại Cẩm Tú Sơn hà đồ thần kỳ, nhưng lại phần lớn là không có chút nào tu vi hoặc là đạo hạnh nông cạn, chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Chỉ có mấy vị kia ngũ cảnh đại tông sư mới thật sự hiểu tôn này hộ quốc trọng bảo đáng sợ. Giang hồ võ bảng xếp hạng thứ 7 Truy Vân Kiếm Yến Trường không thầm nghĩ, nếu là mình một ngày kia vô ý được thu vào trong đó, chỉ sợ không sẽ sống qua chén trà nhỏ thời gian. Một bên khác võ bảng đứng hàng thứ 9 Vũ Liệt, trong ánh mắt giống nhau đang lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Lúc trước hai người còn từng nghĩ hoặc, hoàng đế lần này vì sao như thế hào phóng, lại chuyên phái người cho bọn họ những người giang hồ này sĩ đưa đi thiết mời, đặc biệt quan chiến. Bây giờ lại nghĩ đến, cái này sao lại không phải một lần triều đình đối giang hồ uy hiếp chèn ép? Những năm gần đây Đại Viêm hoàng triều, cho dù mắt trần có thể thấy ngày càng suy sụp, có thể nội tình nhưng như cũ sâu không lường được, hơn xa giang hồ tất cả quân lính tàn mạng. Cách đó không xa, như Thủy Tiên cung đến đây quan chiến ba người, Mục Thanh Lang vốn là muốn thừa dịp này cơ hội tốt, cho sư thúc tổ dẫn kiến vị kia dạ đại thiếu gia. Không ngờ vừa muốn mở miệng liền bị Tiêu Hồng Ngọc lắc đầu ngăn lại. Lập tức Mục Thanh Lang trong thai vang lên cung chủ sư thúc tổ truyền âm, thân ở nơi thị phi, lòng người phức tạp, không thích hợp quá nhiều ra mặt, để tránh phức tạp. Sau khi nghe xong Mục Thanh Lang trên mặt hiện lên mờ mịt, nhưng vẫn là yên lặng gật đầu. Sau đó không bao lâu, các nàng liền theo được mời mà đến trên giang hồ đám người hướng hoàng đế tạ ơn cáo từ, tiếp theo từ hoàng thành cấm vệ mang theo yên lặng rời đi. Trong lúc đó chỉ có Vũ Liệt từng xa xa hướng Dạ Tùy Phong ổn quyền, cái sau cười gật đầu đáp lại. Quả nhiên cử động lần này lập tức dẫn đi rất nhiều đạo ánh mắt. Bất quá Vũ Liệt lại cũng không để ý, ngược lại một thân một mình, hiểu rõ một thân, hắn cố kỵ tất nhiên là muốn so người bên ngoài mang nhà mang người ít đi rất nhiều. Ít khi, theo thái giám kéo lấy giọng thanh thúy hô lên một tiếng, khởi giá, chúng thần cúi đầu, cung tiễn bệ hạ chờ hoàng đế hoàng hậu cùng mấy vị quý phi nương nương khởi giá hồi cùng, vừa rồi những cái kia âm thầm đánh giá Dạ Tùy Phong đám đại thần liền lập tức thu hồi ánh mắt, vội vàng rút đi. Bọn hắn trong ánh mắt kiêng kỵ cùng e ngại rõ ràng so trước kia sâu hơn. Đương nhiên cái này lại không cũng chỉ là bởi vì một cái thiên triều thứ nhất vũ phu tên tuổi. Hoàng thúc phong ngươi tuần thú làm cũng không bình thường, cứ việc nhìn như so chỉ huy sứ còn thấp một đầu, nhưng đối với các phương nha môn lực uy hiếp lại còn tại trên đó. Nhất là ra kinh thành, tự động tạm giữ trước khâm sai, chỗ đến, như hoàng thúc đích thần tới, đối với tam phẩm trở xuống quan viên có tiền trạng hậu tấu quyền lực trưởng công chúa chi tiết giới thiệu nói. Dạ Tùy Phong nghe được nhíu mày lại, nha à, không nghĩ tới cái này tuần thú làm vẫn rất có phân lượng à, ta vốn cho là chỉ là cái tên dự danh hiệu tới. Trưởng công chúa ngạo kiều nói, ngươi thật là hoàng thúc tương lai chất kế nhi, hôm nay cho Đại Viêm hướng tranh giành lớn như thế mặt, chẳng lẽ hoàng thúc còn có thể bạc đãi ngươi không thành? Lại nói coi như tại việc này trước đó, hoàng thúc đối ngươi cũng đã rất khoan dung. Không phải liền ngươi vừa rồi kêu biểu hiện, phàm là biến thành người khác, hoàng thúc đã sớm trị tội của hắn. Dạ Tùy Phong rêu rêu nói, nếu là hắn trị tội của ta cũng được, vừa bặn lưỡi nhát ra tay. Trưởng công chúa trợn trắng mắt, thứ, được tiện nghi còn khoe mẽ hai người ta chê cười đấu võ một lúc, thân mang một bộ bàn long bảo, cho dù mặt chứa mỉm cười, lại có loại không giận tự uy cảm giác thái tử điện hạ đi tới. Dạ đại nhân, chúc mừng gia quan tân tước. Dạ Tùy Phong chỉ là ánh mắt quét qua liền đoán được thân phận của người đến, bởi vì người trước mắt cái này thân trang phục quá đặc biệt, rất khó nghĩ không ra. Trưởng công chúa khẽ không người, thái tử điện hạ. Nghe được là như thế xưng hô, thái tử trên mặt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Huyền Mộng Hoàng Muội một tiếng này thái tử điện hạ, là thật lộ ra xa lạ nhà, ta ngược lại thật ra càng quen thuộc Hoàng Muội trước kia kêu thái tử ca ca. Thái tử niên kỷ mặc dù so trưởng công chúa lớn 2 tuổi, nhưng bởi vì thân thế đều thuộc ruột thịt nguyên nhân, hai người cũng coi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi. Cho nên so với cái khác hoàng tử hoàng nữ, trưởng công chúa cùng thái tử quan hệ rõ ràng càng gần một chút. Chỉ là trưởng thành theo tuổi tác, thái tử thân phận đặc thù nhất định công vụ quân thân, về sau gặp thiếu đi, cũng liền dần dần sơ biễn. Trưởng công chúa cười một tiếng, trêu ghẹo nói, đây không phải trưởng thành à, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu. Thái tử nghe vậy không khỏi có chút hao tổn tâm trí thở dài, thật bắt ngươi không có cách nào. Sau đó thái tử ánh mắt lại quay lại tới Dạ Tùy Phong trên thân, Dạ đại nhân, nói đến bản cung còn phải cảm tạ ngươi thay bản cung bắt được Lục Bác đầu kia sâu mà. May mà bản cung ngày xưa còn một mực rất coi trọng hắn, sao này Liêu đúng là ăn hối lộ trái pháp luật hạng người, nếu là bản cung một mực sai dưới thư đi, không phải ra chuyện lớn không thể. Nghe được Lục Bác cái tên này, Dạ Tùy Phong không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc, dường như ở đâu nghe qua, nhưng lại nhất thời không nhớ nổi là cái gì người. Nghĩ đến hẳn là trong khoảng thời gian này bị hắn cầm xuống cái nào tham quan ô lại a, thế là hắn đành phải lập lờ nước đôi đáp lại một câu, chỗ chức trách, tính không được cái gì. Nhưng mà thái tử lại nói, chuyện này đối với Dạ đại nhân mà nói, có lẽ là tính không được cái gì, nhưng đối với bản cung mà nói cũng rất nặng lớn. Như vậy đi, chờ ngày nào Dạ đại nhân có rảnh, nhưng đến bản cung phụ thượng làm khách, đến lúc đó bản cung nhất định thiết tiến khoản đãi, thật tốt cảm tạ Dạ đại nhân một phen, như thế nào? Đi theo còn không đợi Dạ Tùy Phong đáp lại, thái tử tiếp lấy lại đuổi tới một câu, đến lúc đó Huyền Mộng Hoàng Muội cũng muốn cùng đi, chúng ta người một nhà nâng cốc ngôn hoàn vừa vặn rất tốt. Đối với cái này, Dạ Tùy Phong cũng chỉ là cười nói câu, đa tạ thái tử ý đẹp không có bằng lòng, cũng không có cự tuyệt. Mà thái tử cũng chưa từng có điểm miễn cưỡng, sau đó lại tùy ý hàn huyên vài câu liền xưng có việc rời đi. Bất quá ở đây tất cả mọi người lại đều nhìn ra được thái tử lôi kéo chi ý, thái tử sau khi đi, tiếp lấy lại có mấy vị hoàng tử hoàng nữ tới bắt chuyện, trong đó đương nhiên là có trước kia liền nhận biết Tấn Vương, có thể những người còn lại phần lớn đều chưa từng thấy qua. Dạ Tùy Phong cũng không nhớ kỹ mấy cái danh tự, duy nhất có chút ấn tượng chính là cái kia từ đầu đến cuối sụ mặt, trầm mặc ít nói Tề Vương. Tề Vương tại một các hoàng tử hoàng nữ bên trong lớn tuổi nhất, chỉ là trở ngại con thứ nguyên nhân, liền cùng Tấn Vương như thế, trời sinh đã định trước cùng thái tử danh hiệu vô duyên. Trừ phi, làm sao tính được số trời? Hôm sau, Kim Khánh sứ đoàn chào từ biệt rời kinh, đồng thời cung trong cũng truyền ra hoàng đế ý chỉ, kế tiếp đem hoàn toàn khu trục Đại Viêm cảnh nội mới lên di dân, tất cả, không có ngoại lệ. Chương 165, sứ đoàn đường về. Chương 165, sứ đoàn đường về Thính Phong lâu bên trên. Các ngươi hẳn là đã sớm biết kia Ung Vương Thế Tử muốn hành thích Kim Khánh sứ đoàn đi. Cũng không tính sớm, chỉ là hôm qua gặp hắn người mang lợi khí, tạm thời đoán được một chút. Cho nên cũng là các ngươi cố ý thả hắn xuất thủ. Là, có một số việc dù sao vẫn cần cái lý do. Ngụy Tấn Nam cũng không từng giấu giếm, đem Dạ Tùy Phong yêu cầu sự tình từng cái chi tiết đáp lại. Đương nhiên loại sự tình này cũng không có khả năng giấu giếm được. Hôm qua có một đám cường giả ở đây, cùng nhiều như vậy đại nội cấm vệ nghiêm phòng tử thủ, một cái chỉ là tam cảnh căn bản không có khả năng có cơ hội xuất thủ. Thậm chí có thể thành công tiếp cận Kim Khánh hoàng tử, đều phải có người trợ giúp. Hơn nữa cũng khẳng định không chỉ Dạ Tùy Phong nhìn ra trong đó mánh khóe, chỉ là đều ngầm hiểu ý mà thôi. Dạ Tùy Phong hỏi tiếp, vậy các ngươi khẳng định cũng biết là hắn cho nhị thúc ta hạ độc rồi. Có thể vấn đề này, Ngụy Tấn Nam lại chưa từng trả lời. Ngụy Tấn Nam nói về cái trước chủ đề, kỳ thật bệ hạ sớm đã có ý khu trục những cái kia mới lên di dân, chỉ là một mực không biết nên từ chỗ nào làm lên. Bây giờ vừa vặn mượn hành thích Kim Khánh sứ đoàn lý do này, đến bệnh viện trừ hậu họa. Dạ Tùy Phong nói, tuy nói ta đối cũng không thích các ngươi những này còn quấn thủ đoạn, bất quá đối với khu trục mới lên dương nghiệt chuyện này ta lại rất khó không tán đồng. Cái kia bẩn thỉu tộc duệ thói hư tật xấu sửa không được, chỉ là khu trục đều tính tiện nghi bọn chúng. Ngụy Tấn Nam cảm thấy kinh ngạc, tính toán thời gian, tại ngươi giáng sinh trước đó mới lên quốc đã bị diệt mới là, lại không biết ngươi vì sao còn có thể như thế cựu thị bị gấu. Dạ Tùy Phong quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ chân trời, đây là khắc vào thực chất bên trong đồ vật như thế nào lại quên, dù là luân hồi chuyển thế đều nên khắc trong tâm khảm mới là. Tiếp theo hắn nhìn về phía Ngụy Tấn Nam, có một số việc, dù cho người đến sau sẽ không kinh nghiệm, chẳng lẽ liền có thể lãng quên đám tiền bối từng gặp cực khổ a. Ngụy Tấn Nam rất tán thành nói, ngươi nói là, bất quá có ít người lại khó tránh khỏi muốn lãng quên, hoặc là nói cái gì bị khấu chi tội không phải mới lên bình dân chi tội vân vân. Cho nên bệ hạ mới có thể chờ lấy như thế lý do. Dạ Tùy Phong không có vấn đề nói, những này đều không trọng yếu, chỉ cần đem bọn nó đuổi đi ra là được. Chỉ cầu trên đường còn có thể có người phản kháng một chút, tốt nhất là rất nhiều người tụ cùng một chỗ làm ra chút động tĩnh lớn, kia hoặc là liền có thể hoàn toàn chạm thảo trừ căn. Ngụy Tấn Nam nghe được ánh mắt lấp lóe, trong lòng tự nhủ thì ra tiểu tử ngươi so ta còn độc à, đủ hung ác, đủ tuyệt, bất quá cái này cũng thực sự là không tệ mạch suy nghĩ. Thế là hắn mặc lén ghi nhớ lại. Dạ Tùy Phong đứng dậy đi tới bình tòa hành lang, nhìn ra xa ngoại ô mấy chiếc lần lượt lên không phi thuyền. Kim Khánh người đi, Bát Tý Tu La cũng đi theo, nếu như hắn đời này không còn đặt chân Đại Viêm cảnh nội, ngươi nhưng là không còn cơ hội lấy lại danh dự. Trước mặt mọi người bại bởi như thế chỉ có thể vụng trộm đánh lén chuột, ngươi cảm nhận được đến biệt khuất. Biệt khuất tất nhiên là không thể tránh được. Ngụy Tấn Nam ý vị thâm trường cười cười, bất quá thật không thể giả, phải là của ta, sớm tối đều có thể trở về. Cùng lúc đến sứ đoàn đội ngũ trải rộng ra, một đường trùng trùng điệp điệp mà đến khác biệt, trở về lúc có thể toàn bộ hành trình cưỡi phi thuyền, tự nhiên liền nhanh hơn nhiều. Kim Khánh sứ đoàn này tới 3 chiếc phi thuyền nhẹ nhàng nhanh nhẹn, chỉ là một ngày có thừa liền bay ra Yến Châu đại địa. Mạn thuyền bên tường, Vân Diệp một đường quan sát dọc đường tráng lệ non sông, cùng lúc đến như thế cảm thán rất nhiều. Đại Viêm hướng cương thổ không chỉ là mảnh này thiên hạ rộng lớn nhất, cũng là giàu có nhất phồn vinh một phiến khu vực. Quả nhiên là không thể trách các phương một mực nhớ thương, từ xưa mưu đồ đến nay, như thế đất màu mỡ, cho dù ai ra quân vương nhìn sẽ không thèm chảy nước miếng. Một bên Ôm Một Sóc nói, vài thập niên trước, chúng ta từng ngắn ngủi từng chiếm được Mặc Châu, cùng dưới chân Ao Châu lớn mảnh thổ địa, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có bảo trụ. Có lẽ khi đó hắn Đại Viêm hướng cũng hoàn toàn chính xác khí số chưa hết. Vân Diệp nhìn hướng lão sư, vậy ngài cảm thấy hiện tại như thế nào? Ôm Một Sóc thở dài nói, khó mà nói a. Nguyên bản trước khi tới, lão hủ cảm thấy Đại Viêm hướng lại nhanh tới giáp hôm trước hạ đại loạn trước giờ bộ dáng, thậm chí càng thêm lão đạo mướn ngã. Sao liệu Đại Viêm hướng cuối cùng lại ra Dạ Tùy Phong, sau đó chỉ sợ lại sẽ để cho rất nhiều người nhìn không thấu. Vân Diệp cười khổ lắc đầu, giáp trước ra Dạ Tùng Long, bây giờ lại là Dạ Tùy Phong, cái này Dạ ra một môn thật đúng là hắn Khương thị hoàng triều trời ban tướng giỏi a. Một người trước đó còn có nhiều người như vậy cảm thấy Đại Viêm lão đạo mướn ngã, đã không kịp chờ đợi muốn động thủ, chỉ sợ lại phải là mất cả trí lẫn trải. Ô Một Sóc khẽ cau mày nói, chỉ sợ là biết rõ như thế, vẫn như cũ có người kìm nén không được. Bọn hắn sẽ không cho là một cái Dạ Tùy Phong liền có thể cho Trung Thổ Thiên Triều lại nối tiếp bên trên khí số, liền nhìn vương nào trước có cái cớ xuất binh thử một lần. Có thể cái này chim đầu đàn mặc kệ có thể hay không làm bị thương Đại Viêm hướng, chính nó nhất định sẽ đụng đầu rơi máu chảy, cho những phe khác làm áo cưới. Ô Một Sóc dặn dò, điện hạ, ngài lần này trở về nhất định phải cùng quốc quân nói rõ lợi hại, cũng tốt để lại chủ chiến phái những người điện kia. Dù sao chúng ta Kim Khánh đã là Đại Viêm phía dưới, quốc lực xếp tại rất cao một phương, tự nhiên sẽ có rất nhiều người nhìn thấy là chúng ta đổ vào trận đầu. Vân Diệp trịnh trọng gật đầu, đệ tử minh bạch. Chính là tại cái này sư đồ hai người nói chuyện lúc, đột nhiên có một ngọn phi đao phá không mà đến. Mãi đến tận khi sắp tới người một sát na, Ô Một Sóc mới khó khăn lắm có phản ứng, gấp đội rút thân tránh né. Có thể cho dù bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh khỏi chỗ yếu hại, phi đao nhưng như cũ xuyên thân mà qua, đem hắn trọng thương tại chỗ, khí tức trong nháy mắt bị bại. "Lão sư, ngài thế nào?" Vân Diệp hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy máu phun phè phè, cả người lảo đảo muốn ngã ô một sóc. Có thể cái sau lại toàn vẹn không để ý thương thế của mình, bảo hộ ở đệ tử trước người, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Ngươi vì sao làm như vậy? Dứt lời, một thân ảnh theo trong bóng tối dần dần hiện hiện, chính là Bát Tý Tu La. Vân Diệp cả kinh, song đồng đống nhiên co lại đến cây kim. Chương tiền bối. Chương 166, tại quyết thắng thua, cũng phân sinh tử. Chương 166, tại quyết thắng thua, cũng phân sinh tử. Vì cái gì? Vân Diệp thân thể run nhẹ nhẹ, ánh mắt hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tin được cũng không cam tâm. Bát Tý Tu La chưa từng đáp lại, đưa tay lại là một cái phi đao. Đối với cái này, Vân Diệp căn bản không kịp phản ứng, càng không nói đến bước ra trốn tránh, thậm chí không phát giác gì phía dưới, kia phi đao sát na đã tới mặt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột có một đầu dài nhỏ thân đao cắt vào, đỡ được một kích chí mạng này. Thẳng đến một tiếng thanh thúy kịch liệt kim loại tiếng va chạm nổ vang giữa trời, Vân Diệp mới có theo bản năng động tác, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Vừa rồi một nháy mắt xảy ra sự tình, hắn toàn không hay biết. Đối một tên tiểu bối ra tay, lại vẫn dùng ra vô ảnh nào, ngươi cũng là thật cam lòng a. Chỉ thấy một đạo thân mang tuần thú tim màu đen quan phục khôi ngô thân ảnh xuất hiện tại Vân Diệp bên cạnh thần, mặt lộ vẻ trêu tức cười nhìn qua Bát Tý Tu La một bên. Vân Diệp ánh mắt chậm rãi bên trên rời, cuối cùng dừng ở người tới khí khái hào hùng cương nghị bên cạnh Nhan, lập tức nhận ra thân phận. Ngụy Chỉ Huy sứ hắn ánh mắt lấp lóe. Ngụy Tấn Nam nghiền ngẫm cười trêu ghẹo nói, "Vân Diệp điện hạ, xem ra ngươi tính cảnh giác có chút trên người ta, bên người theo con quỷ cũng không biết. Nếu không phải nhà ta bệ hạ đã sớm ngờ tới ngươi cái này đường về sẽ không an ổn, may mắn bị ta vừa lúc đuổi kịp, chỉ sợ vẫn thật là bị một ít hạng giá áo túi cơm đã thủ." Nghe vậy Vân Diệp không khỏi trong lòng run lên, chợt trong đầu trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trong chốc lát, hắn nghĩ tới rất nhiều, ánh mắt chậm rãi rủ xuống, im lặng không nói. Ngụy Tấn Nam không tiếp tục để ý lâm vào trầm tư Vân Diệp, đem mũi đao chuyển hướng Bát Tý Tu La. "Có hứng thú hay không tái chiến một trận? Lần này chúng ta đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử." Bát Tý Tu La chưa từng mở miệng, lại trực tiếp dùng hành động đáp lại, không chút do dự bước ra bỏ chạy. Ngụy Tấn Nam cười lạnh một tiếng, liền biết ngươi không chịu, cho nên lão tử đã sớm chuẩn bị. Hắn nhìn về phía Vân Diệp cùng Toi Thóc Ôm Một Sóc nói, "Các ngươi lại tại cái này hơi chờ một lát, ta đi giúp các ngươi thanh lý môn hộ." Dứt lời, hắn một bước đằng không mà lên, không nhanh không chậm hướng Bát Tý Tu La bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Sau đó không bao lâu, Ngụy Tấn Nam liền truy đến Bát Tý Tu La sau lưng, mà tại Bát Tý Tu La con đường phía trước, còn ngăn đón một gã giống nhau thân mang màu đen quan bảo cầm kiếm thanh niên. "Dạ lão đệ, lần này đa tạ, ngày khác mời ngươi uống rượu." Ngụy Tấn Nam cách Bát Tý Tu La ôm quyền nói. Dạ Tùy Phong thì nhiều hứng thú cười nhìn qua Bát Tý Tu La, "Thế nào, đã nghĩ kỹ chưa, ngươi liền hai con đường này, hoặc là ngươi cùng Ngụy Tấn Nam một trận sinh tử, sống sót, ta thả ngươi đi, hoặc là bổ sung ngươi lần trước không chết ở ta dưới kiếm quyết điểm." Bát Tý Tu La nhìn về phía Dạ Tùy Phong trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kiêng kỵ, "Ngươi nói chuyện có thể tính số?" "Chắc chắn." "Tốt, vậy ta tuyển con đường thứ nhất." Đối với Bát Tý Tu La mà nói, cái lựa chọn này cũng không khó làm, cùng Ngụy Tấn Nam một trận chiến có lẽ còn có chút sinh cơ, cùng trước mặt thanh niên một trận chiến thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Ngụy Tấn Nam đương nhiên cũng vui vẻ gặp hắn như thế tuyển. Chỉ thấy hắn thoáng hoạt động gân cốt, hai mắt lập tức dấy lên rào rạt chiến ý, "Vậy thì tới đi, lần này ta cần phải thật buông tay buông chân." Kim Khánh Sứ đoàn phi thuyền bên trên, Ô Một Sóc đã tọa thổ nạn, mấy lần ý đồ lấy tu vi ổn định tương thế, làm sao đều cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí một lần cuối cùng trực tiếp liền nôn mấy ngụm lớn máu tươi, khí tức so trước đó càng thêm mệt mỏi. Mà thôi, xem ra là lão hủ vận mệnh đã như vậy, cần gì phải đổ làm dãy rủa. "Lão sư ngài đừng từ bỏ." Vân Diệp khuyên vội vàng an ủi nói, "Chỉ cần ngài có thể kiên trì tới Ngụy Chỉ Huy sứ đến, bằng tu vi của hắn nhất định có thể giúp ngài ổn định tương thế." Có thể Ô Một Sóc lại là cười khổ lắc đầu, "Không cần, nếu là hắn chịu vì ta ổn định tương thế, hắn cũng sẽ không mắt thấy ta trúng chiêu." Vân Diệp kinh hãi nói, "Ngài là nói hắn là có cố ý nhìn xem ngài thụ thương?" Ô Một Sóc thở dài nói, "Ngụy Tấn Nam năng lực điện hạ ngăn lại phi đao, tự nhiên cũng có thể là lão hủ ngăn lại, điện hạ sẽ không cảm thấy hắn thật sự là vừa lúc đổi tới a." Vân Diệp trầm mặc, nhưng hắn lại muốn được rõ ràng. Kim Khánh cùng Đại Viêm vốn là đối thủ, giống như lão sư dạng này ngũ cảnh đại tu, tự nhiên càng ít đối Đại Viêm càng có lợi, Ngụy Tấn Nam há lại sẽ không rõ đạo lý này. Ô Một Sóc nhìn về phía trong tay nhuốm máu phi đao, cau mày nói, "Cái này vô ảnh trên đao không chỉ có tràn ngập sát khí, còn có tôi luyện một loại nào đó kỳ độc, nghĩ đến Bát Tý Tu La là đã sớm chuẩn bị hạ tử thủ." Chính là không biết hắn đến tuột cùng nghe xong ai sai bảo Vân Diệp siết chặt nắm đấm, bực tức nói, "Còn có thể là ai, hoặc là ta mấy cái kia huynh đệ, hoặc là chính là kia thần thông quảng đại Mạc công tử." Cái trước tự nhiên là muốn trừ bỏ hắn cái này hoàng bị người cạnh tranh, mà cái sau tự nhiên cũng là giống kia ung vương thế tử như thế muốn dùng cái này bước lên Kim Khánh cùng Đại Viêm phân tranh. Mặc dù hắn một mực không rõ ràng vị này Mạc công tử đến cùng thuộc về phương nào, nhưng người này không thể nghi ngờ là một lòng muốn phá hủy trung thổ thiên triều vạn năm truyền thừa. Không từ thủ đoạn, càng không tiếc bất cứ giá nào. Ô Một Sóc hữu khí vô lực nói, "Điện hạ, Ngụy Tấn Nam bây giờ đã hiện thân, vậy hắn liền nhất định sẽ hộ tống ngài bình yên rời đi Đại Viêm biên cảnh. Chỉ cần ngài có thể cùng nhiều lỗ tướng quân tụ hợp, liền sẽ hoàn toàn an toàn." Vân Diệp đỏ mắt nói, "Lão sư ngài nói ít chút lời nói, bảo trì thể lực, chúng ta nhất định đều có thể còn sống trở về." Ô Một Sóc lắc đầu, "Lão hủ liền đến cái này, lão hủ chỉ muốn cuối cùng tiếp tục nhiều chuyện một câu, nếu là điện hạ kế thừa vương vị, ngàn vạn muốn nhịn ở tính tình, bây giờ xem ra trung thổ thiên triều khí số chưa hết, còn chưa thích hợp độc thủ." Vân Diệp trọng trọng gật đầu, thoáng nước nở nói, "Lão sư, đệ tử ghi nhớ." "Tốt, vậy lão sư an tâm." Ô Một Sóc vui mừng cười, thẳng đến biểu lộ hoàn toàn dừng lại. Sau một hồi, Ngụy Tấn Nam một thân một mình xách theo bát tí tu la thi thể ngự không mà đến. Nhìn trên thân cũng không thấy nhiều ít thương thế, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hô hấp hơi có chút ngắn ngủi, một bộ tiêu hao khá lớn dáng vẻ. Điện hạ, ta báo thủ cho các ngươi. Quỳ gối ôm một xóc thi thể Vân Diệp chậm rãi đứng dậy, mặt không thay đổi hướng Ngụy Tấn Nam chắp tay. Đa tạ Ngụy chỉ huy sứ xuất thủ cứu giúp, hai phần ân tình Vân Diệp đều nhớ kỹ. Ngụy Tấn Nam lập tức đem bát tí tu la thi thể thu nhập chứa vật khí cố, lơ đến ngôn quyền. Chỗ chức trách, điện hạ không cần phải nói tạ. Chương 167, ngũ cảnh phía trên chương 167, ngũ cảnh phía trên Dạ Tùy Phong đi đầu trở lại kinh thành không có mấy ngày, Ngụy Tấn Nam cùng bát tí tu la tái chiến một trận tin tức đã đến. Cứ việc phát sinh ở Ao Châu Nam bộ trận đại chiến này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, làm phụ cận tu sĩ phát giác dám đi lúc liền đã kết thúc. Nhưng lại có không ít người tận mắt nhìn đến Ngụy Tấn Nam xách theo bát tí tu la thi thể ngự không mà đi. Ai thắng ai bại, liếc qua thấy ngay. Lúc này, lúc trước đường xa mà đến quan chiến các phương cường giả còn có không ít chưa rời đi, bây giờ nghe được phong thanh không khỏi đều là rất là chấn kinh. Xem ra hai người này thực lực coi là thật lực lượng ngang nhau, nếu muốn thật quyết ra thắng bại, cũng chỉ có thể cũng phân sinh tử, mà lúc trước vẹn vẹn luận bản thì cũng không đầy đủ hoàn toàn chính xác. Theo người nhìn thấy nói, Ngụy Tấn Nam chiến hậu sắc mặt tái nhợt, khí tức phiêu hốt bất ổn, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn biểu hiện. Nhưng cũng có nghe đồn nói Ngụy Tấn Nam là thụ thương, trạng thái không tại đỉnh phong, không phải chính diện giao phong phía dưới, bắt tí tu la hẳn là không có phần thắng chút nào. Dù sao bát tí tu la là lấy ám sát tăng trưởng, chính diện giao phong giống nhau khó mà phát huy. Bất quá bất kể nói thế nào, hai người này so với Dạ gia vị kia tuổi trẻ kiếm tiên là kém xa lắc chút. Đại bại giang hồ võ bảng cái thứ hai cần một chiều, coi như Ngụy Tấn Nam định phong lúc đều xa không thể nào làm được, vị kia thần quyền vô địch hơn phân nửa cũng không được. Chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ hôm nay võ đạo bên trong người đều tìm không ra cái thứ hai. Trừ phi năm đó vị kia thiên triều đệ nhất kiếm còn tại nhân thế ngay tại một bàn này giang hồ du hiệp tràn đầy phấn khởi đàm luận lúc, lại không biết tại cách đó không xa trong dạng đang có bọn hắn lời nói bên trong một người. Dạ lão đệ à, bây giờ bên ngoài đều đang đồn, nói ngươi đã đột phá võ đạo công xiềng, xông đến ngũ cảnh phía trên, đến cùng là thật là giả? Ngũ cảnh phía trên dụ hoặc là thật quá lớn. Chuyện này đối với mỗi một cái ngũ cảnh vũ phu mà nói, thì tương đương với sắc quỷ trước mặt nằm một cái mảnh vải không đến mỹ nhân tuyệt sắc, cho dù ai thấy chi không thèm chảy nước miếng. Huống chi còn là cả đời ham võ như mạng võ phong tử, cho nên cũng khó trách hắn giờ phút này lòng ngứa ngáy khó nhịn, một bộ khí gấp bộ dáng. Một bên Yến Trường không tuy nói nhìn như bình tĩnh, sắc mặt như thường uống trà, có thể kỳ thực lỗ tai sớm đã dựng đứng lên, sợ bỏ lỡ nửa chữ. Nhưng mà Dạ Tùy Phong lại là không hiểu thấu nói câu, đại khái là đột phá á võ, khiến hai người đưa mắt nhìn nhau. Có ý tứ gì? Dạ Tùy Phong hồi ức nói, hồi lâu trước, ta tại Đông Hải bên trên tu hành lúc hoàn toàn chính xác từng có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, nhưng không biết nên như thế nào hình dung. Hắn nghĩ nghĩ lại cả chính, chuẩn xác mà nói, ta cũng không rõ ràng ngũ cảnh phía trên là dạng gì, có biểu hiện gì, cho nên không cách nào phán định. Hắn vốn định tại ước định kết thúc sau trở về tìm sư công hỏi một chút, làm sao kia lão bạch mặt lại mất tích, còn cần một tờ giấy cho hắn dẫn tới kinh thành đến. Nghe vậy, Yến Trường không cùng Vũ Liệt trên mặt đều là hiện lên một vẻ thất vọng. Nói cách khác, Dạ lão đệ ngươi cũng không biết đột phá võ đạo ngũ cảnh thời cơ ở đâu nha. Dạ Tùy Phong gật gật đầu, có thể hiểu như vậy. Có thể dừng lại một chút, hắn lại bổ sung, bất quá ta cảm giác được các ngươi có thời gian ngược là có thể đi Đông Hải chỗ sâu đi một chút, có lẽ nơi đó có thể có chút huyền cơ. Vũ Liệt sau khi nghe xong đại hỉ, tốt, đa tạ Dạ lão đệ để điểm. Chờ ăn xong bữa cơm này ta liền lên đường. Dạ Tùy Phong nghe vậy khẽ giật mình, vội vã như vậy. Vũ Liệt cười to nói, Vũ Nỗ người một thân một mình, không có bướng hữu, tự nhiên là muốn đi đâu thì đi đó. Ha 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 ha, Yến Trường không thì nhữ mày suy nghĩ nói, ta sợ là trước tiên cần phải về giấu đi mũi nhọn sơn trang một chuyến, bàn giao một số chuyện, sau đó lại ra biển đi từ thời vận. Vũ Liệt vỗ vỗ Yến Trường không bả bay, lao Yến, ngươi cái này mang nhà mang người, lo lắng quá nhiều, chờ ngươi đi, cơ duyên coi như đều bị ta lấy đi rồi. Yến Trường không thoải mái cười một tiếng, vậy coi như ngươi Vũ huynh khí vận, chỉ hy vọng Vũ huynh tương lai phát đạt, có thể không quên chiếu cố một chút giấu đi mũi nhọn sơn trang. Yến Trường không còn đặc biệt ôn quyền. Vũ Liệt thì là vỗ ngực sảng khoái nói, kia nhất định, đến lúc đó nhất định kéo các ngươi một thành. Hai người thích thú hưng phấn sau khi, dường như lại nhớ ra cái gì đó. Bất quá nói đi thì nói lại, Dạ lão đệ, ngươi tại có cảm giác kia về sau có không hề có sự khác biệt bình thường tao ngộ, tỉ như dẫn tới thiên kiếp. Vũ Liệt đang hỏi đồng thời, Tiến Trường không cũng giống vậy trừng to mắt chăm chú nghe. Dạ Tùy Phong lắc đầu nói, không có. Đó mới là lạ. Vũ Liệt kinh ngạc nói, muốn theo bọn hắn luyện khí sĩ không gãy con đường, ngũ cảnh phía trên chính là tiên đạo, cần độ kiếp phi thăng. Không phải nếu là cưỡng ép ngưng lại nhân gian, liền sẽ kéo dài dẫn tới thiên kiếp, hơn nữa còn là một lần so một lần mạnh, thẳng đến hoàn toàn hôi phi yên diệt. Chẳng lẽ võ đạo một đường có chỗ khác biệt? Hai người nghĩ thầm, nếu là như vậy, Dạ Kình Thương năm đó ra biển độ kiếp lại là chuyện gì xảy ra? Hẳn là thật cùng diệt kia mới lên quỷ đảo có quan hệ. Dạ Tùy Phong núi bay, ta đây cũng không biết, có lẽ ta căn bản cũng không đột phá tầng kia võ đạo gông xiềng cũng có nói. Cũng đừng. Còn lại hai người cơ hồ trăm miệng một lời. Vũ Liệt khủng hoảng nói, bây giờ ngươi thật là chúng ta Vũ Phu xoay người duy nhất hy vọng, nếu là ngươi tín ngưỡng này lại rót, mọi người còn thế nào mở mày mở mặt? Dạ Tùy Phong nhịn không được cười lên, không nói thêm cái gì. Bất quá hắn vẫn còn nghe nói qua một loại khác cổ lão lời giải thích, võ đạo lên hưng tại nhân gian viễn cổ đại năng, tiên đạo thì là thiên giới về sau truyền xuống. Lại không biết cái này cùng cái thiên kiếp này có phải hay không có chút liên quan. Quan Tinh Đại, người mặc một bộ màu trắng bắt quái bảo, râu tóc bạc trắng từ giám chính, ngồi xuống bên trong khỏe miệng đông nhiên chảy ra máu tươi. Bảo vệ ở một bên người thanh niên thấy thế kinh hãi, lão sư, ngài đây là thế nào? Lão sư ít khi, từ giám chính chậm rãi mở mắt ra, đường gạo, vi sư còn chưa chết. Vậy ngài vừa rồi không biết tự lượng sức mình thôi diễn chút chuyện tương lai, kết quả là bị phản phệ thôi. Thuận miệng qua loa tắc trách một câu, từ giám chính liền đứng dậy phiêu đến bên cửa sổ, nhìn về phía trấn quốc công phủ phương hướng. Chẳng lẽ hắn mới là phá cục chiếc chìa khóa kia a? Chương 168, niên tế mùa đông khắc nghiệt. Khoảng cách ngày Tết đã không đủ một tháng lúc, kinh thành rốt cục hạ mùa đông này trận tuyết rơi đầu tiên. Thế giới này ngày Tết đang cùng dạ tùy phong kiếp trước như thế, nhưng nói là trong một năm trọng yếu nhất ngày lễ. Mỗi khi gặp tới gần, buôn ba bên ngoài người xa quê nhóm liền sẽ tạm thời buông xuống sinh kế, lục tục ngo ngoe theo các phương chạy về nhà bên trong, cùng người thân chuẩn bị cùng chung ngày hội. Về phần tiết trước tiết người đời sau hoạt động, hai thế giới cũng cơ bản không sai biệt lắm. Bất quá so sánh với nhau, bên này hoàng quyền chi phối giới tế tự nghi thức lại là long trọng rất rất nhiều. Đặc biệt là năm mới ngày đầu niên kỳ tế, cũng gọi xuân tế. Thiên hạ ước vạn vạn sinh dân đều muốn tại các quốc gia quân vương dẫn đầu hạ cộng đồng tế bái thương thiên, lấy khẩn cầu trong năm đó mưa thuận gió hòa. Từ xưa tập tục chính là như thế, Đại Viêm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trên mặt tuyết, Dạ Tùy Phong chẳng có mục đích bước chân đi thong thả, sau lưng lôi ra một chuôi tràn ngập suy nghĩ dấu chân. Đường đệ từ đằng xa túi đầu đâm đầu đi tới, dường như cũng là tâm sự nặng nề, thẳng đến muốn đối diện đụng phải, mới không thể không dừng chân lại. Dạ Súng Văn lúc này vốn là tâm phiền ý loạn, bây giờ đã thấy như vậy đường phố rộng rãi còn có người cố ý cản đường, không khỏi trong lòng tức giận, thốt ra. Là cái nào chót nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thanh trước mặt trước đó tướng mạo lúc, vội vàng lại đem không nói ra nửa câu nuốt trở vào. Hóa ra là đại ca nha. Dạ Súng Văn hắc hắc chê cười gãi đầu một cái. Dạ Tùy Phong triều đình đệ bắt nguồn ngắm nhìn một cái, bên kia chính là Ung Vương phủ phương hướng. Cứu cứu ngươi còn không chịu gặp ngươi a. Nghe vậy, Dạ Súng Văn hiện ra nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, mặt lộ vẻ ưu sầu nói, tuy nói cứu cứu bao che độc hại lao cha hung thủ là đã làm sai trước, có thể hắn về sau bốn phía tìm kiếm giải độc phương pháp cũng là sự thật. Lại nói chung quy là huyết mạch thân nhân, như là không thể giải khai tâm kết này, chỉ sợ lao cha cùng nương cuộc sống sau này cũng sẽ không trôi qua dễ chịu. Đối với cái này, Dạ Tùy Phong cũng không có đề nghị gì hay, đành phải mượn một câu cũ dích lời hát an ủi, kiên nhẫn chút, có lẽ thời gian sẽ hòa tan tất cả. Dạ Súng Văn gật gật đầu, trầm thấp hơn một tiếng. Dạ Tùy Phong đống nhiên chuyển nói hỏi, ngươi là lúc nào tới hai cảnh nhị trọng lâu tới? Bởi vì chủ đề nhảy vọt có chút lớn, Dạ Súng Văn sững sờ chỉ chốc lát mới đáp lại, không sai biệt lắm nửa tháng trước. Dạ Tùy Phong nghe xong không khỏi cảm thán, cái này nho ra tu hành đường đi làm thật là có chút không giống bình thường a. Đừng trách đại ca nói thẳng, tư chất của ngươi kỳ thật cũng không tính xuất chúng, nếu như đổi thành tu hành đạo môn hoặc là Phật gia, bây giờ hơn phân nửa còn bồi hồi tại ban đầu cảnh. Dạ Súng Văn cười nói, đại ca lời này, lão sư cũng từng nói qua, bất quá cũng may nho ra tu hành càng thiên về tâm cảnh, đối ta tương đối có lợi. Hơn nữa lão sư còn nói, cái này đã là bị giới hạn trước hai cảnh tu hành tam giáo khác biệt cũng không tính lớn nguyên nhân, tới phía sau ta hẳn là tiến cảnh càng nhanh. Nói đến chỗ này, Dạ Súng Văn trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần kiêu ngạo cùng đắc ý, nói không chính xác đến lúc đó ta rất nhanh là có thể đuổi kịp đại ca. Dạ Tùy Phong từ chối cho ý kiến vô đường đệ bà bay, vậy ngươi cần phải thêm chút sức nhi. Hai huynh đệ đang lúc nói chuyện, có hai người bước nhanh đi tới. Dạ đại nhân, Dạ Tùy Phong quay đầu, tới người thứ nhất chính là Vu Tu Duyên, một cái khác nam tử áo bảo xanh hắn tuy nói cũng đã gặp, nhưng lại không biết là tính danh. Vu Tu Duyên giới thiệu nói, Dạ đại nhân, vị này là Thẩm Khúc Phải, từ giám chính đệ tử. Dạ Tùy Phong cười gật đầu chào hỏi, La huynh. Hắn chính là từng tại Quan Tinh Đài bên trên gặp qua người trước mặt, cho nên trong lòng đã sớm có suy đoán. Không dám Thẩm Khúc Phải sợ hai nói, chúng ta người trong tu hành đạt giả vi tiên, tại Dạ đại nhân trước mặt, tại hạ có thể đảm đương không nổi cái này huynh chữ. Hắn mới bất quá là thông huyền cảnh đỉnh phong luyện khí sĩ, người ta cũng đã chú thần cảnh đỉnh phong thậm chí cao hơn vũ phu, chọn vẹn kém một cái đại cảnh giới còn nhiều. Hắn sao lại dám kinh thường? Lại nhớ tới lúc trước mặt vị này Dạ đại nhân bay qua kinh thành trên không lúc, hắn còn nghĩ ra làm náo động, quả thực liền không biết lượng sức. May lúc ấy bị sư phụ ngăn cản, không phải sợ là phải bị làm con rồi tiện tay trục chết. Thẩm huynh nói quá lời, chúng ta 5 tuổi không sai biệt lắm, thậm chí Thẩm huynh còn hơn ta mấy tuổi, làm gì câu nệ tại những lễ tiết này à? Dạ Tùy Phong cười cười nói, gọi Thẩm huynh liền rất phù hợp. Ha ha ha, lập tức hắn cũng không còn cái đề tài này trải qua dừng lại thêm, hỏi, hai người các ngươi làm cái gì vậy đi? Thẩm Khúc Phải dẫn đầu nói, gần đây liền muốn bắt đầu chủ bị tế thiên đại điện, sư phụ liền phái ta đi trước thiên địa đàn đi dạo. Vu Tu Duyên nói tiếp, đi trước hôm nay theo Chu Hiệp Lý tiến cung, cũng là vì tế thiên đại điện sự tình. Vừa rồi trở về lúc trùng hợp đụng tới Thẩm Minh, nghĩ đến Thẩm Minh từng cùng ti chức đề cập qua muốn làm quen đại nhân ngài, ti chức liền tự tác chủ trương dẫn hắn tới. Mong rằng đại nhân xin đừng trách. Dạ Tùy Phong lơ lên nói, không sao, kỳ thật Dạ Mộ xưa nay cũng tốt kết giao bằng hữu. Lập tức Dạ Tùy Phong chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi, vừa vặn Dạ Mộ cũng có chút liên quan tới niên tế vấn đề muốn hỏi một chút, không biết phải chăng là thuận tiện. Thẩm không phải hớn hở nói, thuận tiện, tại hạ vui vì đại nhân giải thích nghi hoặc. Hiền cư phường, Phạm phủ. Tông nhi, ngươi có thể tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Phạm Cảnh Sơn thần sắc hoảng sợ nói, kia Dạ gia tiểu tặc tu vi quá sâu, ngay cả Ngụy Tấn Nam cũng không sánh nổi, tùy tiện đối phó hắn, nhưng là muốn cho trong nhà rước lấy tai họa ngập đầu. Nghĩ tới Lý gia kết cục bi thảm, hắn liền không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hôm nay vừa mới hồi phụ Phạm phủ đại công tử cười nói, cha, ngài yên tâm, hài nhi lại không đốc, không biết chính mình tìm tới cửa chịu chết. Hơn nữa dưới mắt muốn đối phó hắn lại không ngừng chúng ta một nhà. Nghe vậy, Phạm Cảnh Sơn thở dài một hơi đồng thời, nhưng không khỏi nghi ngờ nói, vậy ngươi vừa rồi những lời kia là có ý gì? Phạm phủ đại công tử giải thích nói, hài nhi tại về trước khi đến, đã cùng trong tông tiền bối thương thảo qua, kỳ thật kia Dạ Tùy Phong cũng không phải là không có thể đối phó. Sau khi nghe xong, Phạm Cảnh Sơn trong lòng lần nữa nắm chặt lên, cường điệu nói, hắn nhưng là thiên triều thứ nhất vũ phu. Nhưng mà Phạm phủ đại công tử lại là mặt lộ vẻ khinh thường, thứ nhất vũ phu lại như thế nào, võ đạo trung quy là chặn đường cấp của, ngũ cảnh đã đến đâu, hắn mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu? Mà luyện khí một đạo, ngũ cảnh phía trên vẫn còn có tiên đạo, vũ phu bên trong có lẽ không ai đối phó được hắn, có thể luyện khí một đạo đại năng liền chưa hẳn. Năm đó Dạ Kình Thương có thể bước hơi khỏi nhân gian, bây giờ đổi thành con của hắn cũng giống vậy thái kiếp khó thoát. Phạm Cảnh Sơn cả kinh nói, chẳng lẽ Dạ Kình Thương năm đó không phải độ kiếp mà chết, mà là bị chém giết? Phạm phủ đại công tử suy nghĩ một chút nói, trong tông tiền bối như thế không có nói rõ, bất quá nghe nói bóng gió hẳn là 89/10. Phạm Cảnh Sơn nghe được hai mắt đăm đăm, nhất thời nói không ra lời. Phạm phủ đại công tử tiếp tục nói, bất quá muốn đối kia Dạ Tùy Phong độc thủ, nhất định phải trước hết để cho hắn rời đi kinh thành mới được, tốt nhất là đến Đại Viêm Cương vực bên ngoài. Không phải nếu là hoàng thất có lòng che chở, coi như trên trời người cũng phải cho chút mặt mũi. Chương 169, Tam giáo thủ tọa chương 169, Tam giáo thủ tọa tòa nào đó xây ở trên núi hoang chùa miếu trước, một cái tiểu sa di đang chăm chú quét sạch lấy trước cửa tuyết động. Lúc này chợt có một vệt kim quang chợt hiện, lập tức hóa thành một gã người mặc màu đỏ kim văn cả sa trung niên tăng nhân. Mắt thấy người tới, tiểu sa di lập tức ngừng tay đầu động tác, cung kính thành kính đi Phật lễ, khổ hiền sư thúc tổ. Trung niên tăng nhân cười gật đầu đáp lại, tiếp theo cất bước đi vào miếu bên trong. Khổ độ sư minh, sư đệ có việc bái phỏng. Dứt lời không bao lâu, liền thấy một gã thân mang rách dưới cả sa lao hòa thượng chậm rãi lên ra. Hai người cúi đầu, lẫn nhau làm được là giống nhau Phật lễ. Có thể hai người quần áo mặt trên người nhưng lại ngày đêm khác biệt. Lao hòa thượng không vui không buồn nói, không biết sư đệ này đến cần làm chuyện gì. Pháp hiệu Khổ Hiền trung niên tăng nhân nói ngay vào điểm chính, sư minh, tự pháp thiện tự quan bế đến nay, trong chùa chúng đệ tử không biết làm thế nào, mà triều đình nhưng thủy chung lấy đức cao người lĩnh hàm chi từ không cho phép tu sửa mở lại. Nếu như từ đầu đến cuối chịu ra mặt, thì này cũng có thể giải. Khổ độ lao hòa thượng từ chối nói, cái gọi là chồng nhân quả, tất cả kết cục sớm tại sự tình lên mới bắt đầu đã định, như thế giải quyết xong thuận tiện, sư đệ cần gì phải chấp nhất. Trung niên tăng nhân nói, pháp thiện tự này bởi vậy quả chính là trí thiện bọn người bố trí, mà chúng đệ tử không qua, sư minh lại sao có thể nhẫn tâm nhìn gặp thai bay vạ gió. Lão hòa thượng lại nói, này nhân quả không phải chỉ tại pháp thiện một chùa, mà tại toàn bộ trung thổ Phật môn. Lời nói ở đây, trung niên tăng nhân biểu hiện trên mặt không khỏi biến đổi, sư minh đây là tại trách tội sư đệ thân làm thủ tọa lãnh đạo bất thiện à. Lão hòa thượng từ chối cho ý kiến tụng niệm một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật. Trung niên tăng nhân nói, Nga Phật tự Phật quốc truyền đạo mà ra, trải rộng thiên hạ các phương, nhập gia tùy tụng, bao hàm toàn diện, tây vực như thế, trung thổ cũng là như thế. Phật quốc đầu nguồn phương pháp còn rất nhanh tức thời, người ta vốn là trung thổ người cần gì phải bảo thủ. Lão hòa thượng nói, nói có thể biến đổi, pháp có thể biến đổi, thuật cũng có thể biến, nhưng bản tâm lại không thể đổi, nếu không liền không là chúng ta tu pháp, mà là bị pháp sở tu. Trung niên tăng nhân không muốn ở đây tranh luận bên trên làm nhiều căng thẳng, ngược lại mỗi lần tới đều là ai cũng không thuyết phục được ai. Hắn nói về bên trên cùng đề tài nói, sư đệ này đến xác thực thành tâm mời sư minh rời núi chủ trì đại cục, sư minh coi là thật không chịu. Hắn cắn răng điệp ra thẻ đánh bạc, nếu như sư minh bằng lòng, sư đệ nguyện hướng bệ hạ mời chỉ, cùng sư minh cùng hưởng trung thổ Phật môn ngàn vạn tín đồ hương hỏa ban ơn cho. Sao liệu lão hòa thượng đúng là vẫn như cũ không hề lay động, chỉ là chắp tay trước ngực tụng niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật, sư đệ vẫn là mời trở về đi. Dứt lời liền không chút gì mong nhớ xoay người mà đi. Sư minh trung niên tăng nhân vừa muốn mở miệng giữ lại, tiếc rằng trước mắt đúng là bỗng nhiên một hồi sự vật biến hóa, ánh mắt lại dừng lại lúc, liền đã ở trước cửa ngôi đền. Cổng tiểu sa di vẫn tại quét lấy tuyết. Trung niên tăng nhân song đồng đống nhiên co rụt lại, trong lòng không khỏi kinh ngạc với hắn sư minh này tự phong nơi đây nhiều năm, tu vi lại vẫn có thể như thế tinh tiến. Trước kia lúc đến sư minh đều cơ hồ chưa từng hiện ra, đến mức nhường hắn kém chút không để ý đến sư minh năm đó phong thái. Bất quá cũng chỉ là kinh hãi một lát liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn trước mắt cũ nát Bồ Tát miếu. Sư minh bây giờ cũng liền tại tòa này đạo trường bên trong hiện hiện uy phong, đổi lại cái khác bất kỳ địa phương nào đều đem khó mà thi triển. Mà hắn lại có hoàng đế sắc lệnh khâm phong Phật môn thủ tọa chi danh, đại viêm cảnh nội khắp nơi nhưng phải trung thổ tín đồ hương hỏa ban ơn cho, thậm chí mượn tín ngưỡng chi lực. Sau đó trung niên tăng nhân hóa thành kim quang bỏ chạy. Tiểu sa di lại lần nữa đình chỉ quét tuyết, đi Phật lễ nói, cùng tiễn Khổ Hiền sư thúc tổ. Trấn quốc công phủ. Kỳ thật ta cảm thấy à, nghiên tế cùng bình thường cầu thần bái Phật cũng kém không nhiều, đơn giản là quy mô càng lớn, nghi thức càng chặt chẽ cẩn thận long trọng thôi. Hoặc là khẩn cầu trời xanh mưa thuận gió hòa, phù hộ bạn dân, hoặc là khẩn cầu thần Phật bài ưu giải nạn, độ hóa người, trên bản chất đều là giống nhau. Thầm không phải nhất thời nói này, liền chậm rãi mà nói ra giải thích của mình. Có thể hắn tiếp lấy lại cảm thấy có chút không ổn, liền chê cười nói, tại hạ ngu kiến, giả đại nhân ngài nghe một chút chính là, không cần coi là thật, không cần coi là thật. Cố gắng bản cứ như vậy. Dạ Tùy Phong cười cười, có chút hăng hái tiếp tục hỏi, mới vừa nghe ngươi nói, trình diện tham gia đại điển ngoại trừ hoàng thất tông tộc cùng văn võ quân thần, còn có nho Phật đạo ba nhà đường kim thụ phong thủ tọa. Thầm không phải nối liền câu chuyện nói, chính là linh bảo quan tử Dương chân nhân, kim quang tự Khổ Hiền pháp sư, còn có chính Dương học cùng hai vị thánh nhân, lấy đại biểu cho tam giáo bách gia luyện khí sĩ. Thầm không phải nhìn chung quanh một chút, sau đó tới gần Dạ Sùng Văn, giảm thấp xuống mấy phần thanh âm nói, nghe nói trước kia thiên hạ người đọc sách hướng thánh địa là Thanh Vân thư viện, tự nho ra sáng lập đến nay chính là như thế. thẳng đến bản triều năm đầu mới đổi thành Chính Dương Học Cung. Bởi vì trong triều chúng thần có thể phần lớn đều là người đọc sách xuất thân, hoàng đế cũng nên tuyển càng nghe lời một phái nói đến đây, thần không phải không khỏi lại chê cười gãi đầu một cái. Ách, bất chi bất giác lại nói nhiều rồi. Một bên Vu Tu Duyên có chút khó hiểu nói, ngươi nói chúng ta hàng năm ngày đầu đều là đại tế, nhưng vì cái gì cũng hầu như không thể thiếu có nhiều chỗ đụng vào thiên thai đâu. Thần không phải hỏi ngược lại, có thể làm sao ngươi biết không phải là bởi vì đúng là có lần lượt tế tự, đại viêm cảnh nội thiên thai mới là hiện tại những ngày số lần. Nếu là thiếu đi trận này đại tế, nói không chính xác lao thiên ra một không cao hứng, thiên thai còn càng nhiều đấy. Vu Tu Duyên không phản bắt được. Bất quá như vậy ngẫm lại, giống như hoàn toàn chính xác nói thông. Có thể thẩm không phải tiếp lấy lại thoại phong nhất chuyển nói, đương nhiên đây đều là ta đoán, thiên đạo vô thường, không thể nắm lấy, như thế nào một hai câu có thể nói rõ ràng. Đã niên tế là từ xưa truyền thừa tập tục, các triều đại đổi thay đều là như thế, khẳng định liền có tồn tại đầy đủ lý do thôi. Dạ Súng Văn Nhãn Châu xoay động, ai, thẩm đại ca, ngươi không phải tinh thông bói toán tôi diễn đâu, loại sự tình này có thể hay không tính một quẻ nhìn xem. Thẩm không phải nghe vậy thần sắc hoảng hốt, đêm nhị thiếu gia, cái này cũng không dám nói a. Chuyện như thế quan thiên bí mật sự tình, ngay cả lão sư đều không dám tùy tiện lên quẻ, liền ta điểm này đã hạnh, chỉ sợ động một chút mạng nhỏ liền không có. Lão sư vài ngày trước thổ huyết lúc hắn nhưng lại tại bên cạnh vừa nhìn đâu, ngấm lại đều lưng phát lạnh. Dạ Súng Văn thẻ lưỡi, làm ta không nói. Đại nội cấm cung chỗ sâu, hoàng đế theo hẹp dài chật chội đường hành lang đi vào một chỗ mờ tối mật thất. Hắn bưng một cái dán đến chiếu sáng một bức họa. Hoàng huynh, ngươi sinh tiền không thích nhất niên tế lại nhanh tới. Chương 170, Dạ Súng Văn tiểu tâm tư chương 170. Dạ Súng Văn tiểu tâm tư thẩm không phải cùng Vu Tu Duyên tại Trấn Quốc công phủ dừng lại hồi lâu. Có thể mắt thấy tới gần giờ cơm, hai người lại cùng xưng có việc, rất gấp, sau đó liền vội vàng rời đi. Cứ việc biết rõ cái này hơn phân nửa đều là mở cớ, có thể Dạ Tùy Phong nhưng lại chưa quá nhiều giữ lại, nghĩ đến bọn hắn định là có riêng phần mình cân nhắc. Đem hai người đưa ra phủ đi, khi trở về, tây viện cửa xương phòng miệng chơi tuyết tiểu nữ hoa vẫn như cũ làm không biết mệt, vui sướng vui cười âm thanh không ngừng. Dù sao hàng năm trận tuyết rơi đầu tiên đối bọn nhỏ lực hấp dẫn luôn luôn lớn nhất. Trước đó vài ngày, Trần Chính Kiệt thấy tình thế ổn định, vốn định đem thê nữ nhóm đón về tới. Ai ngờ ý niệm mới vừa nhuốm, kinh triệu phủ rỗng mấy tháng thiếu nhi bổ sung, tân nhiệm phụ thừa cùng chị bên trong không ra hai ngày liền tuần tự tới nha môn. Hai người đều là theo kinh thành bên ngoài điều tới, lã mắt gấp. Cho nên để cho an toàn, Trần Chính Kiệt cũng chỉ phải tiếp tục đem thê nữ lưu tại Trấn Quốc công phủ tiếp tục làm phiền. Ngày Tết cũng phải tại cái này qua. Ít khi, tây xương cửa phòng bị kéo ra, một gã 16-17 tuổi thanh lệ thiếu nữ đi ra túi người đem khuôn mặt nhỏ đông lạnh màu đỏ bừng muội muội ôm vào lòng. Nương không phải nói để ngươi chơi một hồi liền sớm vào nhà sao, ngươi nhìn ngươi đông, có lạnh hay không? Thiếu nữ trong giọng nói nhiều hơi mang theo mấy phần trách cứ, nhưng càng nhiều hơn là đau lòng. Tiểu nữ hoa thì vừa nói không lạnh, một bên lặng lẽ đem tay nhỏ bé lạnh như băng vươn hướng tỉ tỉ cổ phía sau ấm áp trong cổ áo. Lập tức liền thấy thiếu nữ siêu siêu mẹo mẹo rát thân thể, cười mắng, tốt ngươi tiểu phôi đàn. Nhìn tỉ tỉ một hồi không đánh cái mông ngươi. Tiểu nữ hoa nghe vậy lập tức theo tỉ tỉ trong ngực tránh thoát mà ra, kéo lấy thanh thúy tiếng cười dẫn đầu chạy vào trong phòng. Thiếu nữ sau đó đuổi theo. Đóng cửa lúc, nàng lại trông thấy nơi xa đang nhìn hướng bên này huynh đệ hai người, không khỏi bức dứt không người một chút đáp lại, sau đó mới che đậy gấp cửa phòng. Cùng lúc đó, Dạ Tùy Phong thu hồi suy nghĩ, có thể hắn quay người đi chưa được mấy bước, lại phát hiện đường đệ không có cùng lên đến, về trông đi qua lúc, cái sau lại vẫn đứng tại chỗ, nhìn qua tây sườn phương hướng xuất thần. Dạ Tùy Phong nhíu mày lại, một bước lui về đến đường đệ bên người, rêu rêu nói, thế nào, có ý tưởng? Nghe vậy Dạ Sùng Văn lập tức bị dọa đến khẽ run rẩy, liền giả bộ ngu nói, ý nghĩ? Ý tưởng gì? Ta vừa mới là đang nghĩ sự tình, nhất thời nghĩ nhập thần mà thôi. Vậy sao? Dạ Tùy Phong trên mặt lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ. Dạ Súng Văn tranh thủ thời gian đổi chủ đề, đúng rồi đại ca, gần nhất kia mấy nhà ở bên ngoài tu hành đám tử đệ đã lần lượt hồi kinh. Hơn nữa các nhà người trở về thời gian đều so những năm qua sớm rất nhiều, có lẽ cùng đại ca có quan hệ. Dạ Tùy Phong không có vấn đề nói, chỉ là mấy cái hậu sinh văn bối, có thể lật lên cái gì bằng nước, trực tiếp để bọn hắn phía sau sư môn một khối tới đi. Đại ca ngươi giống như cũng cùng bọn hắn cùng thế hệ à, hơn nữa có chút số tuổi còn lớn hơn một chút. Dạ Súng Văn khỏe miệng giật một cái, nói tiếp, đại ca như thế không cần phải lo lắng. Nơi này chính là kinh thành, coi như mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám đến Dương Ai. Ta lo lắng chính là bọn hắn có thể hay không tụ cùng một chỗ, ở kinh thành bên ngoài mưu đồ chút gì. Kinh thành bên ngoài a? Dạ Tùy Phong trong lòng tính toán, có lẽ ngày Tết về sau là đến tìm chút thời gian đi ra ngoài một chuyến. Cùng nó bị tiểu tặc nhóm một mực nhớ thương, chẳng bằng hào phóng điểm chủ động ra ngoài. Đại gia tập hợp lại cùng nhau cũng dễ giải quyết lưu loát. Bất quá ta có chút không rõ ràng cho lắm chính là, đại ca đây đều là thiên triều thứ nhất vũ phu, bọn hắn lại còn không thành thật, thật chẳng lẽ không sợ chết? Dạ Sùng Văn không hiểu. Dạ Tùy Phong giải thích nói, có lẽ là có ít người cảm giác được thiên hạ vũ phu dừng bước vũ cảnh, đi là đầu chặn đường cấp của, trong lòng xem thường thôi. Nguyên một đám không có chịu qua đánh mà thôi. Nói đến Dạ Tùy Phong còn từng có ý điều tra qua, kia mấy nhà tử tôn hậu nhân đi tất cả đều là luyện khí đường đi. Xem thường võ đạo chặn đường cấp của tự nhiên là một mặt, mặt khác thì là coi trọng luyện khí sĩ kéo dài tuổi thọ. Bát đại vọng tộc phái tới kinh thành làm quan tộc nhân đều không phải tông gia dòng chính, như thế chính là vì phòng ngừa bị hoàng thất dùng cái này phản chế. Khi tất yếu thậm chí có thể thạch sùng gãy đôi. Mà đối với một ít trong triều trọng thần mà nói, tại chức trong lúc đó, chính là bọn hắn ở trong tộc địa vị giai đoạn tối cao nhất, đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Cho nên bọn hắn phần lớn là lựa chọn lợi dụng gia tộc tài nguyên nhân mạch, đem trưởng tử hoặc trưởng tôn đưa đi sơn lên tông môn tu hành, con cháu còn lại mới có thể mang một vùng hoa lộ. Dù sao thân cư cao vị tối đa cũng liền che chở trong nhà mấy chục năm, tu hành lại có thể che chở hậu thế mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm. Thậm chí ở trong tộc địa vị cũng biết nước lên thì thuyền lên. Nếu là có cái nào may mắn lột đi phàm thai, đặt chân tiên đạo, trường sinh trường tồn với thiên giới, lúc đó liền là chân chính một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Cứ việc cái này cũng có thể liền là căn bản không có khả năng thực hiện vọng tưởng sự tình, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đích xác đều là tính toán như vậy. Thấy đại ca từ đầu đến cuối một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, Dạ Sùng Văn lại là có chút không cam tâm, đại ca chẳng lẽ liền không muốn đi trước giáo huấn một chút những tên kia? Dạ Tùy Phong thuận miệng nói, không có hứng thú gì. Nhưng hắn tiếp lấy liền lưu ý tới Đường Đệ trên mặt lóe lên vẻ thất vọng, giật mình nói, không phải là tiểu tử ngươi muốn đi đùa giỡn một chút uy phong à? Dạ Sùng Văn có chút xấu hổ nói, trước kia ngày Tết trước sau chính là ta khó chịu nhất thời gian, người ta đều có đại ca trở về chỗ dựa, liền ta không có. Cho nên năm nay ta cũng nghĩ còn không đợi hắn nói xong, Dạ Tùy Phong thoải mái mau đáp ứng nói, tốt, vậy đại ca theo ngươi đi đùa giỡn một chút uy phong. Dạ Sùng Văn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đại ca lời này thật là. Dạ Tùy Phong gật đầu, coi là thật. Quá tốt rồi. Dạ Sùng Văn đại hỉ, nguyên điệu nhảy lên cao ba thước, mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi nói, kia tốt, dùng qua ăn trưa chúng ta liền đi. Mấy ngày nay ta đã nhường Triệu Kiến Vân đi thấm hương các nhìn chằm chằm, nghe nói những năm qua những tên đáng ghét kia đã trở về không ít. Thấm hương các. Triệu Kiến Vân chính cùng mấy cái thân thiết bạn bè chơi lấy chút ném thẻ vào bình rượu loại hình tiêu khiển cho bạn. Bây giờ hắn cũng chỉ thừa mấy người này bằng hữu. Tự từ phụ thân bị giáng chức quan sau, những cái kia hảo huynh đệ liền dần dần xa lánh, ngay cả trước kia tổng đi theo phía sau hắn vuốt mông ngựa những cái kia đều sớm mất tích. Nhìn hắn một mực hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ không yên lòng bộ dáng, các đồng bạn không khỏi mở miệng trấn an. Triệu huynh, nghĩ thoáng điểm, đi qua phong quang không đại biểu hiện tại chán nản cũng không có nghĩa là tương lai, ta luôn có lại đồng sơn tái khởi thời điểm. Chính là, những cái kia kẻ định hót ra hỏa đi liền đi thôi, đang dễ thấy rõ đều là thứ gì sắp mặt. Nếu không đêm nay mấy ca xin ngươi đi giáo phường thi. Triệu Kiến Huân từ đằng xa thu hồi ánh mắt, vừa muốn đáp lại, trong hai lại vang lên một thanh âm. Ngươi thật giống như theo vừa rồi liền nhìn chằm chằm vào chúng ta a. Chương 171, Triệu Kiến Huân nguy hiểm. Chương 171, Triệu Kiến Huân nguy hiểm. Triệu Kiến Huân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Dưới mắt tới gần ngày Tết, các nhà ở bên ngoài tu hành bọn hậu bối đều trở về. Những tên kia nguyên một đám cũng không phải loại lương thiện. Nếu nói trước kia phụ thân có kia binh bộ thị lang tên tuổi còn có thể hù dọa người, hiện tại chỉ là Hồng Lư chùa thiếu khanh, hơn phân nửa liền không dùng được. Một nháy mắt, Triệu Kiến Huân bỗng nhiên có chút hối hận không có sớm một chút đem lão đại cờ hiệu đánh ra. Bây giờ lâm trận xé đại kỳ, sợ là không ai sẽ tin. Đã nhận ra sắc mặt của hắn biến hóa, mấy tên đồng bạn nhao nhao thu hồi trò đùa. Triệu Minh, ngươi thế nào? Triệu Kiến Huân miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười, mấy vị, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có chút việc gấp muốn làm, liền đi trước một bước. Mấy tên đồng bạn hai mặt nhìn nhau, cuống quýt để lại một câu nói, Triệu Kiến Huân liền muốn vội vàng rời đi. Hắn cũng không phải muốn chạy trốn, mà là không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy đến cái này còn sót lại ba vị bằng hữu. Ai ngờ hắn quay người còn chưa đi ra mấy bước, liền có một gã thanh ý thiếu niên người chống rông xuất hiện con đường phía trước. Cái sau khỏe môi nhếch lên một vẻ khinh miệt cùng trêu tức, mặc dù không nói chuyện, nhưng Triệu Kiến Huân lại có thể đại khái đoán ra, người này chính là vừa rồi truyền âm người. Lại nhìn kỹ phía dưới, thanh y thiếu niên tướng mạo lại có mấy phần nhìn quen mắt, dường như cùng Trương Hán Văn có mấy phần giống nhau. Hẳn là cái này là từ nhỏ được đưa đi Thất Tinh Tông tu hành, đã có nhiều năm chưa từng hồi kinh Tam thiếu gia. Nghe nói đây chính là người tàn nhẫn hạng người, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng quay về rồi. Triệu Kiến Huân âm thầm đè xuống trong lòng hoảng sợ, kiên trì tiến lên đón nói, là Mạc Lâm à, mấy năm không thấy ngươi cũng là trưởng thành, còn nhận ra ta không? Triệu Kiến Huân, mấy năm trước ta cùng ngươi ca đi bắt dế, ngươi dứt khoát đi theo chạy sao? Liệu lời còn chưa nói hết, vừa muốn tới gần liền bị một đạo vô hình khí tường bắn ngược trở về, lảo đảo lùi lại, suýt nữa té ngã. Lại lần nữa đứng vững, Triệu Kiến Huân không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể trên mặt lại đến hết sức duy trì nụ cười. Đối diện tên là Trương Mạc Lâm thanh bảo thiếu niên nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, ta có chút ấn tượng, ngươi là binh bộ thị lang chi tử. Nhớ tới liền tốt, nhớ tới liền tốt. Triệu Kiến Huân cười ha hả nói, chỉ một mình ngươi tại như thế, Hán Văn huynh không đến. Làm sao trung quy là mặt nóng dán mông lạnh. Trương Mạc Lâm lạnh mặt nói, ít đến lôi kéo làm quen. Theo vừa rồi ta liền phát giác ngươi nhìn chằm chằm vào chúng ta một bàn người, đến cùng là mục đích gì? Triệu Kiến Huân tùy cơ ứng biến nói, hại, ta đây không phải nhìn ngươi có chút quen mắt à, thời gian dài như vậy không thấy, thật đúng là có điểm không dám nhận. Trương Mạc Lâm không khách khí chút nào nói, ngươi nói dối. Hắn có thể theo Triệu Kiến Huân thần thái cùng động tác bên trên nhìn ra dị dạng, việc này tuyệt không chỉ như vậy đơn giản. Nói, ngươi đến cùng có mục đích gì? Không phải cho dù là ngươi, cũng đừng trách ta không khách khí. Cứ việc trước khi ra cửa ra từng căn dặn, kinh thành không thể so với bên cạnh chỗ, phải tận lực thu liễm, có thể đơn giản là ra tay khắc chế chút, đừng chết người cũng là phải. Mà đối với trước mặt loại này quan lớn về sau, thì cần muốn càng có phần hơn tấc, không được tàn tật. Triệu Kiến Huân nhất thời tâm loạn như ma. Thiếu niên trước mắt quả thật như là trong truyền thuyết khó chơi, lúc trước ngay cả Trương Hán Văn đều từng chính miệng nói qua, tương lai nếu là thấy hắn tam đệ phải cẩn thận một chút. Bây giờ thấy một lần, lại so trong dự đoán còn bết bát hơn. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, đối phương có vẻ như còn không biết phụ thân bị giáng chức tin tức. Nào có thể đoán được ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc, lại đột nhiên nghe thấy đám người bên trong không biết là ai nói một câu. Trương Tam thiếu gia, phụ thân hắn sớm cũng không phải là binh bộ thị lang. Triệu Kiến Huân nghe vậy biến sắc, trong lòng trong nháy mắt đem cái này người lắm mồm không biết mắng bao nhiêu lần. Nhưng khi hắn theo tiếng tìm đi lúc, nhưng căn bản phân không ra là cái nào. Việc này mọi người ở đây đông đảo, hơn nữa dần dần đều bị hút đưa tới ánh mắt, trong đó không thiếu tự nhiên có không ít xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mà Trương Mặc Lâm sau khi nghe được tuy nói ánh mắt hơi có biến hóa, nhưng ra ngoài cẩn thận nhưng lại không có vội vã ra tay. Thẳng đến hắn vừa rồi chỗ trong dạng, mấy người khác lần lượt đi ra, trong đó hành tại trước nhất người nói, "Mặc Lâm, Triệu Thanh Sơn bây giờ xác thực đã không phải hộ bộ thị lang, trước đó vài ngày bị liền hàng cấp 3, làm Hồng Lư chùa thiếu khanh." Người nói chuyện vừa hiện thân, nguyên bản còn có chút nhỏ vụ tiếng nói chuyện thấm hương các lầu hai, lập tức lặng ngắt như tờ. Vương Nguyên Khánh, lại bộ thượng thư Vương Trọng Chi Tôn, lại bộ xem như công nhận triều đình lục bộ đứng đầu, địa vị phi phàm, mà các trưởng bối địa vị tự nhiên cũng ảnh hưởng đám này nhị thế tổ tam thế tổ địa vị. Còn nữa, cái này Vương Nguyên Khánh tự thân cũng hoàn toàn chính xác có đầy đủ nhường cùng thế hệ tin phục bản sự. Năm nào vẹn vẹn 19 liền thi đậu cử tử, càng là năm sau kỳ thi mùa xuân nhất có nhìn lên bảng một giáp một trong mấy người, có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Thậm chí trong kinh thành không ít người đều cảm thấy, kẻ này tương lai thành tựu hơn phân nửa không ở tại tổ phụ phía dưới. Mặt khác, năm đó còn có cao nhân nhìn ra cái này Vương Nguyên Khánh tu hành thiên phú cũng là bất phàm, nhìn Hà đại ca Vương Nguyên đủ càng hơn thứ nhất chủ mới vô duyên tiết lộ. Dù sao theo bản triều lại trị, phàm phi bảo người đều không thể là luyện kỹ sĩ. Vương Nguyên Khánh cười nhìn qua Triệu Kiến Vân, "Triệu huynh đệ, đã ngươi cùng Mặc Lâm vốn là có chút nguồn gốc, chi tiết nói rõ vừa vặn rất tốt, cần gì phải như vậy nhường hắn khó xử đâu." Triệu Kiến Vân nhất thời trong lòng khẩn trương đến cực điểm, vẫn còn đến cố gắng trấn định, cười bồi nói, "Vương huynh, bên ta mới đại à, có thể Mặc Lâm không tin, ta còn có thể nói cái gì đó." Vương Nguyên Khánh cười lắc đầu, xem ra Triệu Hiền đệ còn không chịu nói thật à, đã như vậy, kia vi huynh cũng thương mà không giúp được gì. Hắn hướng Trương Mặc Lâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Mặc Lâm, vậy thì vẫn là ngươi hỏi tới à?" Nguyên bản hắn còn nghĩ, Triệu gia cùng là gặp Dạ gia hãm hại bỏ mệnh, biến quan, là có thể liên hợp tới trận doanh mình. Có thể hiện tại xem ra là không cần thiết. Hơn nữa muốn đối phó chính là Trấn Quốc công phủ, chỉ là Hồng Lư chùa thiếu khanh cũng hoàn toàn chính xác có cũng được mà không có cũng không sao. Trương Mặc Lâm nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, "Tốt, vậy thì nhìn ta như thế nào cậy mở miệng của hắn." Kỳ thật hắn cũng không quan tâm Triệu Kiến Huân đến cùng ý đồ ở đâu, đơn giản là có cái cớ, tìm thú vui giải buồn mà thôi. Đa đối phương đều không có binh bộ thị lang cha che chở, giữ lại cái mạng là được. Chương 172, có gan ngươi động đến hắn thử một chút. Chương 172, có gan ngươi động đến hắn thử một chút. Mắt thấy Trương Mặc Lâm xoa nắn lấy cổ tay, mặt mũi tràn đầy không có hảo ý từng bước một tới gần, Triệu Kiến Huân hoảng sợ lui lại. Có thể lúc này trong đám người lại có hai người chạy đến xung xoe. "Trương Tam thiếu gia, chúng ta có thể làm thay. Chúng ta cam đoan có thể thay ngài thu thập hắn ngoan ngoãn, hỏi cái gì nói cái nấy." "Mặc cho kiện." "Nô lượng." Triệu Kiến Huân nhận ra hai người, khí mang to, "Hai người các ngươi đáng chết cẩu vật vậy mà bỏ đá xuống giếng." Trước kia hắn phong quan lúc, hai người này có thể từng là hắn trung thành nhất tiểu đệ, mà hắn tự nhiên cũng đúng hai người chiếu cố có thừa, cho không ít chỗ tốt. Có thể tự từ phụ thân bị giáng chức quan sau, hai người lập tức trở mặt không quen biết, mỗi người một ngả. Bây giờ càng là vì lấy lòng người khác trực tiếp động thủ với hắn. Cùng Triệu Kiến Huân cùng nhau mấy tên đồng bạn cũng là giận, nhao nhao lên án. "Hai người các ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Trước kia nói thế nào Triệu Minh cũng coi như đối với các ngươi không tệ, làm người có thể nào như thế vong ân phụ nghĩa? Ai ngờ hai người kia lại là Lý Trực Khí chẳng nói, chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua chim khôn biết chọn cây mà đậu, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ a? Ta nhìn hai ngươi cũng là ngứa ra, chờ thay Tam thiếu gia thu nào có thể đoán được lời còn chưa nói hết, hai người liền bị một đạo kình khí vén đến người ngã ngựa đổ, đập bể mấy chương bàn bằng ghế, sau đó cùng nhau bất tỉnh nhân sự." Chính là Trương Mặc Lâm ra tay. Hắn thật vất vả mới tìm điểm việc vui, như thế nào lại bỏ được tặng cho người bên ngoài? Mà gặp tình hình này, vốn là hoảng sợ không thôi Triệu Kiến Huân càng là trong lòng hoảng hốt. "Dạ Sùng Văn a, Dạ Sùng Văn, lần này thật sự là bị ngươi hại thảm rồi. Mụ nội nó, ngươi cái này làm lão đại về sau có thể nhất định phải lao tử báo thủ." Ngay tại Triệu Kiến Huân đã nhận mệnh lúc, chợt nghe có người lớn tiếng nói, "Có gan ngươi động đến hắn thử một chút." Đám người không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ có Trương Mặc Lâm bản nhân lại là không hề lay động, vẫn như cũng trực tiếp hướng Triệu Kiến Huân mà đi, thậm chí bước chân còn thêm nhanh thêm mấy phần. Thẳng đến một cái băng hướng hắn cái hốt bay tới, hắn mới trở lại một trường đem cách không đập nát. Dạ Súng Văn hùng hùng hổ hổ nói, "Mẹ nó, để ngươi thử, ngươi thật đúng là muốn thử à, chẳng lẽ nghe không ra ta đây là nói mát? Ngươi là ai?" Trương Mặc Lâm Dạ Súng Văn kinh ngạc nói, "Nha à, không nghĩ tới tại cái này thấm hương các còn có không biết ta. Kia ngươi nghe cho kỹ, ta họ Dạ tên Súng Văn, Trấn Quốc công phủ nhị thiếu gia là vậy, ngươi có thể kêu một tiếng đêm ra. Ngươi nói ngươi là Dạ Súng Văn?" "Không thể giả được. Tới thật đúng lúc, cũng là tỉnh ta khó khăn tìm ngươi." Dứt lời, Trương Mặc Lâm liền thay đổi đầu mâu, bay thẳng Dạ Súng Văn nổi lên mà đi. Dừng tay. Vương Nguyên Khánh đem hắn quát bảo ngưng lại. Trương Mặc Lâm tuy là dừng chân lại không cam lòng hỏi, vì cái gì dừng tay? Hắn tất nhiên là nhìn ra được Dạ Sùng Văn có tu vi mang theo, nhưng cũng liền hai cảnh nhị trọng lâu, so với hắn hai cảnh tứ trọng lâu trọn vẹn kém hai cái tiểu cảnh giới. Nếu muốn giao thủ, hắn cầm xuống dễ như trở bàn tay. Vương Nguyên Khánh cũng không đáp lại, chắp tay một cái nói, "Đêm nhị công tử." Lập tức ánh mắt rời về phía Dạ Sùng Văn bên người thanh niên áo trắng, chắc hẳn vị này chính là Thánh Thượng Khâm Phong Tuần Tú làm, Dạ đại nhân đi. Tại hạ Vương Nguyên Khánh, gần đây ở ngoài thành học cung bế quan, một mực vô duyên nhìn thấy. Có thể Dạ đại nhân đại danh Vương Mộ thật là như sấm bên tai a. Nhưng cùng lúc đó hắn lại có chút không hiểu, Dạ gia huynh đệ vì sao muốn thay Triệu Kiến Huân ra mặt. Trương Mặc Lâm thì là không khỏi toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng lại trong lòng hiếu kỳ. Hắn chính là Dạ Tùy Phong a, trong truyền thuyết Tân Tấn Thiên Triều thứ nhất vũ phu. Tuy nói Trương Mặc Lâm một mực chướng mắt vũ phu thô bỉ, rõ ràng tu hành chính là chặt đầu đường, lại vẫn một bộ như bức hống hống không ra gì dáng vẻ. Có thể hắn dưới mắt dù sao chỉ có hai cảnh, còn không có thể phát huy luyện khí sĩ ưu thế, cùng cảnh bên trong đều chưa hẳn địch qua vũ phu, lại hơn nữa vượt cấp mà chiến. Càng đừng đề cập đối diện vị này có lẽ đã là thiên hạ hôm nay chân chính võ đạo khôi thủ. Bất quá hắn lại là có lòng tin, đợi một thời gian, như hắn tu tới luyện khí sĩ cùng các loại cảnh giới, chưa hẳn cũng không phải là đối thủ. Ngược lại võ đạo tới kia dừng bước cũng liền không tiến thêm, mà hắn lại có đầy đủ thời gian đuổi theo. Dạ Tùy Phong sông Vương Nguyên Khánh gật gật đầu xem như đáp lại. Sau đó nhìn về phía Đường Đệ nói rằng, tuy nói theo bối phận mà nói tính không được lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng loại này trẻ con sự tình hoàn toàn chính xác không thú vị. Dạ Súng Văn đắc ý cười nói, yên tâm đi đại ca, nhiều lắm là cũng liền lần này, nói không chính xác sang năm ta liền có thể một mình đảm đương một phía. Dạ Tùy Phong nói, chỉ hy vọng như thế. Nghe cái này huynh đệ hai người đối thoại, mọi người đều là không hiểu ra sao, không biết trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì. Nhưng mà Vương Nguyên Khánh lại là nhíu nhíu mày, ám cảm giác không ổn, thế là không tự giác lui về sau lui. Dạ Tùy Phong lột sắn tay áo đi đến Triệu Kiến Huân bên người, mới là cái nào ức hiếp huynh đệ của ta. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, ngay cả Triệu Kiến Huân kia mấy người đồng bạn đều không ngoại lệ. Tình huống như thế nào? Hai người này không vẫn luôn là đối thủ một mất một còn sao? Trước kia gặp mặt không phải mắng chính là đánh, hơn nữa một khi đọc thủ, cơ hồ không có lần nào là không thấy máu. Dù sao cái này Dạ Sùng Văn là thuộc mèo, trực tiếp cầm móng đuốt chiếu trên mặt chào hỏi. Triệu Kiến Huân có mấy lần đều kém chút mặt mày hốc hác. Lại nói Triệu Kiến Huân đại ca Triệu Kiến Công cho dù bản thân có tội, có thể đưa tại Dạ Tùy Phong trên tay cũng là không giả, cha bị giáng chức quan cũng là như thế. Làm sao lại biến trở thành huynh đệ? Trong đó còn có chút người ruột đều nhanh hối hận thành. Bọn hắn muốn là thấy Triệu Kiến Huân phụ thân bị giáng chức quan, phong quang không còn mới dần dần xa lánh. Sớm biết bọn hắn liền không chạy nhanh như vậy. Dù sao dưới mắt Trấn Quốc Công phủ đã đông sơn tái khởi, có thể so sánh một cái binh bộ thị lang mạnh rất rất nhiều, phàm là có thể dính điểm bên cạnh đều đầy đủ đề phòng. Triệu Kiến Huân hiểu ý, chỉ Trương Mặc Lâm Vương Nguyên Khánh bọn người nói, chính là bọn hắn. Vừa rồi ta bất quá chỉ là nhìn bọn hắn vài lần, bọn hắn lệch nói ta mưu đồ làm loạn muốn động thủ với ta, quả thực chính là không nói đạo lý. Dạ Sùng Văn mặt lộ vẻ không có hảo ý liếc nhìn Vương Nguyên Khánh mấy người, tốt, vậy liền để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Chấm đã. Vương Nguyên Khánh ý đồ giải thích, đêm nhị công tử, chúng ta vừa rồi có thể không có động thủ à? Mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Lại nói đoan ra nên giải không nên kết đánh giám. Dạ Sùng Văn không khách khí chút nào nói, các ngươi rõ ràng là e ngại tại ta đại ca mới không dám động thủ, nếu là chúng ta không đến đâu, cho nên hôm nay nhất định phải cho các ngươi ghi nhớ thật lâu.